Chương 159, Vạn Quốc Triều Bái, Khoa học tiến bộ. Chương 159, Vạn Quốc Triều Bái, Khoa học tiến bộ. Lý Thừa Càn quẻ. Đây đối với toàn bộ đại đường triều đình mà nói, đều có thể coi là một cái muốn mạng sự tình. Hắn nhưng là thái tử. Đương triều thái tử thành một cái người thọn, đây là từ xưa đến nay chuyện chưa bao giờ có, trong nháy mắt liền nhường tràn ngập tại đại đường phía trên vẻ lo lắng lần nữa nặng nề lên. Triều chính lòng người rung động. Việc này hoàn toàn không cách nào tránh cho, đại đường phát triển không ngừng triều đình từ này một ngày lên cuối cùng là có chỗ chuyển biến. Người thọt làm thái tử vậy thì đã định trước sẽ để cho có ít người sinh lòng hán nghiệm. Lý Thế Dân không chỉ có riêng chỉ có một đứa con trai, mà trưởng tôn hoàng hậu Sở Sinh Chi tử cũng tương tự có ba cái. Đây đối với hắn tất cả mọi người mà nói đều là một cái đáng giá mạo hiểm đại sự. Lý Thế Dân căn bản không có tâm tư suy nghĩ những này, bởi vì trưởng tôn hoàng hậu bệnh đến càng ngày càng nặng. Hắn thậm chí đều buông xuống triều chính. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói, mười phần có được. Kỳ thật Lý Thế Dân vốn là muốn đem chuyện này áp xuống tới, tối thiểu nhất không thể để cho hiện tại trưởng tôn hoàng hậu biết việc này. Nhưng loại đại sự này lại há có thể giấu giếm được. Trưởng tôn hoàng hậu cuối cùng là biết việc này, vốn là đã muốn đi tới cuối thân thể lại cũng không chịu nổi loại đả kích này, cuối cùng là muốn hoàn toàn đi đến cuối con đường. Thiên ý như thế, người cuối cùng khó sửa đổi. Lý Thế Dân xác thực mong muốn lưu lại trưởng tôn hoàng hậu, nhưng cuối cùng là chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Cũng là có đại thần như nguyên bản lịch sử đồng dạng đề nghị Lý Thế Dân hẳn là đại tu chỗ miếu, khoan dung tội phạm là trưởng tôn hoàng hậu tích đức. Nhưng gọi phải nói bây giờ Lý Thế Dân không tin những này, ngay cả trưởng tôn hoàng hậu chính mình cũng không đáp ứng. Muốn những này cái gọi là cầu nguyện coi là thật hữu dụng, trong lịch sử những cái kia có thể những người đi trước như thế nào lại mất đi. Không nói đến kia từng cái minh quân, liền nói Cố Khang, Cố Hy, Cố Sâm bọn người, cái nào không phải thâm thụ thiên hạ bách tính kính ngưỡng thánh nhân, ngay cả bọn hắn đều đã mất đi, huống chi lại là nàng. Trường tôn hoàng hậu đã bắt đầu nên đón lên tử vong của mình thời điểm. Trường An, lập chính điện. Khói xanh lượn lờ, toàn bộ lập chính trong điện vô cùng yên tĩnh. Lý Thế Dân a lui tất cả mọi người, cứ như vậy ngồi tại trên giường ôm trường tôn hoàng hậu, trong ánh mắt không khỏi ngay tại nhỏ xuống lấy nước mắt. Vậy bệ hạ chớ có bi thương. Trường tôn hoàng hậu hư nhược mở miệng, run rẩy duỗi ra hai tay mong muốn là Lý Thế Dân lau đi nước mắt, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này đối với bây giờ nàng mà nói đã vô cùng phí sức. Nhưng nàng vẫn là cố chấp kiên trì được. Cứ như vậy chăm chú nhìn Lý Thế Dân, run giọng nói rằng, bệ hạ, thần thiếp muốn đi. Trước đó, thần thiếp muốn cho ngươi bằng lòng thần thiếp ba chuyện. Lý Thế Dân cầm trưởng tôn hoàng hậu tay, chăm chú nhẹ gật đầu. Sau khi ta chết, không được đại táng, không thể làm phiền bách tính, lấy ô bệ hạ thánh đức. Từng giọt nước mắt không ngừng từ trong mắt rơi xuống, nhìn trước mắt trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân thật nhớ tới rất nhiều. Nhớ tới năm đó khởi sự thời điểm làm bạn, nhớ tới mình bị hạ độc đúng lúc, mở mắt nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu nắm Lý Thừa Càn cầm kiếm bảo hộ ở trước người của mình. Nhớ tới Huyền Vũ môn chi biến trước phân biệt từng cảnh tượng ấy, cảnh tượng tại tăng thêm trước mắt trưởng tôn hoàng hậu mệnh như huyền ti bộ dáng, nhường trái tim của hắn đều đang không ngừng phát run. Thân thiếp chi gia tộc đã chịu thiên ân bạn không thể tiếp qua ưu đãi, lòng người giỏi thay đổi ta trưởng tôn thị không phải cố thị, không thể nhận xã tắc chi trọng. Trưởng tôn hoàng hậu hô hấp càng thêm gấp rút, nhưng nàng còn tại chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, thậm chí ngay cả quyển kia hết sức yếu ớt tay tại thời khắc này cũng bắt đầu có một chút khí lực. Cuối cùng, chính là Thừa Càn. Bệ hạ, Thừa Càn chính là ngươi ta trưởng tử, làm người trí thiện trí hiếu, bây giờ tuy có đủ tận, nhưng phế thái tử phải thận trọng a. Trưởng tôn hoàng hậu tay càng thêm dùng sức. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng, không ngừng mà chảy nước mắt. Lý Thế Dân đồng dạng cũng là khó mà khống chế bi ý, nước mắt không ngừng. Ta muốn đi thấy mẫu hậu. Cùng lúc đó, Đông cung, Lý Thừa Càn liền như là cảm giác được cái gì đồng dạng, đang tại hướng lập chính điện mà đến. Nét mặt của hắn mười phần bí thương. Loại này trong sâu xa cảm giác nhường hắn cực kỳ bất an, lại thêm gần đây đủ tật vấn đề này đã nhường hắn rối tung lên, giờ này phút này càng là lộ ra biểu lộ vô cùng khó coi. Hắn đã tại hết sức đi đường, nhưng khi hắn đi đến lập chính điện thời điểm vẫn là không kịp gặp lại trưởng tôn hoàng hậu một lần cuối. Còn kém khoảnh khắc như thế, mẹ con hai người cuối cùng là không thể nhìn thấy một mặt. Trinh quán 12 năm, 2 tháng. Trưởng tôn hoàng hậu hoang thế tại Trường An, lúc tuổi 38 tuổi. Thụy, Văn Đức hoàng hậu. Thế cục đột biến. Mặc dù Lý Thế Dân nghe theo trưởng tôn hoàng hậu nguyện vọng, cũng không cử hành quá lớn tang lễ cũng chưa ảnh hưởng đến triều chính. Nhưng theo trưởng tôn hoàng hậu hoang thế, hắn cũng không khỏi đến xa xút lên. Mà loại cảm giác này cũng là từ trên xuống dưới nhận lấy ảnh hưởng. Đương nhiên, đó cũng không phải đại biểu đại đường phát triển không ngừng xu thế có chỗ cải biến, chỉ là Lý Thế Dân cần thời gian đến điều chỉnh. Mặc dù hắn nhìn như xa so với nguyên bản trong lịch sử khởi thế quá trình thuận lợi rất nhiều, nhưng chỗ mạo hiểm đồng dạng càng lớn. Trường tôn hoàng hậu mặc dù không thể cùng hắn đích thân lên chiến trường, nhưng cuối cùng là cùng chung hoạn nạn, kia mang theo người độc dược liền có thể giải thích rõ cõi lòng của nàng. Bây giờ mất đi, lại có ai người có thể không bi thương đâu? Nhưng Lý Thế Dân điều chỉnh nhưng cũng cực nhanh, hắn không thể dừng bước lại. Bất luận là vì trong lòng chí hướng cũng tốt, hoặc là vì toàn bộ đại đường cũng được, đều không cho phép hắn như vậy trầm luân. Mấu chốt nhất là cố tư thượng đấu, hắn đã nhận ra triều chính bên trong dung chuyện. Lý Thừa Càn đủ tật đường rất nhiều người đều thấy được nghiêng trời lệch đất khả năng, đây là độc thuộc tại kẻ đầu cơ cơ hội ngàn năm một thở. Đại đường triều đình bây giờ mặc dù hoạt tính tràn đầy, quân thần trên dưới năng lực siêu nhiên, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ trong đó sẽ không xuất hiện kẻ đầu cơ. Đối với bọn hắn mà nói, trong lịch sử có quá nhiều ví dụ, chỉ cần bắt được cơ hội có thể nghiêng trời lệch đất đó chính là một khi lên trời. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bọn hắn đều cảm thấy lấy Lý Thế Dân loại này truy cầu cực hạn hoàng đế mà nói, cũng sẽ không lựa chọn nhường một cái người thọ đến kế thừa hoàng vị. Điểm này không thể nghi ngờ là phóng đại dã tâm của bọn hắn. Lý Thế Dân hết sức rõ ràng việc này nghiêm trọng, hắn đối với loại thực tế này hiểu rất rõ. Nhiều khi, làm chỉ cần có người bước ra một bước này về sau, kia phát triển tới tương lai liền cũng không còn cách nào vãn hồi. Hắn nhất định phải kết thúc đây hết thảy. Bất quá trước đó, Lý Thế Dân lại hỏi Cố Tư một vấn đề, đồng ý chấp, ngươi cảm thấy thái tử bản tính như thế nào? Mà Cố Tư trả lời cũng tương tự rất đơn giản. Hắn không muốn đi cân nhắc Lý Thế Dân tâm tư, chỉ là như thật thông qua Lý Thừa Cản tính cách cho trả lời. Chí thiện, chí hiếu. Cái này kỳ thật cũng đã là đánh giá rất cao. Lý Thế Dân minh bạch Cố Thị xử sự phong cách, cũng không lại nhiều nói cái gì, mà liền tại ngày kế tiếp hắn liền làm hướng tuyên bố nhường Lý Thừa Cản chính thức tham dự triều chính, cũng không phải là như cùng đi thường ngày đồng dạng dự tính. Muốn thông qua cử động lần này, đến gây mất tất cả mọi người trong lòng tưởng niệm. Có một số việc cũng không cần nói quá minh, mà hắn hành động này cũng là làm ra tác dụng, bây giờ quần thần chỉ là mới vừa vặn dâng lên nảy sinh mà thôi, Lý Thế Dân loại này danh vọng ngập trời hoàng đế mong muốn giải quyết những này dễ như trở bàn tay. Một năm này, toàn bộ đại đường bên trong cũng không có cái đại sự gì, cũng không cần ra quá nhiều điều chỉnh. Đối với bây giờ đại đường mà nói, kỳ thật thật đang cần chính là hoàn toàn tiêu hóa hết trước mắt tất cả. Bắc Cương, Khuỷu Sông, Tây Bực, thậm chí cả Linh Nam, hết thảy đều cần thời gian đến hoàn toàn tiêu hóa. Lý Thế Dân cũng không có khả năng ngay tại lúc này tiếp tục lựa chọn động binh. Nhưng tuy là như thế, bất quá toàn bộ đại đường lực ảnh hưởng lại vẫn là tại càng lúc càng tăng. Đây là tất nhiên hiện tượng. Lý Thế Dân mặc dù cũng không tiến hành đại quy mô cải chế, nhưng hắn cũng không có buông xuống qua đối với lại trị, khoa cử vân vân giám thị, đồng thời theo quốc khố càng thêm phong phú hắn còn đang không ngừng giảm xuống thu thuế. Đây hết thảy đối với phong kiến vương triều phát triển quốc lực đều quá mức trọng yếu. Lại thêm thế cục ổn định, thương nghiệp càng thêm phát đạt. Đại đường lực ảnh hưởng lại há có thể suy yếu. Vạn quốc triều bái. Không sai, chính là vạn quốc triều bái. Ngay tại Trinh Quán 14 năm, Lý Thế Dân sinh nhật thời điểm, tứ phương quốc gia tất cả đều là phái gia sứ giả chạy đến đại đường, là Lý Thế Dân chúc thọ. Kỳ thật Lý Thế Dân vốn là không muốn tổ chức, nhưng khi hắn trở thành hoàng đế ngày đó lên, chuyện riêng của hắn kỳ thật liền không thể lại được xưng là việc tư. Hoàng đế vô tư sự tình, quân thần đều dán luôn Lý Thế Dân muốn cử hành khánh điện, hơn nữa phải làm lớn đặc biệt xử lý. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản, đại đường cần xúc tiến văn hóa. Không sai, làm phát triển kinh tế đang kéo dài hướng về phía trước thời điểm, văn hóa bên trên phát triển cũng tương tự không thể rơi xuống, nhất định phải để trấn Cửu Châu văn hóa không khí khả năng tốt hơn ảnh hưởng từ phương. Lý do này Lý Thế Dân không có cách nào cự tuyệt. Toàn bộ Trường An cử hành thịnh đại khánh điện, vạn bang sứ giả theo tự đứng trang nghiêm, ý quan lộng lẫy như thải hà trải đất. Ba tư sứ thần thân mang kim tuyến cầm bảo, dâng lên cực đại như đấu giả Minh Châu cùng dị thú. Thiên trúc cao tăng chắp tay trước ngực dâng tặng lễ vật, bảo hạ bên trong Phật cốt xá lợi bánh nhiên sinh huy. Cao Ly, mới la sứ giả sâu cung, trình lên xinh đẹp tinh xảo khảm trai đổ sơn cùng tơ lưng. Thổ phiên hảo tù dâng lên trắng loãng như tuyết bò tây tạng cùng cả trương gia hổ. Càng có Phật Lâm quốc sứ giả mang theo khảm nạm bảo thạch thủy tinh dụng cụ, dẫn tới một mảnh sợ hai thản phục. Kỳ chân dị thú, hương liệu bảo thạch, chân quý hằng dệt, rực rỡ muôn màu, trồng chất như núi, nổi bật đại đường vô thượng vinh quang. Bọn hắn kính sợ lấy kia đứng tại đám người phía trên hoàng đế, hận không thể đem quốc gia mình đấy đều rời ra ngoài. Không sai, chính là kính sợ. Có lẽ bọn hắn vừa mới đến đây đại đường thời điểm trong lòng còn có khinh thường, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Cửu Châu nhìn thấy to lớn Trường An thành thời điểm, lưu cho bọn hắn liền chỉ còn lại có kính sợ. Lý Thế Dân nhường họa sĩ vẽ tranh, đồng thời thân bút để tự mệnh danh là Vạn Quốc Triều Bái Đồ đóng truyền quốc ngọc tỷ đại ấn, đem nó ban cho Cố Thị. Loại này ban thưởng đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Trước mắt thịnh thế bày ở nơi này, ai có thể nghĩ không ra hậu thế đối với Trinh Quán một khi, đối với Lý Thế Dân đánh giá đâu? Bức họa này định vì truyền thế chi tác, cũng không chỉ là bởi vì kia vẽ tranh đại gia, chỉ cần nắm giữ Lý Thế Dân chữ vậy liền đã đủ rồi. Nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn cuối cùng không phải Cố Thị. Lý Thế Dân sẽ không keo kiệt ban thưởng, cũng sẽ không ban cho bọn hắn những vật này, tranh chữ cũng là có thể đóng tỷ liền không thể nào. Cố Dịch cũng không quá mức chú ý những này. Trước đó mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm, hắn đối với đây hết thảy cũng đều tràn ngập tò mò. Nhưng bây giờ, nhưng trong lòng thì mười phần bình tĩnh. Đối với Cố Thị tới nói, đây hết thảy như cũng không phải điểm cuối cùng. Chân chính nhường hắn chú ý là, Cố Thị công tượng vậy mà phát minh ra thủy vị dự cảnh tính chung. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi Cố Dịch dự liệu. Từ hắn ban đầu ở Viêm Hán thời kỳ điều khiển Cố Diệp về sau, Cố Thị đối với công tượng bồi dưỡng từ đầu đến cuối cũng không từng dừng lại qua. Những năm gần đây, sát thực cũng làm ra không ít đồ vật. Đối với các phương diện đều có một chút trợ giúp, nhưng cũng đủ để đáng giá Cố Dịch quan tâm. Lần này thì lại khác. Toán học phát triển ưu điểm tại trải qua nhiều năm như vậy về sau cuối cùng là hoàn toàn thể hiện ra ngoài, cái này thủy vị dự cảnh tính chung chính là vận dụng đến sức nổi tính toán phối hợp với bánh răng. Mặc dù lấy hiện đại ánh mắt đến xem, thứ này không gọi được cao minh, bởi vì nó cũng không phải là thời gian thực tính toán cảnh giới, chỉ là dự thiết van xử phạt cơ quan. Nhưng cái này vẫn là đủ để trở thành vượt thời đại chi tác, bởi vì cái này đã đại biểu cho bây giờ Cửu Châu đã bắt đầu mượn nhờ lên toán học. Cố Dịch nhớ kỹ rất rõ ràng, tại nguyên bản trong lịch sử cái này cần một cái cực kỳ quá trình khá dài. Mặc dù Cựu Trương toán thuật bên trong trôi sử đề liền đã nói rõ sớm tại Đông Hán thời kỳ, nước ta những người đi trước liền đã phát hiện phù thể quy luật, nhưng khoảng cách vận dụng sức nổi nhưng vẫn là kém quá nhiều. Cái này đã đem gần giành trước phương Tây hơn 500 năm. Điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần Cựu Châu không xuất hiện đại loạn, nhường Cựu Châu văn hóa phát triển như là nguyên bản trong lịch sử đồng dạng, thời gian dài gián đoạn, kia toàn bộ Cựu Châu phát triển sẽ xa xa dẫn trước tại phương Tây. Đây đối với toàn bộ Cựu Châu ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Khi thấy đây hết thảy thời điểm, ngay cả Cố Dịch cũng không khỏi đến kích động trong lòng lên. Cái này chứng minh hắn ý nghĩ ban đầu không có phạm sai lầm. Cử động lần này không chỉ đối toàn bộ Cửu Châu hữu ích, đối với Cố thị ý nghĩa đồng dạng cũng là cực lớn, có thể xưng là toàn bộ Cửu Châu cột mốc lịch sử. Hắn cần để cho Cố thị từ đầu đến cuối nắm trong tay trọng yếu nhất kỹ thuật, lại thêm chi Cố thị tại Cửu Châu danh vọng. Cái này đem trở thành toàn bộ Cố thị truyền thừa bất hủ, huy hoàng vạn thế hoạch tâm nhất điều kiện. Vô số ý nghĩ từ Cố Dịch trong óc không ngừng lóe ra, bất quá Cố Dịch nhưng cũng chưa nắm nổi. Loại sự tình này gấp không được, tất cả phát triển đều cần thời gian. Nếu là Cố Dịch hiện tại trực tiếp điều khiển, tại toàn bộ Cửu Châu đại quy mô dày vò, lại không bàn luận lý thế dân có đáp ứng hay không, tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế dân chúng liền sẽ tạo chết Cố thị. Tiểu thuyết mạng sảng văn tình tiết trung quy là không thể dùng tới trên thực tế. Hiện tại loại này phát triển xu thế cũng đã rất khá. Lý thế dân đúng là cái mười phần anh minh hoàng đế, đối với cái này Cố thị phát minh ra đi ra thủy vị dự cảnh tính trung đồng dạng cũng là có chút để ý, đang nghiên cứu một lúc sau, liền lập tức quyết định đem nó tại cả nước sử dụng. Đại hai là sẽ không dừng lại, lý thế dân hết sức rõ ràng điểm này, hắn sẽ không bởi vì 2-3 năm thiên hạ vô thai liền đắc ý quên hình. Mà theo thịnh điển hoàn toàn kết thúc, hắn đồng dạng cũng là bắt đầu đối với văn hóa giáo dục, cũng không phải là khoa cử. Hắn bắt đầu xuất lĩnh quần thần tế tự tiên hiền, cũng không chỉ là Cố Sâm bọn người, bao quát trong lịch sử kia từng cái có được để cho người ta khâm phục người, hướng thế nhân tuyên dương bọn hắn một chút phẩm hạnh. Bà Di, thúc đủ, không ăn phần tốt. Giới từ đây, không màng danh lợi, các cố cứu quân. Khuất Nguyên, lấy thân đền nợ nước, đoan dương thiết tế vân 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 vân. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì đáng đến chú mục đại sự, lý thế dân tự nhiên cũng không có khả năng cử hành cái gì quá lớn tế tự. Nhưng ở trước mắt thời đại này chính là như thế. Một cái hoàng đế hành vi sẽ ở chưa phát giác ở giữa ảnh hưởng đến rất nhiều đồ vật, mà cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ đại đường văn phong cũng là càng thêm tinh hành, thuộc về Cửu Châu văn hóa ngay tại bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Chương 160, công danh như khói, lợi lộc dường như bụi. Chương 160, công danh như khói, lợi lộc dường như bụi. Toàn bộ thiên hạ cũng thay đổi. Loại biến hóa này thường nhân có lẽ còn không phát hiện ra được, nhưng có thể quan sát tất cả Cố Dịch lại còn có thể cảm giác được. Đây là thuộc về văn hóa bên trên tự tin tại không ngừng tăng lên. Lý thế dân vị hoàng đế này sinh ra ảnh hưởng, lại thêm tứ phương người đều đang lục tục chạy đến Trung Nguyên học tập Cửu Châu văn hóa, đây hết thể đều tại trong lúc vô hình ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Đây là tất nhiên hiện tượng. Đại đường cường đại, lại thêm rõ ràng biến tốt thời gian, đây hết thể đều là đủ nhường tứ phương bạn còn không nguyện ý dung nhập Cửu Châu bộ lạc làm ra cải biến. Mà theo loại hiện tượng này lần lượt xảy ra, kia những bộ lạc này cũng sẽ theo thời gian cấp tốc dung nhập vào toàn bộ Cửu Châu bên trong. Thổ địa của bọn hắn, tự nhiên cũng liền trở thành toàn bộ Cửu Châu một biên. Một năm này đối với toàn bộ đại đường mà nói đều cực kỳ bất phàm. Đại đường cuối cùng là bắt đầu thoát khỏi quốc lực, sức sản xuất trói buộc, bắt đầu kéo dài phát triển lên thuộc về Cửu Châu văn hóa. Kỳ thật đây mới thật sự là thịnh thế. Liên ứng câu kia tục ngữ người chỉ có nhét đầy cái bao tử về sau, mới có thể bắt đầu truy cầu vật gì khác. Bây giờ chính là như thế. Là một cái phong kiến vương triều bắt đầu phát triển văn hóa thời điểm, kỳ thật liền đã nói rõ cái này vương triều cường đại. Năm đó Viêm Hán thời điểm nhưng thật ra là có cơ hội có thể làm được điểm này, Cố Sâm, Gia Cát Lượng, Cố Diệp đám người xuất hiện, đã vì toàn bộ Viêm Hán đánh xuống đầy đủ cơ sở. Nhưng cũng tiếc chính là Cố Diệp băng thế về sau cầm quyền hoàng đế là Lưu Tuấn, mà bây giờ là Lý Thế Dân. Cùng là hoàng đế cũng có khác nhau một trời một vực. Ở trong đó chiến lệnh liền sẽ tạo thành hai cái vương triều phát triển hoàn toàn khác biệt. Viêm Hán suy yếu, mà đại đường vẫn là tại phát triển không ngừng. Thủy vị dự cảnh tính trung sắc thực có thể coi là vượt thời đại, sự xuất hiện của nó đối với toàn bộ đại đường nông nghiệp phát triển phát huy tác dụng cực lớn. Thiên hai, từ đầu đến cuối đều là phong kiến vương triều đã kích chí mạng. Sức sản xuất hạn chế, liền đã định trước sảng khoái xảy ra thiên tai thời điểm, sẽ xuất hiện lưu dân sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ vương triều căn cơ. Đây là xã hội nông nghiệp không có khả năng giải quyết triệt để. Đừng nhìn trước mắt đại đường cường đại nhường tứ phương man di cảm thấy tuyệt vọng, nhưng chỉ cần xảy ra hai trận cỡ lớn tai hại, tất cả liền muốn trở lại nguyên điểm. Mà thủy vị dự cảnh tính chuông xuất hiện, dù là không có thể giải quyết đi tất cả vấn đề, lại vẫn là có thể sớm ngăn trở bộ phận đại tai, ở trong đó chỗ giảm bất tổn thất là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần thiên tai không lớn, vậy đối với trước mắt đại đường mà nói liền không đáng kể chút nào nan đề. Ngay cả Cố Dịch đều đang cảm thán trước mắt đại đường giàu có, thương nghiệp duy trì liên tục phát triển, lại thêm đại đường lực ảnh hưởng ngay tại duy trì liên tục kéo lên, nhất là tự Lý Thế Dân sinh nhật khánh điển về sau, đại đường lực ảnh hưởng càng là đạt đến đỉnh phong. Hai điểm này nay đã có thể xưng vương tạc, chớ nói chi là bây giờ Trình Quán Thông Bảo đã bắt đầu phát hành, hối đoái bộ môn mang đến mậu dịch chênh lệch, hết thảy đều nhường đại đường kiếm đầy bùn đầy bát. Đây chính là sức sản xuất dẫn trước mang đến ưu thế. Cho dù là đại đường bình thường nhất đồ vật, đối với tứ phương man di mà nói vẫn là vô cùng chân quý. Mặc dù đây hết thảy vừa mới bắt đầu, nhưng lại đã sinh ra hiệu quả. Đương nhiên, đối với một cái phong kiến vương triều mà nói, dù là nó có mạnh đến đâu trải qua đã định trước cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng. Đại đường trước mắt vẫn là có nan đề. Cái kia chính là Tây Bực. Mặc dù Cố Tuyền đã chiếm cứ Tây Bực mấy năm, nhưng bây giờ Tây Bực nhưng cũng vẫn là cái thùng thuốc nổ. Đây là hoàn toàn không cách nào tránh khỏi hiện tượng. Tây Bực cương thổ chi lớn, lại thêm giữa các nước lợi ích ồn ào, cùng các giáo tín đồ chi tranh. Đây hết thể đều là tiềm ẩn mâu thuẫn. Căn bản là không có cách trong thời gian ngắn hoàn toàn giải quyết. Dựa theo Cố Dịch ánh mắt đến xem, kỳ thật bây giờ Tây Bực ngay tại kinh nghiệm tư tưởng nhất thống tiến bộ, khoảng cách hoàn toàn dung nhập Cửu Châu còn cần một đoạn rất dài thời gian. Cũng chính bởi vì vậy, bất luận là Cố Tuyền cũng tốt, hoặc là Cố Ngạn cũng được, bọn hắn đều căn bản là không có cách rời đi Tây Bực. Dù là Cố Thị uy danh đến tận đây, bây giờ Tây Vực đều thường xuyên sẽ xảy ra phản loạn, bọn hắn căn bản cũng không cảm tưởng nếu là Cố Thị rời đi Tây Vực lại biến thành cái dạng gì. Có lẽ Tây Vực Liệt Quốc sẽ ngại bây giờ chính trực đỉnh phong đại đường. Nhưng Lý Thế Dân là Tây Vực mà định ra dưới chế độ, chỉ sợ là lại khó thực hành đi xuống. Đây là nhất định. Lấy Cố Tuyền Cố Ngạn hai người tính cách, căn bản cũng không khả năng ngay tại lúc này từ bỏ Tây Vực tất cả mà trở lại Hưng Phúc. Có thể vạn sự cuối cùng cũng có ngoài ý muốn. Cố Tuyền bệnh. Không, có lẽ cũng không nên xưng là sinh bệnh, mà là những năm gần đây tiêu hao mang đến tất cả tổn thương, theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn mà dần dần bạo phát ra, thân thể cơ năng cấp tốc trở nên kém. Mặc dù hắn mới 45 tuổi, nhưng ở trước mắt thời đại này đã coi như là lớn tuổi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Cố Tuyền tự rời đi Cố Thị về sau làm hết thảy đều thực sự quá mức liều mạng, từ đầu đến cuối hắn làm đều là khổ nhất bệnh nhất. Hắn là Cố Thị chống đỡ tất cả gian nan, ngay cả Cố Dịch trong tay thuốc đến bệnh trừ phù cũng không thể giải quyết Cố Tuyền vấn đề. Cố Dịch đối với cái này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Thuốc đến bệnh trừ phù dù sao chỉ là phàm cấp đạo cụ. Lấy Cố Dịch phán đoán, muốn chữa trị loại này thân thể cơ năng hao tổn, chỉ sợ ít nhất cũng phải huyền cấp đạo cụ. Hắn cũng là thử nghiệm kéo ra thường, nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng chưa thể rút đến nghịch thiên cải bệnh chi vật. Vì toàn cả gia tộc lâu dài phát triển, hắn nhất định phải có chỗ giữ lại, không thể đánh bạc tất cả. Theo bánh xe lịch sử không ngừng hướng về phía trước, một cái huy hoàng thời đại, ngay tại theo thời gian trôi qua mà chậm chậm mất đi. Thầy Châu, đây là ở vào Y Điền Ngô, lại mặt chi địa giao thông đầu nối then chốt một tòa to lớn cự thành, cũng là đại đường trước mắt đường sắt đôi chính sách phát triển thuận lợi nhất chỗ. Đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Cố Ngạn cái này ở bề ngoài Cố Thị gia chủ chú đóng ở nơi đây, tứ phương liệt quốc không người không sợ kỳ phong mang. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ Tây Châu đã hoàn toàn trở thành Tây Vực phồn hoa nhất một tòa thành trì. Tứ phương chạy tới thương nhân đều là chọn tại Tây Châu chỉnh đốn, căn bản không cần lo lắng bất kỳ vấn đề an toàn. Cửu Châu văn hóa bầu không khí 10 phần nồng đậm. Bất quá mấy ngày nay đến, toàn bộ Tây Châu phủ nha bầu không khí đều là vô cùng nặng nề. Đạp đạp đạp, từng tiếng vội vàng tiếng bước chân không ngừng vang lên. Đang nhìn trong tay Lý Thế Dân thư Cố Tuyền chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền thấy một mặt vẻ trịnh trọng Cố Ngạn đang mang theo một đám huynh đệ chậm rãi đi tới. Đám người vừa mới vượt qua cánh cửa, liền thẳng tắp tại Cố Tuyền trước người quỳ thẳng mà xuống. Đại minh, Cố Ngạn ngửa đầu nhìn qua chỗ ngồi người, thần sắc ngưng trọng như sắt, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải lập tức trở về Trường An. Nếu không phải như vậy, không cần bệ hạ tự mình chạy đến Tây Vực, các huynh đệ cũng nhất định phải đưa ngươi mang về. Cố Ngạn một mặt vẻ nghiêm túc, ngữ khí cũng là vô cùng trịnh trọng. Phía sau hắn một đám Cố Thị tử đệ đồng dạng cũng là như thế. Cố Tuyền thân thể càng ngày càng kém. Mặc dù bên ngoài phía trên, toàn bộ Tây Vực tất cả đều là Cố Ngạn cái này thái phó tại xử lý, nhưng trên thực tế vẫn luôn là Cố Tuyền tại nắm trong tay tất cả. Không chỉ là chinh chiến, bao quát các loại chế độ thi hành chi tiết, Lạc Thư Hiệp luật khí hiệu quả nhường Cố Tuyền có làm ra điều chỉnh tư cách. Hắn căn bản liền không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, là toàn bộ Tây Vực chỗ nỗ lực tâm huyết là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Lý Thế Dân đã đưa tới thánh chỉ, nhất định phải nhường Cố Tuyền hồi kinh, nếu không lời nói hắn liền sẽ tự mình chạy đến Tây Vực, đem Cố Tuyền buộc đều muốn buộc trở về. Cố Ngạn bọn người bây giờ hiển nhiên cũng đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, lấy Cố Tuyền tính cách, chỉ cần một ngày tại Tây Vực, vậy liền không có khả năng chân chính nghỉ ngơi. Mà y sư cũng sớm đã nói qua, Cố Tuyền tâm mạch đã như lọt gió chi hộ, như còn như vậy mỏi mệt xuống dưới, sớm muộn đều sẽ tận hao tổn tâm huyết mà chết. Nhìn xem trước mặt một đám huynh đệ, lại nhìn một chút thư tín trong tay, Cố Tuyền trầm mặt một lát, cuối cùng là ung dung thở dài, nhẹ nói, các ngươi hẳn là minh bạch. Ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh. Vừa nói, một bên liền chậm rãi đứng lên, cứ như vậy nhìn xem đám người, mở miệng lần nữa, ta Cố Thị đến nay lại có bao nhiêu người không thể sinh nhập Ngọc Môn Quan. Bây giờ Tây Vực sự tình chưa định, Thịnh Công Tượng Thần ngay tại Ngọc Môn Quan đứng sừng sững lấy, ta ha có thể ngay tại lúc này rời đi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn không khỏi liền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng về phía đông, ánh mắt càng thêm phức tạp. Kia là Ngọc Môn Quan phương hướng. Hắn xưa nay đã như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn cuối cùng sẽ lựa chọn một mình tiếp nhận tiếp theo các gánh nặng, bây giờ vẫn là chưa biến. Đại Minh, Cố Ngạn đám người hốc mắt hoàn toàn đỏ lên, bọn hắn đương nhiên minh bạch Cố Tuyền tâm tư, nhưng lại há có thể nhìn xem Cố Tuyền yên lặng tiếp nhận tất cả. Kỳ thật những năm gần đây Cố Ngạn đã tại hết sức cải biến, chính là mong muốn trợ giúp Cố Tuyền kháng một kháng. Chúng ta cũng họ Cố. Cố Ngạn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Tuyền, ra sức hô lên câu nói này, ngài làm đã đủ nhiều, chim ưng con đều là bay lượn thời điểm, huống chi chúng ta. Tuy là con đường phía trước mọi loại nguy hiểm, chúng ta lại há có thể một mực sống ở huynh trưởng che chở phía dưới. Trong đường bầu không khí càng thêm nặng nề. Một đám Cố Thị tử đệ biểu lộ đều là vô cùng chăm chú, phản phất là Cố Tuyền phạm là không đáp ứng bọn hắn sau một khắc liền sẽ trực tiếp động thủ. Cố Dịch cũng tương tự đang nhìn chăm chú đây hết thảy, ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Cố Tuyền tính cách quả thật là như thế. Hắn là một cái cực kỳ trọng thị tình cả người, vì quan tâm người có thể nỗ lực tất cả. Mặc dù không thể như Cố Ngạn nói đồng dạng đem bọn hắn hoàn toàn che trở thành cái gì cũng đều không hiểu chim ưng con, nhưng vì toàn cả gia tộc, hắn xác thực bỏ ra rất rất nhiều, thậm chí có thể nói là từ bỏ tất cả. Ngay cả Cố Dịch đều không thể không thừa nhận. Trải qua duy trì liên tục nhiều năm suy yếu về sau, Cố Dục Cố Tuyền cái này một đôi phụ tử đối với toàn bộ Cố Thị lần nữa khởi thế, đúng là làm ra tính tuyệt đối tác dụng. Nhìn trước mắt chúng huynh đệ, Cố Tuyền lần nữa trầm mặt lại. Hắn cuối cùng là chưa thể bằng lòng. Mà Cố Ngạn bọn người nói về nói nhưng cuối cùng là không dám đối Cố Tuyền động thủ, cũng không phải là bởi vì cái khác, mà là lo lắng làm bị thương Cố Tuyền thân thể. Nhưng Lý Thế Dân có thể sẽ không dễ dàng như vậy mà thôi. Hắn cũng không phải chỉ đưa tới một phong thư. Đang nghe Cố Tuyền sinh bệnh thời điểm, hắn liền duy nhất một lần liên tục đưa ra gần 10 phong thư, nhường Cố Tuyền lập tức trở về kinh. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có Lý Thế Dân thư đưa tới. Đến cuối cùng, Lý Thế Dân càng là thật làm ra đi tuần tây vượt quyết định. Hắn cũng tương tự không phải cái vô tình đế vương, không có khả năng cứ như vậy nhìn xem Cố Tuyền bỏ mình. Mà trong lúc này, Cố Ngạn mấy người cũng như là bị điên, bắt đầu trực tiếp nhúng tay lên tây vực chính vụ. Bọn hắn chính là mong muốn Cố Tuyền nhìn thấy bọn hắn có thể làm tốt tất cả, muốn cho hắn an tâm rời đi. Rốt cục, Cố Tuyền buông xuống, hắn cho Lý Thế Dân đưa đi thư, quyết nghị hồi kinh. Nhưng là trước đó, hắn vẫn là làm rất nhiều, mặc dù không có trực tiếp nhúng tay tây vực chính vụ, nhưng vẫn là giúp đỡ Cố Tuyền bọn người làm ra tương lai quy hoạch. Không thể chỉ có uy cũng tương tự phải có ân, phải bảo đảm tốt tây vực thương lộ lợi ích, đây là trong đó hệ tâm. Hắn đem tây vực tương lai phát triển phương lược chụp đầu đẳng từng cái viết xuống, thông quân chính cải chế tới dân sinh quy hoạch, mỗi một chỗ chi tiết đều đánh dấu đến rõ ràng rõ ràng. Chờ cuối cùng một khoản chu sa phê bình chú giải khô giáo, mới đưa quyển trục trịnh trọng giao cho Cố Ngạn, quay người đạp vào đường về. Lên đường ngày ấy, không có tinh kỳ tế nhập chiến trận, tùy hành bất quá 5 kỵ 2 quổng. Hắn hoàn toàn che khuất mặt mũi của mình, chỉ đem mấy cái nhất là tâm phúc hộ vệ mà đi, liền như là một cái bình thường người qua đường đồng dạng. Không ai biết thân phận của hắn, cũng không người biết hắn những năm gần đây nỗ lực cùng công vân, tất cả danh vọng hắn đều để lại cho Cố thị. Thậm chí ngay cả Cố Ngạn bọn người muốn vì hắn tiễn biệt, hắn đều từ chối. Dù là hắn cũng biết, cái này rất có thể là huynh đệ ở giữa một lần cuối cùng chạm mặt, nhưng hắn không thể để cho gia tộc gánh lấy tham dự nền tảng quốc gia chi tranh thanh danh. Ai đều khó có khả năng cải biến tâm ý của hắn. Mà Cố Ngạn bọn người, cũng chỉ có xa xa quỳ tại đó không người chú ý cắt sườn núi về sau, nhìn xem bệnh kia thân ảnh đơn bạc dần dần bị cắt vàng tổn vệ, không cầm được khóc ròng ròng. Cố Tuyền cũng không đội vã đi đường, làm lại một lần nữa đến Ngọc Môn qua lúc, hắn như là năm đó đánh tới Tây vực thời điểm lần nữa tế bái Cố Thịnh Ban Siêu. Kỳ thật lấy chiến công của hắn mà nói, Cố Tuyền hoàn toàn có thể thành là nơi này tòa thứ ba tự thần. Nhưng đây là đường chính hắn chọn đường. Cái gọi là công danh lợi lộc, không sánh bằng sự an lòng của hắn. Công tử. Tượng thân phía dưới, Tiết Tam Viện Cố Tuyền, hốc mắt đỏ bừng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, bất quá còn chưa chờ mở miệng, Cố Tuyền liền trực tiếp thoải mái cười cười, công danh như khói, lợi lộc dường như bụi, ngạo nghệ thiên địa ở giữa, nhưng cầu này tâm không thẹn liền là đủ. Không thẹn. Vì toàn cả gia tộc là không thẹn, các mặt trợ giúp Lý Thế Dân cũng là không thẹn, thay minh đệ kháng trụ áp lực cũng là không thẹn. Đây chính là Cố Tuyền kiên thủ con đường. Tích tích nước mắt không ngừng rơi xuống, Tiết Tam chăm chú nhìn chằm chằm Cố Tuyền, cuối cùng là không có đem những lời kia nói ra. Lý Thế Dân cũng không hủy bỏ hành trình. Hắn chuyến này cũng tương tự chỉ là mang theo tâm phúc, đem triều chính giao cho Lý Thừa Càn. Kỳ thật đây cũng là Lý Thế Dân tại tỏ rõ thái độ của mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là hắn muốn tự mình tới đón Cố Tuyền. Hắn không thể cho Cố Tuyền quá lớn phong quang, nhưng lấy quan hệ của hai người làm như vậy nhưng cũng đầy đủ. Đất bồi. Làm Lý Thế Dân lần nữa nhìn thấy Cố Tuyền thời điểm, hốc mắt của hắn cũng là trong nháy mắt liền đỏ lên. Năm đó cái kia trên chiến trường không ngừng trùng sát chấn nhiếp quân địch Cố Tuyền trong nháy mắt liền ở trong đầu hắn bỏ ra, nhìn lại bây giờ tóc trắng phơ, ngay cả thân hình cũng bắt đầu còng xuống lên Cố Tuyền. Nước mắt càng là không khỏi trong mắt hắn chảy xuống. Thần tham kiến bệ hạ. Cố Tuyền còn muốn hành lễ, nhưng còn chưa chờ hắn có động tác gì, Lý Thế Dân liền trực tiếp bắt lấy hắn tay, cũng không có cái gì nói nhảm, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem Cố Tuyền, nghiêm túc nói câu, "Đi, về nhà." Chương 161, tập Cửu Châu chi văn hóa, Lý Thừa Cản cải biến chương 161, tập Cửu Châu chi văn hóa, Lý Thừa Cản cải biến từ này một ngày lên. Đám quần thần có thể rõ ràng cảm giác được Lý Thế Dân dường như thay đổi. Mặc dù vẫn là như vậy chuyên cần chính sự, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại là ít đi rất nhiều. Rất nhiều người kỳ thật đều đến tham qua Cố Tuyền, những người này đều là Lý Thế Dân chân chính tâm phúc, đều muốn giúp đỡ Cố Tuyền làm những gì, bất quá đối với đại đa số người mà nói, việc này cuối cùng là bí mật. Kỳ thật sớm tại Huyền Vũ môn trì biến vừa mới lúc kết thúc, đúng là có rất nhiều truyền ngôn. Nhưng những này truyền ngôn cũng sớm đã theo thời gian mà từ trần. Không ai có thể nghĩ đến, một người có thể vì gia tộc, vì trong lòng tình cảm nỗ lực nhiều như vậy. Càng không khả năng biết bây giờ sự tình, mà Lý Thế Dân những cái kia tâm phúc cuối cùng cũng là sẽ không đem việc này để lộ ra đi. Đây là cấm kỵ, tất cả mọi người hết sức rõ ràng điểm này. Lý Thế Dân là Cố Tuyền tìm rất nhiều y sư. Kỳ thật nguyên bản Cố Tuyền là không ôm ấp cái gì hy vọng, với hắn mà nói, có thể lần nữa nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt liền đã đủ rồi. Đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhưng để cho người ta ngạc nhiên là, thân thể của hắn lại thật sự có một chút chuyển biến tốt đẹp. Không, có lẽ không thể nói là chuyển biến tốt đẹp, mà là duy trì liên tục suy yếu tốc độ trở nên chậm. Ở trong đó có lẽ là cùng hắn buông xuống chính vụ, lại về tới Trung Nguyên mảnh này quen thuộc khí hậu có một chút quan hệ. Lý Thế Dân đối với cái này tất nhiên là mười phần thích thú. Cố Tuyền vốn còn nghĩ giúp hắn lại làm một chút cái gì, nhưng Lý Thế Dân thái độ đối với chuyện này lại là cực kỳ kiên định, không cho Cố Tuyền lại quan tâm cái gì triều chính. Kỳ thật cũng không cần quan tâm cái gì. Cho dù là có Lạc Thư Hiệp luật khí trợ giúp, cùng trước mắt trong triều đình những đại thần này so sánh, Cố Tuyền nội chính bản sự lại đồng dạng cũng là kém quá nhiều. Chân chính thích hợp hắn cũng chỉ có Tây vực. Nhưng bất luận là Cố Ngạn cũng tốt, hoặc là Lý Thế Dân cũng được, đều khó có khả năng nhường hắn lại đi quản những này. Cố Tuyền cư như vậy thanh nhàn, nhưng đối với hắn loại người này mà nói, hắn là không thể nào đình chỉ đến xuống bước chân. Hắn gánh vác lên toàn cả gia tộc giáo dục chi trách, đem chính mình những năm gần đây chiến sự kinh nghiệm truyền thụ cho Cố thị đời sau tử đệ. Nhất là đối phó ngoại tộc. Hắn căn cứ những năm gần đây kinh nghiệm, tổng kết ra lịch đại ngoại tộc binh mã ưu khuyết chỗ, ở một bên vì gia tộc lập xuống binh pháp đồng thời một bên truyền thụ. Lý Thế Dân mỗi ngày đều muốn gặp hắn. hắn cho Cố Tuyền một cái người bên ngoài nằm mơ cũng không dám nghĩ đặc quyền, cái kia chính là trực tiếp ngồi kiệu tiến vào hoàng cung. Cố Tuyền mặc dù mọi loại tự tuyệt, nhưng Lý Thế Dân lại vẫn là khăng khăng như thế. Hắn chưa từng cùng Cố Tuyền nói triều chính, chỉ là cùng Cố Tuyền nói tương lai đại sự. Chấm muốn tại Lĩnh Nam là ta Đại Đường chế tạo ra một tòa thịnh đại bến cảng, nhường nó trở thành ta Đại Đường khai thác căn cơ. Cảnh Tương Hầu chỗ sách chi hải bên trên sự nghiệp to lớn, chấm nhất định phải làm được. Từ Uyên, đến lúc đó ngươi nhất định phải cùng chấm cùng nhau nhìn ta Đại Đường chi binh đi hướng tứ phương, đây là chấm thánh chỉ. Vẫn như cũng là như là năm đó như vậy, nhưng đối với hai người mà nói cảm thụ cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước bọn hắn vừa mới cầm quyền, toàn bộ Cửu Châu đang đứng ở cực kỳ mệt mỏi thời kỳ, thậm chí ngay cả Bắc Phạt cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ thì là thiên khả hãn chi danh truyền khắp tứ hải. Kỳ thật đối với hiện tại Đại Đường mà nói, là đã có làm những chuyện này tư cách, chỉ là muốn mở ra đây hết thảy liền đã định trước cần đầu nhập rất nhiều. Tu sửa bến cảng, kiến tạo thuyền lớn, huấn luyện trên biển chi binh. Biển cả trung quy là cùng hồ nước khác biệt. Ở trong đó chỗ nỗ lực nhân lực vật lực là khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ Tây vực chưa từng hoàn toàn yên ổn. Cửu Châu tất cả còn không có phát triển tới có thể không nhìn cỡ lớn thiên tai tình trạng. Thân làm đế vương, Lý Thế Dân không thể tùy tiện bước ra một bước này. Hắn làm như vậy chỉ là muốn nhường Cố Tuyền hảo hảo tu dưỡng, cùng hắn cộng đồng đi đến toàn bộ trình quán điểm cuối cùng. Cố Tuyền đương nhiên cũng minh bạch Lý Thế Dân tâm tư, nhưng sinh tử sự tình lại có ai có thể trưởng không đâu. Hắn đối tử vong cũng không có cái gì e ngại. Đây là mỗi một cái Cố thị tử đệ đều có được đặc điểm. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không dừng bước lại, đến mức tử vong, lặng chờ lấy chính là. Thời gian vội vàng mà qua. Cố Tuyền rời đi đúng là nhường Tây vực ra một vài vấn đề, Cố Ngạn năng lực đúng là xử lý không được Tây vực như vậy phức tạp sự tình. Mặc dù hắn đã mười phần tận lực, nhưng năng lực như thế, nhân chi làm sao? Mong muốn hoàn toàn khống chế lại toàn bộ Tây vực, Ân Uy Tịnh Thi chỉ là cơ sở, trong đó liên quan vấn đề còn có rất nhiều. Lý Thế Dân không thể không phái ra càng nhiều quan viên tiến về Tây vực, trợ giúp lấy Cố Ngạn giải quyết tất cả. Việc này không thể nghi ngờ là càng thêm nhường Lý Thế Dân trong lòng sự nghiệp to lớn lần nữa đời sau. Hắn không có cách nào tiếp tục tiến lên. Đại Đường tại ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa phát triển đến trình độ này, tại trước mắt thời đại này chính là một cái kỳ tích. Đơn giản mà nói, chính là bước chân bước quá lớn. Mặc dù xác thực đem toàn bộ Đại Đường quốc lực đẩy lên đỉnh phong, nhưng mong muốn giải quyết triệt để rơi tất cả, khiến cho tứ phương chân chính an ổn xuống, liền cần nhiều thời gian hơn. Cũng tốt tại trước mắt Cửu Châu văn hóa càng thêm hưng thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, khoa cử chọn tài liệu vô số. Những người này đều có thể phái đi tứ phương. Có Cố thị lại trị giám sát, dù là không thể bao trùm tới Đại Đường toàn cảnh, nhưng lại cũng tương tự bảo đảm toàn bộ Đại Đường lại trị hạt cuối, khiến cho Đại Đường duy trì liên tục hướng về phía trước. Đáng nhắc tới chính là, tại Cố Lôi dưới đề nghị, Cố thị tại Cự Lộc chi địa sáng lập một cái tên là Vân Thiểu Các Nhã. Nó mục đích chính là tụ tập thiên hạ sĩ nhân, tập thiên hạ thi từ ca phú. Không sai, chính là thi từ ca phú. Theo toàn bộ Đại Đường sinh hoạt trình độ không ngừng tăng lên, lại thêm Cửu Châu văn hóa thịnh hành, bây giờ Đại Đường văn đàn cũng hoàn toàn đi hướng một con đường khác. Ngày xưa chỗ được xưng là bảng môn tà đạo không được người coi trọng thi từ ca phú, bây giờ càng thêm thịnh hành. Cơ hồ đều là ca tụng thịnh thế chi tác. Cái này cùng nguyên bản trong lịch sử văn đàn phát triển hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên bản trong lịch sử, toàn bộ Hoa Hạ văn học phát triển cực kỳ dài dằng dặc. Từ vừa mới bắt đầu kinh thi giáo hóa tác dụng, lại đến sở từ loại tình cảm này nồng đậm, hình thức tự do, cá nhân sắc thái cực mạnh tác phẩm không ngừng ra mắt. Cái này như là hai cái phe phái. Lưỡng Hán trong lúc đó, cái gọi là chính thống văn học là lấy văn xuôi cùng phú làm chủ, phần lớn là phục vụ tại cung đình dùng cho chính trị, mà cái khác thì làm tà đạo. Mặc dù tại nghệ thuật phương diện bên trên cực kỳ bất phàm, nhưng lại không người chú ý đây hết thể cải biến chủ yếu chuyển hướng chính là tại Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời điểm. Hán mặt đại loạn, huyền học hương khởi lung lay nho học. Lại đến Ngụy Văn Đế Tào Phi đưa ra đóng văn trường, trải qua quốc chi đại nghiệp, bất hủ việc trọng đại đem văn học tăng lên tới cùng kiến công lập nghiệp giống nhau địa vị trọng yếu. Nhất là đến tiếp sau môn phiệt chế độ, thế gia đại tộc nắm giữ văn hóa quyền nói chuyện, văn học khả năng trở thành hiện lộ rõ ràng thân phận trọng yếu công cụ. Cũng chính bởi vì cái này một loạt nhân tố, thay đổi cái gọi là chính thống tà đạo mới thúc đẩy đến tiếp sau thơ đường cường thịnh. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật đây hết thảy sớm tại năm đó Cố Khang lập ngôn lúc cũng đã có chút thay đổi, Cố Khang xuất hiện đặt vương thực học làm chủ căn cơ. Đây càng là nhường được xưng là tà đạo văn học sáng tác càng thêm không bị người coi trọng. Lại thêm Cố Sâm xuất hiện ảnh hưởng đến thế gia chế độ xuất hiện. Đây hết thảy đều để toàn bộ văn đàn từ đầu đến cuối chưa biến. Nhưng kỳ thật cũng chính là ứng câu nói kia, làm tất cả mọi người có thể ăn no bụng thời điểm, nhân loại liền sẽ bắt đầu truy cầu vật gì khác. Bây giờ chính là như thế. Đơn giản mà nói, năm đó thơ đường hưng thịnh là tại Cửu Châu bách tính một đời một thế hệ bi thảm bên trong thai nghén mà sinh. Mà bây giờ thì là bởi vì quốc lực quá mạnh. Ở trong đó đương nhiên là có lấy Lý Thế Dân công lao, hắn không chỉ là tại làm lấy khen ngợi tác dụng, đồng dạng chính mình cũng đã làm nhiều lần thơ làm. Cử động lần này tại vô hình ở giữa liền ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, nhất là Cố Lỗi loại này ưa thích văn học người trẻ tuổi. Đây cũng là hắn có thể đưa ra khởi công xây dựng Vân Thiểu các nguyên nhân. Đối với cái này, Cố Dịch chỉ có thể cảm thán mới đầu góc là thật dùng tốt, đừng nhìn Cố Tuyển Cố Tư bọn giá hỏa này thuộc tính đều so Cố Lỗi cao rất nhiều, nhưng bọn hắn là không thể nào nghĩ tới những thứ này. Việc này lấy lâu dài ánh mắt đến xem, đối với toàn bộ Cố thị ảnh hưởng cực lớn. Lấy Cố thị lực ảnh hưởng, cái này Vân Thiểu các tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Cửu Châu văn nhân đều quấn không ra một chỗ thánh địa, mà Cố thị liền có thể nhờ vào đó cất giữ bọn hắn khoáng thế chi tác. Thi từ ca phú, tuyệt đối có thể coi là hoa hạ lịch sử lau không đi hoa thải. Mà dù là đối với trước mắt Đại Đường, việc này ý nghĩa đồng dạng sâu xa. Trong lúc lâu sừng sững thời điểm, bất luận là đương thời người cũng tốt, hoặc là người hậu thế cũng được, liền đều có thể thông qua lâu này đến cảm thán Trinh Quán một khi cường đại. Trường An, quan quân hầu phủ. Lý Thừa Càn lúc này ngay tại theo một đám cố thị tử đệ nghiên cứu thảo luận binh thư. Cố thị bây giờ nhân khẩu mặc dù 10 phần thịnh vượng, nhưng muốn nói có thể cùng đương triều thái tử cùng nhau học tập người, tự nhiên cũng là trong đó tinh nhuệ. Bây giờ thế hệ này cố thị tử đệ bên trong, khả năng nhất là xuất chúng người tên là Chú Ý Tĩnh. Hắn tuy là Cố Tuyền trưởng tử, nhưng lại cùng Cố Tuyền loại kia chỉ am hiểu thống binh chém giết người khác biệt, hắn am hiểu nhất là chính trị, thuộc tính trọn vẹn đạt đến 82 điểm. Liên như là năm đó Cố Hy đồng dạng, là cái chơi quyền mưu cao thủ. Kẻ này tính cách cực kỳ giống Cố Tuyền, là cái trong nóng ngoài lạnh người, ngay bình thường nhìn qua cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là những đứa trẻ khác đồng dạng sinh động. Mấu chốt nhất là, kẻ này là cái toàn tài. Nội chính thuộc tính đạt đến 71 điểm, thống soái cũng thế, dù là kém nhất vũ lực đồng dạng cũng là có 69 điểm. Còn lại tử đệ tài năng cũng không tính chênh lệch. Theo bánh xe lịch sử quay về quỹ đạo, Cố thị cuối cùng là liên tiếp 3 đời người xuất hiện nhân tài. Lý Thừa Càn bây giờ đã 20 tuổi. Theo mấy năm qua này tham dự chính sự lại thêm tiếp nhận Cố thị giáo dục ảnh hưởng, cả người hắn khí thế cũng là càng thêm bất phàm, cực kỳ giống năm đó Lý Thế Dân. Muốn nói kém duy nhất ở nơi nào đó chính là chân của hắn quẻ. Chẳng qua hiện nay lại không người để ý những này. Lý Thế Dân nhường Lý Thừa Càn tham chính đúng là ngăn chặn tâm tư mọi người, căn bản không người dám nghĩ lung tung cái gì. Lúc này, Lý Thừa Càn ngay tại cẩn thận lật xem Cố Tuyền binh thư. Hắn chân mày nhíu rất sâu. Lý Thế Dân đối yêu cầu của hắn tất nhiên là văn võ song toàn, Lý Thừa Càn có thể rõ ràng nhìn ra ở trong đó bất phàm. Minh Am, hắn nhìn về phía một bên Cố Lôi hỏi, cuốn sách này chính là Cố thị người nào làm ra? Cố Lôi kỳ thật hoàn toàn đối binh pháp không có hứng thú, đến đây học tập mục đích cùng người khác khác biệt, hắn là nghĩ đến đơn giản tìm hiểu một chút binh pháp ngày khác có thể có tư cách đi chiến trường làm ra khoáng thế chi tác, tất nhiên là nhìn không đủ chuyên chú. Nghe vậy, hắn ánh mắt hơi đổi, do dự một chút cuối cùng là cũng không nhiều lời, chỉ là lắc đầu. Lý Thừa Càn cũng không suy nghĩ nhiều. Thấy Cố Lôi không nói liền lần nữa nhìn về phía trong tay binh thư, không nhịn được cảm khái nói, người này đối ngoại tộc rõ như lòng bàn tay, nếu là tại thế, nhất định có thể giúp ta đại đường đặt thành vạn thế chi nghiệp. Đơn giản một lời, hiển thị rõ phong khoáng. Đây chính là Lý Thừa Càn cải biến. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn cũng hoàn toàn không giống như là nguyên bản trong lịch sử đồng dạng, cả người mười phần quả quyết kiên nghị, đã có được trở thành một đời đế vương phong phạm. Trong đường một mảnh lặng im. Cứ như vậy qua sau một canh giờ, đám người lúc này mới bắt đầu đáp lên bài thi. Đây là Cố Tuyền chế định mô phỏng chiến tranh. Tới bọn hắn loại đến tuổi này, tất nhiên là không còn cần Cố thị loại kia dẫn đạo tính giáo dục, mà là cần thông qua các loại khác biệt mô phỏng chiến dịch đến rèn luyện bọn hắn năng lực ứng biến. Lý Thừa Càn đáp 10 phần chăm chú, chờ nở hạ bài thi về sau đầu tiên là cùng mọi người tham khảo một phen, sau đó lại đi bái phòng bây giờ đã từ quan Cố Tư, cái này mới đi ra khỏi quan quân hầu phủ. Bên ngoài phủ sớm đã có người chờ. Thái tử thiếu sư Lý Cương vừa nhìn thấy Lý Thừa Càn, lập tức liền vẻ mặt quái dị nên đón tiếp lấy. "Tiên sinh." Lý Thừa Càn còn muốn hành lễ, nhưng Lý Cương lập tức liền ngăn cản hắn, vẻ mặt quái dị chân thành nói, "Điện hạ nhanh chóng hồi cung." "Ừm." Lý Thừa Càn nhíu mày, nhìn ra Lý Cương vẻ mặt không thích hợp, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lý Cương do dự một chút, thấy bốn phía không người về sau, lúc này mới khe khẽ thở dài, để ép thanh âm nói rằng, "Điện hạ, bệ hạ vừa mới ban cho Ngụy Vương thiết trí văn học quán, mời chào học sĩ quyền lực." Thần sắc của hắn hết sức phức tạp. Ngụy Vương Lý Thái, bây giờ quyền thế quá cao. Hắn mặc dù trong kinh thành, nhưng lại xa lĩnh cùng nhau châu đô đốc, đốc cùng nhau, vệ, lê, ngụy, minh, hình, bối bảy châu quân sự. Loại này quyền thế thật sự là để cho người ta e ngại. Bây giờ theo Lý Thừa Càn dần dần tham dự chính sự về sau, thái tử đảng đã dần dần hình thành, Lý Cương tự là một cái trong số đó, tất nhiên là nỗi lòng khó có thể bình an. Là bởi vì kia quát địa chí. Lý Thừa Càn biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là hơi nhíu nhíu lông mày. Lý Cương nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lý Thừa Càn lập tức liền khoát tay áo, nhàn nhạt cười một tiếng nói, tiên sinh không cần để ý. Nhưng Lý Cương há lại sẽ như thế trầm tĩnh lại. Mặc dù chỉ là mời chào thái tử, nhưng hành động này lập tức liền nhường hắn nhớ tới năm đó Lý Thế Dân, hắn lúc trước chính là Lý Kiến Thành thái tử chiêm sự. Đối với đây hết thảy thật sự là quá mức nhạy cảm một chút. Bọn hắn không hiểu rõ phụ hoàng là cái dạng gì hoàng đế. Lý Thừa Càn vẫn là như vậy không sợ hãi, cũng không hiểu phụ hoàng mong muốn loại điều nào hậu thế chi quân. Dứt lời, Lý Thừa Càn cũng không để ý Lý Cương, lập tức liền hướng phía xe ngựa mà đi. Tới gần xe ngựa trước đó, hắn nhìn một chút kia hơi có vẻ bình thường xe ngựa lắc đầu, đối với một bên túi đầu nội quan nói, như thế tục vật, quá bình thường, lần sau đem nó đổi. Tính cách của hắn quả thật có chút thay đổi. Mặc dù không có như là nguyên bản trong lịch sử biến dở hơi quá chừng, nhưng cũng là bắt đầu đưa thích xa xỉ lên. Kỳ thật đây cũng là hiện tượng bình thường. Chân quẻ đối với Lý Thừa Càn mà nói liền như là một cây gai đồng dạng, dù là không ai hội nghị bàn luận việc này, nhưng hắn trong lòng cũng sẽ không nhịn được mơ màng. Từ xưa đến nay, nào có quẻ thái tử cùng hoàng đế đâu. Hắn cần những này ngoại vật đến hiển lộ rõ ràng bất phàm của mình. Cái này đồng dạng cũng là nhân tính khó tránh khỏi. Chương 162, cha cùng con, Tây vực Toại Đình, 1, chương 162, cha cùng con, Tây vực Toại Đình, 1, đại đường trước mắt chính trị tập tục đúng là có chút quái dị. Đến mức nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì Lý Thế Dân đối với Lý Thái sủng ái. Lý Thái trước mắt quyền thế mặc dù còn chưa vượt qua đâu cùng, nhưng trong lòng mọi người vẫn là không khỏi suy nghĩ nhiều. Đây chính là nhân chi thường tình. Mặc dù không có dám nhắc tới lên Huyền Vũ môn chỉ biến, nhưng lại có ai có thể quên mất đoạn trải qua này. Rất nhiều chuyện tại có tiền lệ về sau liền không khả năng lại dừng lại. Trước mắt chính là như thế. Trên thế giới vốn là không có hoàn mỹ người, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là như thế, không chỉ là bởi vì Lý Thừa Cản chân quẻ, đồng dạng là bởi vì hai cha con tính cách. Vạn sự đều có nhân quả. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Cản nghiêm ngặt trung quy là đem hắn biến thành một cái khác bản thân. Hai cha con tính cách có quá nhiều giống nhau. Lý Thừa Cản khinh thường tại lấy lòng Lý Thế Dân, dù là hắn là chính mình phụ hoàng, hắn cũng sẽ không dở trò dối trá đi lấy lòng sự tình, giống như năm đó Lý Thế Dân đồng dạng. Mà trái lại Lý Thái thì không phải vậy. Kỳ thật nếu là Lý Thừa Cản chân không quẻ lời nói, đây hết thảy vấn đề có lẽ còn sẽ không hiện ra. Nhưng rất nhiều thứ, nào có thập toàn thập mỹ. Trước mắt đại đường hoàng đế chi quý, viễn siêu lịch đại. Uy không chỉ liên quan đến toàn bộ cửu châu, bao quát tứ phương nước phụ thuộc, nhường một cái người thọt đi làm hoàng đế, đúng là Lý Thế Dân trong lòng một cây gai. Loại tâm tình này là không cách nào tránh khỏi. Lại thêm Lý Thừa Cản có chút ưa thích xa xỉ, một mực nhờ vào đó để che giấu thân thể của mình thiếu hụt. Mặc dù đây đối với trước mắt đại đường mà nói chỉ là một cái chuyện rất nhỏ, nhưng Lý Thế Dân lại vẫn là trong lòng có ưu cục. Bất luận là đối với Lý Thế Dân cũng tốt, hoặc là Lý Thừa Cản cũng được. Dường như tự trưởng tôn hoàng hậu qua đời về sau, hai cha con ở trung phương thức liền bắt đầu dần dần mất tự nhiên. Lý Thế Dân yêu cầu nghiêm khắc, lại thêm bệ bội nhiều việc triều chính không để mắt đến Lý Thừa Cản, đây hết thể liền chắc chắn tạo thành bây giờ cảnh tượng như vậy. Rất nhiều chuyện cũng sớm đã có nhân quả. Trinh quán 15 năm, Trạch Châu nạn hạn hán. Xem như đại đường Long Hưng chi địa, lại thêm gần sát Trường An, Lý Thế Dân đối với cái này có chút coi trọng, quyết nghị tự mình tiến về thăm viếng nạn dân, đem triều chính một lần nữa giao cho Lý Thừa Cản. Đây cũng là trước mắt đại đường trạng thái bình thường. Lý Thế Dân tự là không thể nào sẽ một mực chờ tại trong thâm cung, chủ trương lấy dân làm gốc hắn những năm gần đây thường xuyên liền sẽ tiến đến đi tuần hai khu, tham viếng dân chúng. Hai khu từ trước đến nay đều là lại trị tham ô thường xuyên nhất chi địa. Hắn làm như vậy tất nhiên là cũng có được chính trị ý đồ. Mà đem triều chính giao cho Lý Thừa Cản, đồng dạng cũng là trước mắt lệ cũ, Lý Thừa Cản cũng sớm đã chứng minh năng lực của mình. Đương nhiên, Lý Thế Dân chỗ nương tựa tâm phúc nhóm sẽ lưu tại triều đình phụ tá Lý Thừa Cản. Trường An. Nhìn xem trước mặt đạo đạo tấu chương, Lý Thừa Cản không khỏi cảm thán nói, ta đại đường bách tính càng thêm an cư lạc nghiệp. Quan viên này đồng lộc đúng là muốn tăng lên một chút. Việc này liền quyết định như vậy đi, hộ bộ đường phố làm xét thương nghị ra quan viên này đồng lộc cụ thể tăng lên nhiều ít. Nghe vậy, quần thần đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Hộ bộ thượng thư Đường Kiệm cũng không suy nghĩ nhiều, mà là lập tức nhẹ gật đầu, điện hạ cao minh. Kỳ thật Lý Thế Dân cho đại đường quan viên đồng lộc cũng không tính thiếu, đầy đủ bọn hắn ăn uống. Nhưng thời di thế dịch, theo đại đường chỉnh thể quốc lực đều đang một mực phát triển, không ít phú hộ bây giờ qua đều đã vượt qua quan viên, lại thêm Lý Thế Dân một mực tại chăm chú nhìn lại trị. Quan viên cũng không dám đi tham ô cái này, tự nhiên mà vậy liền sẽ có lòng người sinh bạc khí. Bây giờ Lý Thừa Cản đáp ứng việc này, Đường Kiệm tất nhiên là cao hứng. Nhưng vào lúc này, Phong Huyền Linh lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, điện hạ, việc này can hệ trọng đại, có thể phải chờ tới bệ hạ trở về. Việc quan hệ thiên hạ quan viên đồng lộc, loại này ân tình tất nhiên là tốt nhất muốn để Lý Thế Dân vị hoàng đế này tự mình hạ lệnh. Lý Thừa Cản cái này thái tử tới làm chủ luôn luôn để cho người ta khó mà an tâm, có kết đảng thái độ. Kỳ thật không ít người đều có ý nghĩ thế này, bao quát trưởng tôn vô kỵ. Nhưng tính cách của hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này mở miệng. Quả nhiên, theo Phòng Huyền Linh xuất mở miệng trước, một đám quan viên lúc này cũng là nhao nhao gián ôn. Lý Thừa Cản lông mày không khỏi liền nhíu lại, có lẽ là bởi vì thở nhỏ liền một mực bị người phủ định quan hệ, Lý Thừa Cản kỳ thật mười phần chán ghét đại đường trước mắt loại này chính trị tập tục. Nhưng hắn cũng không đến nỗi đối bọn này triều đình chúng thần mở miệng, chỉ là khoát tay áo nói, chư vị chi ý bản cung minh bạch, nhưng bản cung một lòng hướng mặt trời, lại có sợ gì chi. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, bây giờ Trạch Châu đại hai, phụ hoàng lo lắng Trạch Châu bất tính. Lại há có thể mọi chuyện đều để phụ hoàng thân là. Nếu là như vậy, bản cung cái này thái tử chẳng phải là thành trò cười. Việc này liền quyết định như vậy đi. Chờ tôi hướng, bản cung sẽ đích thân cho phụ hoàng tấu minh việc này. Quá giống. Nhìn trước mắt Lý Thừa Cản, quần thần trong lòng không khỏi liền sinh ra ý nghĩ này. Năm đó Lý Thế Dân đồng dạng cũng là như thế. Dứt khoát xa không phải người bên ngoài có thể so sánh với. Lời nói đã đến nước này, tất nhiên là không cần bàn lại, hơn nữa loại này để cao quan viên đồng lộc sự tình được lợi chính là tất cả quan viên, không có gì tốt cự tuyệt. Việc này cứ như vậy định rồi xuống tới. Hộ bộ tại trao đổi tốt về sau, lại trải qua tỉnh trung thư một hội nghị luận về sau, lúc này mới hoàn toàn quyết định gia tăng lên quy cách. Mà Lý Thừa Cản cũng là đồng dạng thực hiện lời hứa của mình, đem các hạng quy hoạch tất cả đều viết xong phái người cho Lý Thế Dân đưa đi. Kỳ thật cho tới nay cũng đều là như thế. Lý Thừa Cản mặc dù danh nghĩa giám quốc, nhưng kỳ thực phần lớn là mặc cho Lý Thế Dân những cái kia tâm phúc nhóm đề nghị, cũng chỉ có tại một chút việc nhỏ bên trên có thể làm một chút chủ. Còn lại cũng chính là cái gật đầu tác dụng. Nhưng dù là như thế, Lý Thế Dân vẫn là đối với việc này có chút bất mãn. Trạch Châu. Lý Thế Dân ba một tiếng đem kia thư đập tới bàn phía trên, mặt lộ sắc mặt giận dữ, thái tử quả thật là quá khiến ta thất vọng. Cũng không phải là bởi vì Lý Thừa Cản đi quá giới hạn. Lý Thế Dân cũng không để ý những này. Bây giờ đại đường trên dưới, không người nào có thể thoát ly hắn trường khống. Chân chính sinh khí nguyên nhân là hắn cảm thấy đây là Lý Thừa Cản tâm tư, bởi vì Lý Thừa Cản vốn là ưa thích xa xỉ. Tăng lên quan viên bổng lộc không chỉ có riêng là quan viên, còn bao gồm những cái kia công tước nhóm mà Lý Thừa Cản cái này đông cung thái tử quy cách tự nhiên mà vậy cũng phải lên thăng. Người có đôi khi từ trước đến nay chính là như vậy. Lý Thế Dân nguyên bản liền đối Lý Thừa Cản cử động lần này có chút bất mãn, bây giờ càng là trực tiếp bạo phát ra. Vậy hạ tại sao như thế phẫn nộ? Cố Tuyền nhìn xem Lý Thế Dân hỏi. Hắn cũng bị Lý Thế Dân mang đến. Lý Thế Dân cũng không nhiều lời, chỉ là đem kia thư đưa cho Cô Tuyển, nếu mày nói rằng, thừa cẩn kẻ này xa xỉ quá chừng, chấm sớm đã nói qua việc này. Hắn lại còn dạy mãi không sửa. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, chăm chú nhìn Cố Tuyển nói, Tử Uyên, ngươi cho rằng tại chư tử bên trong, người nào giống chấm? Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng hắn ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. Nếu là ngày trước lời nói, Cố Tuyển là không thể nào trả lời loại vấn đề này, nhưng hắn bây giờ lại là trực tiếp mở miệng, Thái tử. Thái tử. Lý Thế Dân lập tức liền nhíu mày, trên mặt sắc mặt giận dữ hơi chậm, vì sao? Thân ở trong phủ gặp qua thái tử học tập, chăm chú thái độ viễn siêu người khác. Cố Tuyển cũng không có chỗ giấu giếm, chăm chú trả lời, lại thái tử đến nhân, mỗi lần rời đi thời điểm, đều là phải nghiêm túc thăm viếng tộc đệ có thể thấy được thành. Chí Hiếu, thần nghe nói thái tử đến nay vẫn muốn nguyện nguyện tế văn đức hoàng hậu. Chí Kiên, thái tử đến nay xử lý triều chính không có sơ hở. Hắn hướng Lý Thế Dân nói nghiêm túc ra chính mình nguyên nhân, cuối cùng cười nói, tại thần xem ra, thái tử điện hạ cực kỳ giống năm đó bệ hạ, coi như không bằng bệ hạ, cũng có thể làm một đời minh quân. Đến mức xa xỉ sự tình, bệ hạ hẳn là minh bạch, lúc này chi đại đường sợ cũng không phải là hoàng đế xa xỉ, mà là vô năng. Cố Tuyển nói chuyện vẫn là rất hữu dụng. Lý Thế Dân trên mặt sắc mặt giận dữ hoàn toàn tối lui, trầm mặc một chút sau không khỏi nhẹ gật đầu, nói cũng không tệ. Thần sắc của hắn có chút phức tạp. Vừa trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lúc này mới tiếp tục nói, chỉ là hắn đủ tật. Nếu ngày khác là quân, chẳng phải là nhường tứ phương chi làm xem thường. Kỳ thật Lý Thế Dân đã muốn chuyện này rất lâu, nhưng hắn lại không người có thể nói. Ngay cả tâm phúc đều khó có khả năng. Cũng chỉ có cùng bây giờ Cố Tuyển nói một chút những lời này. Đủ tật lại có thể thế nào? Cố Tuyển cười cười, chợt nói nghiêm túc, bệ hạ hẳn là biết man gì sợ uy mà không có đức, có nhỏ lễ mà không đại nghĩa. Hoàng đế cũng không phải tướng quân, chỉ cần ta đại đường có thể một mực cường thịnh như vậy, tứ phương man di người nào dám phạm? Chiếu ngươi nói như vậy, chấm còn phải ban thưởng thái tử. Lý Thế Dân nhìn xem Cố Tuyển, đột nhiên liền cười cười. Mà Cố Tuyển trực tiếp nhẹ gật đầu, bệ hạ đối thái tử sát thực quá nghiêm khắc một chút, hơn nữa gần đây triều đình nghe đồn bệ hạ cũng hẳn là tin tưởng. Chương 162, cha cùng con, Tây vực Tại Đình, 2, chương 162, cha cùng con, Tây vực Tại Đình, 2, lần này, Cố Tuyển cũng không nhiều lời. Lý Thế Dân tự nhiên tin tưởng. Nhưng Lý Thái nắm giữ mời chào tài tử chi tâm thật sự là quá nhạy cảm một chút, bất quá lần này Lý Thế Dân nhưng lại chưa quá mức để ý đến mức nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Hắn xác thực ưa thích Lý Thái, cũng tương tự đem nó xem như là Lý Thừa Càn ma luyện. Không, có lẽ không nên xưng là ma luyện, mà là gõ. Hắn không thích Lý Thừa Càn mốt sống xa xỉ, bất quá nhưng cũng chưa từng tới phê thái tử tình trạng kia, chỉ là muốn nhờ vào đó đến nhường Lý Thừa Càn thu liễm. Nhưng Cố Tuyển bây giờ những lời này nhưng cũng nói đến trong lòng của hắn. Lý Thế Dân lần nữa trầm mặc một chút, chậm nhẹ gật đầu, biểu lộ khôi phục như thường, mà thôi, Tử Uyên nói thật là có lý. Hắn thân bút viết một phong khích lệ thánh chỉ, bất quá nhưng cũng nhắc nhở Lý Thừa Càn không ngừng muốn tâm niệm của thần, cũng tương tự muốn lòng có thiên hạ bách tính. Sau đó liền để cho người ta đưa về Trường An. Đây là Lý Thế Dân lên làm hoàng đế về sau lần thứ hai công khai tán dương Lý Thừa Càn. Lần thứ nhất là Cố Lôi lúc trước là Lý Thừa Càn tranh tới. Thời điểm đó Lý Thừa Càn còn rất yếu đuối, bởi vì tuổi nhỏ lại thêm trưởng tôn hoàng hậu vì đó che gió che mưa, mà tính cách có chút mềm yếu, gánh không được Lý Thế Dân cao áp. Mà lần này là Cố Tuyển vì hắn tranh tới. Đây là hắn nên được. Đối với Trạch Châu quân thần giữa hai người đối thoại, quân thần tự nhiên không thể nào biết được. Bất quá Lý Thế Dân đạo thánh chỉ này cuối cùng là nhường trái tim tất cả mọi người đều an xuống tới, bao quát trong triều đình dần dần dâng lên tập tục đồng dạng cũng là có chỗ tiêu tán. Nhưng cuối cùng là có người vì thế sự tình không thích. Ngụy Vương phủ, phu hoàng hạ thánh chỉ tán dương thái tử. Lý Thái ánh mắt mang theo rõ ràng không muốn tin tưởng, nhưng thấy Vi Đĩnh cùng Đỗ Sở Khách hai cái này tâm phúc đều là nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, hắn liền không khỏi sủi lơ tại trên ghế, một mặt chán nản, phụ hoàng đây là ý gì? Đây là muốn để cho ta hết hy vọng đi. Cùng Lý Thừa Càn khác biệt, cũng có lẽ là có tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân, Lý Thái trong nháy mắt liền hơi sợ. Hắn vị trí hiện tại kỳ thật hết sức khó xử. Mặc dù hết thảy đều còn chưa từng bắt đầu hành động, nhưng Lý Thái cũng không cảm thấy ngày khác Lý Thừa Càn kế vị về sau sẽ buông tha mình, loại này mùi vị của tử vong nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Điện hạ an tâm. Đỗ Sở Khách lập tức chắp tay nói rằng, xem như đương triều công bộ thượng thư, Đỗ Sở Khách vẫn là 10 phần lão luyện, bệ hạ đối vương gia yêu thích chi tình ai không biết, lại thái tử còn có đủ tận. Lấy bệ hạ tính cách, há lại sẽ nhường thái tử kế thừa đại thống. Nghe nói như thế, Lý Thái lập tức nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại lắc đầu, kia phụ hoàng đây là ý gì? Phụ hoàng nhưng có nhiều năm chưa từng khích lệ qua thái tử. Điện hạ không cần suy nghĩ nhiều. Vi Lĩnh cũng là mở miệng, bệ hạ chi tâm người bên ngoài khó dò, nhưng đối với điện hạ mà nói, đương kim chi thế muốn càng thêm cẩn thận, lấy bệ hạ niềm vui. Ừm. Lý Thái nhíu mày lại. Vi Lĩnh lập tức đem ý nghĩ của mình tất cả đều nói ra. Hắn mong muốn Lý Thái phương pháp trái ngược, đang gia tăng động lực đồng thời càng thêm tiết kiệm. Đây tuyệt đối sẽ chiếm được Lý Thế Dân niềm vui. Đối với cái này, Lý Thái đang trầm mặc sau một lát cũng là nhẹ gật đầu, hắn là cực kỳ thiện trưởng lấy Lý Thế Dân niềm vui, cũng 10 phần vững tin điểm này. Cùng lúc đó, Lý Thừa Càn cũng là thấy được Lý Thế Dân thánh chỉ. Nhìn xem nội dung phía trên, ánh mắt cũng là đột nhiên có chút phức tạp. Trong điện quần thần đều là lộ ra vui mừng. Bọn hắn đều là thái tử đảng. Mặc dù chỉ là tán dương, nhưng cũng là có thể khiến cho bọn hắn vui vẻ hồi lâu. Bất quá Lý Thừa Càn lại là cũng không nói gì nhiều, xem hết thánh chỉ về sau biểu lộ liền khôi phục thái độ bình thường, ra hiệu đám người tiếp tục làm việc. Không có gì đáng giá quá mức vui vẻ, hắn làm đây hết thệ cũng không phải là vì Lý Thế Dân tán dương, Một người tính cách có thể có to lớn như vậy chuyển biến, vậy liền là đủ giải thích do hắn tiếp nhận áp lực đến cùng là đến cỡ nào do người. Hắn mười phần hiểu rõ chính mình phụ hoàng, biết Lý Thế Dân mong muốn thái tử là dạng gì, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này mà chậm trễ tới chính sự. Chỉ có điều ngay tại trong đêm trở lại tẩm cung thời điểm hắn một lần nữa tế tự trưởng tôn hoàng hậu linh vị, quỳ gối linh vị trước đó, hướng niệm tụng lấy Lý Thế Dân thánh chỉ. Cố Dịch cũng không quá mức chú ý triều đình tranh đấu, có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Làm Lý Thế Dân đi ra kia một con đường về sau, chân chính nhường hắn chú ý vẫn là Tây vực tiến triển. Việc này mới thật sự là liên quan đến lấy toàn bộ Cửu Châu cùng Cố Thị. Xem như một người hiện đại, kỳ thật Cố Dịch vẫn luôn có muốn cho Cố Thị tiến về hải ngoại tâm tư, chỉ có điều cái này sự thực tại là quá khó khăn một chút, không thể vì chi tội gấp. Mà bây giờ chính là biến đổi thời điểm, hắn lại há có thể không quan tâm đâu. Theo đại lượng đường triều quan viên đi Tây vực, lại thêm Cố Ngạn từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ đối với Tây vực vũ lực trấn nhiếp, theo thời gian không ngừng trôi đi, bây giờ các hạng chế độ cũng là dần dần tại toàn bộ Tây vực bắt đầu bình ổn vận hành lên. Không có cách nào, dẫn đầu hoàn toàn duy trì đại đường người thu được quá nhiều chỗ tốt. Bất luận là thương lộ lợi ích, cùng học tập Cửu Châu văn hóa có thể được đến khoa cử cơ hội. Đây hết thể đối với người bên ngoài mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Mấu chốt nhất là, đại đường bây giờ không chút nào thấy bất kỳ suy yếu chi tượng, loại này cường đại đã để tất cả lòng mang hắn chí người cảm thấy tuyệt vọng. Coi như bọn hắn còn cố ý kiên trì, nhưng thủ hạ những người kia cũng sẽ không đáp ứng. Bọn hắn lại há có thể không khuất phục. Đương nhiên, đây hết thể vẫn là cần thời gian. Tây vực rộng lớn liền đã định trước điểm này là nhất định, coi như phái ra nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng một chút xíu mở rộng ảnh hưởng. Bây giờ liền đã đủ rồi. Thời gian vội vàng mà qua. Trạch Châu Trần Thái sự tình hết sức thuận lợi, đối với Lý Thế Dân tự mình chạy đến Trạch Châu, căn bản cũng không có bất kỳ quan viên có can đảm âm thầm phải phá, mà cũng chưa vượt quá Lý Thái dự liệu. Làm Lý Thế Dân trở về Trường An về sau, tại nhìn thấy Lý Thái thậm chí so trước kia muốn càng thêm tiết kiệm thời điểm, hắn quả nhiên là cực kỳ cao hứng. Đầu tiên là tại quần thần trước mặt tán dương Lý Thái, sau đó càng là lần nữa đưa cho hắn ban thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình bên trong vừa mới bị dội tắt không lâu hỏa diễm trong nháy mắt liền lần nữa thăng lên. Luôn có người sẽ đi hiểu rõ thành ý nhất là tại trước mắt loại này thịnh thế bên trong, điểm này thì là muốn càng thêm phổ biến. Bất quá Lý Thế Dân nhưng lại chưa chú ý những này. Theo Tây vực tin tức dần dần chuyển tới, mắt thấy Tây vực cuối cùng là nên đón bình tĩnh thời điểm, hắn không khỏi liền đem ánh mắt đặt ở Linh Nam. Hắn dự định tu kiến bến cảng cùng thuyền. Kỳ thật mặc dù Lý Thế Dân vẫn luôn đang duy trì khắc chế, nhưng theo thời đại không ngừng phát triển, trước mắt đại đường cũng đã có mấy cái rõ ràng đường thuyền. Bao quát đến Dương ấp, Thật Tịch chờ Đông Nam Á quốc gia vị trí cụ thể. Những này đường thuyền có là từ tiền triều mà để lại. Mặc dù Viêm Hán lúc ấy tự Cố Diệp bỏ mình về sau liền cấp tốc suy yếu, nhưng Lưu Tuấn nhưng vẫn là dựa theo Cố Diệp ý nghĩ phát triển một chút, mặt khác thì là tứ phương sứ thần mang đến. Những này đường thuyền bình thường đều là quan phương ngoại giao tiến cống sử dụng. Mặc dù cũng sẽ có ăn ý thương nhân để mắt tới trong đó lợi ích, nhưng làm sao biển cả thực sự quá nguy hiểm, tại không có triều đình trợ lực tình huống phía dưới là căn bản không có khả năng phát triển. Tại nguyên bản trong lịch sử, đây hết thệ kỳ thật ít nhất phải chờ tới Đường Huyền Tông mở ra Nguyên Thiên Bảo trong năm mới có thể dần dần thịnh hành, bởi vì khi đó biển cốt hạm đã được đến phổ cập. Bất quá ngay cả khi đó trên biển mậu dịch đều không có chân chính đạt tới quy mô. Nhưng bây giờ thì lại khác. Lý Thế Dân loại này hoàng đế đã quyết định ra tay, vậy thì đã định trước sẽ cực kỳ bất phàm. Hắn sớm đã muốn chuyện này quá lâu quá lâu. Mà Cố Thị tự Cố Diệp thời điểm liền một mực tại vì thế làm lấy chuẩn bị, tất cả đã sớm đã là nước chảy thành sông. Thái cực điện, quân thân tề tụ, tất cả mọi người hết sức rõ ràng Lý Thế Dân muốn làm gì, biểu lộ cực kỳ trịnh trọng. Mặc dù chỉ là nếm thử, nhưng đây đối với toàn bộ đại đường mà nói cũng là một kiện đại sự, dù không được bọn hắn không nghiêm túc. Cố Tư cũng tương tự tới. Lần này chính là muốn hướng Lý Thế Dân giới thiệu Cố Thị thành quả. Không bao lâu, một tên Cố Thị công tượng đi theo nội quan chậm rãi đi đến, để cho người ta đem toàn bộ thuyền bản thiết kế ngay trước mặt mọi người bày ra. Nói là bản thiết kế, kỳ thật cũng chỉ là thuyền chân dung mà thôi. Nhưng mọi người nhưng vẫn là lập tức liền đã nhận ra ngạc nhiên chỗ. Cùng trước mắt thuyền hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của mọi người cơ hồ trước tiên liền rơi xuống kia đổ lên thuyền con đáy thuyền. Đúng là đáy nhọn. Cùng trước mắt phổ biến thuyền biển tròn đáy, đáy bằng hoàn toàn khác biệt. Đây là rõ ràng nhất, một cái liền có thể nhìn ra được, mà tiếp theo chính là kia bình thường thuyền khác biệt buồm tam giác. Chúng thần có thể nói là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thật những này kỹ thuật tại một chút ven biển mà sống chi địa cũng sớm đã xuất hiện, mặc dù muốn so cái này một chiếc thuyền kém rất nhiều, nhưng cũng coi là khai thác tính kỹ thuật. Trí tuệ của nhân loại là vô tận, chẳng qua là không người chú ý mà thôi. Nhưng Cố Thị nhưng khác biệt. Những năm gần đây Cố Thị từ đầu đến cuối cũng không từng đình chỉ qua học tập, dựa vào những này kỹ thuật mà sống chi trí tuệ con người là bọn hắn không thể so sánh mô phỏng. Mà bây giờ cũng chỉ là tại những này kỹ thuật phía trên tiến hành cải tiến, lúc này mới có bây giờ cái này một chiếc thuyền sơ đồ phát thảo. Cố Dịch cũng đang nhìn đây hết thảy. Ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Quả nhiên, Cố Thị xuất hiện đã để hết thảy đều trước thời hạn. Dựa theo nguyên bản lịch sử đến xem, đáy nhọn thuyền kỹ thuật được đến hoàn thiện phổ cập bao quát biển cốt hạm xuất hiện hẳn là tại đường bên trong màn cuối, cho đến tống lúc đây hết thảy mới tới hoàn thiện phát triển. Mà bây giờ đã sớm tới đầu thời nhà Đường. Cố Dịch tất nhiên là không hiểu rõ hàng hải, nhưng xem như một người hiện đại hắn vẫn là biết đáy bằng tròn đáy cùng đáy nhọn ở giữa kém nhiều ít. Hơn nữa này thuyền cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Theo công tượng mở miệng giải thích trong đó khác biệt, Cố Dịch cũng là càng thêm kinh ngạc. Này thuyền thậm chí đều muốn vượt qua biển cốt hạm. Đây là bởi vì toán học tiến bộ, dù là đám thợ thủ công không có khả năng chính xác tính ra hoàn mỹ nhất tỷ lệ, nhưng cũng muốn vượt ra khỏi nguyên bản lịch sử rất nhiều. toàn bộ trong điện cần phải yên tĩnh. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Lý Thế Dân đồng dạng cũng là như thế. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới kia bản vẽ trước đó, phất tay nói, "Này thuyền coi là thật có thể gánh vác được hắc thủy chi hiểm." Công tượng cũng không mở miệng trả lời. Không ai có thể cho ra xác thực hứa hẹn. Đừng nói là hắc thủy, bây giờ lân cận biển đều là một cái mười phần mạo hiểm sự tình. Lại thử một chút, vô luận như thế nào tóm lại muốn bước ra một bước này. Lý Thế Dân chưa từng là một cái do dự người, Vũ Minh Bạch công tượng khó xử cũng không lại nhiều cái gì, trực tiếp xoay người nhìn về phía chúng thần, khanh trợn như thế nào nhìn. "Vậy hạ." Ngụy Trinh lập tức mở miệng, coi như coi là thật nếm thử, cũng phải làm gì chắc đó, tuyệt đối không thể qua thịnh. Quân thần cũng là nhao nhao gật đầu, đều là không muốn Lý Thế Dân bước chân bước quá lớn. Cố Dịch lúc trước điều khiển Cố Diệp lưu lại suy nghĩ thực sự quá xa. Hàng hải mậu dịch, loại sự tình này đối với hiện đại mà nói tuy là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối với bây giờ loại này khai thác thời điểm cần thiết nỗ lực phong hiểm là khó có thể tưởng tượng. Lý Thế Dân cũng là nhẹ gật đầu, hoàn toàn định ra việc này. Thời gian qua đi mấy năm về sau, bánh xe lịch sử cuối cùng là bắt đầu lần nữa hướng về phía trước bước vào, mặc dù đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng sẽ không làm quá lớn, nhưng đối toàn bộ Cửu Châu mà nói lại cũng là bất phàm. Đây là một đầu tiệm con đường mới, mà lấy Lý Thế Dân dứt khoát đến xem, dù là chính là không thuận hắn cũng là sẽ ở trên con đường này có chỗ tạo nghệ. Chỉ cần có thể thành công đi ra ngoài bước đầu tiên, lấy Cửu Châu mà nói, hậu nhân cũng là sẽ nhận nó chí, tại toàn bộ thế giới dẫn đầu triển khai toàn chương mới. Chương 163, Cố Tuyền Hoang, 1, chương 163, Cố Tuyền Hoang, 1, toàn bộ đại đường lập tức liền lần nữa bắt đầu chuyển động. Kỳ thật đối với chuyện này ai cũng minh bạch Lý Thế Dân là không thể nào làm được sau cùng. Lại không bàn luận tiến công hát thủy, có thể ổn định tại gần biển đi thuyền đối với Lý Thế Dân cái này một khi đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Kỹ thuật sản xuất liền bày ở nơi này. Mặc dù Cố Thị đã có đầy đủ lý luận tri thức, nhưng mong muốn kiến tạo ra loại cấp bậc này thuyền lớn như cũ cần thời gian, lại thêm đi thuyền cần thời gian. Đây hết thể đều là tại quá dài dằng dặc. Hơn nữa Cố Dịch cũng minh bạch, loại sự tình này là đã định trước không có khả năng một lần là xong. Hàng hải cần có không chỉ là thuyền, cũng tương tự cần đường thuyền. Đối với trước mắt Cửu Châu mà nói, đây hết thể đều đang cần dùng người mệnh đến bước ra đầu đường này đường. Bất quá dù là chính là như vậy nhưng cũng đầy đủ. Cố Dịch cũng không thiếu thời gian, với hắn mà nói, chỉ cần Cửu Châu thành công bước ra một bước này liền đầy đủ. Chiều chính trọng tâm cấp tốc chuyển di. Lý Thế Dân đối với việc này cực kỳ chú ý, hơn nữa hiển nhiên là đã quyết tâm muốn thành lập trên biển mậu dịch, thậm chí còn thành lập thị bạc tư. Mặc dù so với hậu thế chế độ muốn đơn giản quá nhiều, nhưng đối với trước mắt đại đường mà nói cũng là đầy đủ. Lý Thái đúng là mười phần am hiểu chiếm được Lý Thế Dân sủng ái, tại phát hiện Lý Thế Dân chú ý tới việc này về sau hắn liền bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách lấy lòng Lý Thế Dân, thậm chí còn để cho người ta lấy được vùng duyên hải một chút ngư dân sổ tay. Căn cứ ngư dân kinh nghiệm đến phân tích thủy triều, những vật này Cố Thị cũng sớm đã có, nhưng Lý Thế Dân đối với cái này vẫn là mười phần cao hứng, tại quần thần trước mặt lần nữa ban thưởng Lý Thái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình có thể nói là gió nổi mây phun. Quần thần không thể không suy nghĩ nhiều. Lý Thế Dân đối với Lý Thái thật sự là quá sủng ái, lại thêm Lý Thừa Cản là cái người thọn, bọn hắn lại há có thể không nghĩ ngợi thêm đâu. Nhưng Cố Tuyền lại có chút đáng ghét Lý Thái. Lý Thái loại này lợi dụng sơ hở lấy lòng tính cách trong mắt hắn chính là tiểu nhân. Hắn là thuần túy thiết thực tính cách, thậm chí có đôi khi cho dù là lập xuống công lao cũng sẽ không đi chủ động trương dương, tất nhiên là chướng mắt Lý Thái loại hành vi này. Đương nhiên, Cố Tuyền tất nhiên là sẽ không chủ động đi tỏ thái độ. Cho dù là đã buông xuống tất cả, tính cách của hắn đều là như là thường ngày đồng dạng trầm ổn, cũng chỉ có Lý Thế Dân chủ động hỏi thời điểm, hắn mới có thể biểu đạt một chút cái nhìn của mình. Thái cực điện. Vậy hạ như thế nào bởi vì thái tử ngay thẳng mà không thích thái tử đâu? Cố Tuyền nhìn xem nhíu mày Lý Thế Dân, nhẹ nói, thái tử điện hạ thiết thực, đây cũng là đáng giá vui vẻ sự tình. Bệ hạ còn nhớ lấy ngày xưa tiên đế thời điểm bệ hạ lúc trước chẳng lẽ lại liền giỏi về lấy tiên đế sủng ái sao? Ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh. Tới bây giờ, kỳ thật cũng chỉ có Cố Tuyền có can đảm nói ra câu nói này, cho dù là Cố Thị cái khác tử đệ đều khó có khả năng sẽ làm lấy Lý Thế Dân mặt nói ra những lời này. Cố Tuyền cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt. Hắn không có nghĩa là bất kỳ thế lực, chỉ đại biểu lấy chính mình. Nghe nói như thế, Lý Thế Dân trong nháy mắt chính là sững sờ. Hắn nhớ tới năm đó một sự kiện. Khi đó Lý Uyên tại trên yến tiệc cùng anh yến nhóm vui đùa ầm ĩ. Hắn cũng là âm thầm cảm thán một câu nếu là mẫu hậu còn ở đó. Lời này bị Lý Nguyên Cát nghe xong đi, còn báo cho Lý Uyên nhường Lý Uyên mười phần không thích. Loại sự tình này cũng không chỉ là một lần. Đối với lúc trước hắn mà nói, hắn cũng có được rất nhiều lựa chọn có thể đi lấy lòng Lý Uyên, nhường Lý Uyên càng thêm ưa thích yên tâm chính mình. Có thể hắn lúc ấy cũng chưa làm như vậy, từ đầu đến cuối đều kiên trì lựa chọn của mình. Bây giờ Lý Thừa Càn cũng thế. Một cái mắt, Lý Thế Dân biểu lộ liền không khỏi phức tạp, trầm ngâm một lát sau cười khổ một tiếng, xem ra, chớp cũng thay đổi thành phụ hoàng a. Vậy hạ không cần suy nghĩ nhiều. Cố Tuyền mở miệng lần nữa, thái tử điện hạ đã đầy đủ ưu tú, chắc chắn thừa kế bệ hạ đại nghiệp. Tưởng tượng năm đó Tây Hán thời điểm, hắn hướng Lý Thế Dân nêu ví dụ, Lưu Kham, Lưu Tuấn, thậm chí là còn nói ra Dương Kiên, Dương Quảng. Cái này nguyên một đám ví dụ không khỏi nhường Lý Thế Dân càng thêm thanh tịnh. Ánh mắt của hắn càng thêm phức tạp, nhưng chung quy là không có nhiều lời cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy lại một mực hàn huyên hồi lâu, cho đến sắc trời dần dần muộn, Lý Thế Dân này mới khiến người cho Cố Tuyền đưa trở về. Cố Tuyền đúng là có chút thay đổi, thậm chí ngay cả Cố Dịch đều hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà gặp Lý Thừa Cản, đồng thời tự mình ở trong phủ tính cả Cố Thị tử đệ cùng một chỗ giáo dục. Cái này hoàn toàn ra khỏi Cố Dịch dự liệu. Bất quá ngẫm lại cũng thuộc về bình thường. Hắn không có bao nhiêu thời gian, Cố Tuyền cả đời này đã tất cả đều hiến tặng cho toàn cả gia tộc cùng Đại Đường. Có thể ở sinh thời bên trong lại vì Đại Đường bồi dưỡng được một cái hợp cách người thừa kế, cũng coi là lại không bất cứ tiếc nuối nào. Cố Tuyền hiểu rất rõ Lý Thế Dân, liền như là trưởng tôn hoàng hậu như thế, trước khi chết đều còn tại đối Lý Thế Dân giao phó Lý Thừa Càn sự tình. Hắn loại này truy cầu thập toàn thập mỹ người, Lý Thừa Càn đủ tật là hắn càng bất quá núi cao. Hắn tự mình dạy bảo Lý Thừa Càn, cũng coi là lại cho Lý Thừa Càn một chút trợ giúp. Cố Tuyền không nguyện ý đem Đại Đường giao cho một cái giỏi về A Duôn định hót hoàng đế trong tay, hắn hết sức rõ ràng một cái hoàng đế có thể đối toàn bộ vương triều tạo thành ảnh hưởng. Hoàng đế thiện trường A Duôn định hót thủ hạ kia đại thần tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn làm như vậy cũng là vì công tâm. Đối với Cố Tuyền thân phận, Lý Thừa Càn ngay từ đầu còn chưa không để ý, nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong lòng của hắn cuối cùng là có chút suy đoán. Quan quân hầu phủ, tiên sinh, nhưng là đại tướng quân Cố Tuyền. Lý Thừa Càn mười phần cung kính hướng phía Cố Tuyền chắp tay, nhẹ giọng hỏi. Cố Tuyền cũng không phủ nhận, mà là nhìn xem hắn hỏi, thái tử từ đâu mà biết? Tiên sinh tại quán quân hầu phủ địa vị siêu nhiên. Lý Thừa Càn túi đầu trả lời, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy tiên sinh sở hữu binh thư thời điểm, đã từng hỏi qua Minh Nam, chính là người nào sở hữu? Minh Nam cũng không trả lời. Lúc trước ta còn chưa không để ý, về sau mới biết chính là tiên sinh sở hữu. Mà tiên sinh lại có thể nhiều lần tiến vào hoàng cung, năm đó Huyền Vũ môn thời điểm mọi người đều biết có một vị diện tướng quân trợ giúp phụ hoàng, sau đó biến mất, tại thêm nữa đại tướng quân chính là việc này kiện chỗ trôi qua. Lý Thừa Càn lập tức liền đem trong lòng tất cả ý nghĩ đều nói ra. Sau khi nghe xong, Cố Tuyền nhẹ gật đầu, tán thán nói, điện hạ tâm tư cẩn thận, mặt tướng khâm phục. Hắn đây chính là đã thừa nhận thân phận của mình. Nghe nói như thế, Lý Thừa Càn ánh mắt lập tức liền sáng lên, không có chút nào do dự, đội vàng liền cho Cố Tuyền lần nữa hành lễ, tiên sinh không cần thiết như thế, Thừa Càn bạn không dám làm. Tiên sinh trợ phụ hoàng kiến công lập nghiệp, chính là ta Đại Đường công thần. Lại dạy bảo Thừa Càn. Thừa Càn lại há có thể tại tiên sinh trước mặt tự kiềm chế thân phận. Có lẽ chính là bởi vì Cố thị thờ nhỏ giáo dục duyên cớ, Lý Thừa Càn cũng tương tự như Lý Thế Dân đồng dạng đối Cố thị có một cô khác tình cảm. Con nhỏ thời điểm nghe tiến về chiến tích, hắn thậm chí đều sùng bái qua Cố Tuyền. Bây giờ lại thêm nhận ra thân phận, Bắc Cương Tây vực chiến sự hắn tự nhiên cũng tất cả đều minh bạch, trong lòng sùng bái chi tình càng là hoàn toàn bạo phát ra. Từ nay một ngày lên, Lý Thừa Càn tới càng thêm thường xuyên. Mà Cố Tuyền đối với hắn cũng không có giữ lại, không chỉ dạy hắn binh pháp còn có đối phó ngoại tộc, bao quát đại đường đường cùng các loại vấn đề. Cố Tuyền cũng không phải là toàn tài, nhưng Cố thị bên trong có quá nhiều tài liệu. Đương nhiên, trong đó chủ yếu nhất tất nhiên là như thế nào đối phó ngoại tộc. Cố Tuyền cũng không phải là muốn đem Lý Thừa Càn chế tạo thành một cái chỉ biết là đánh trận hoàng đế, Lý Thừa Càn mắc có chân tật điểm này là không thể nào. Hắn chỉ cần nhường Lý Thừa Càn biết nên như thế nào đánh, cùng binh uy đối với một cái vương triều tầm quan trọng. Hạch tâm chính là man di sợ uy mà không có đức, có nhỏ lễ mà không đại nghĩa đạo lý. Đây mới là trọng yếu nhất. Mà tựa hồ là vài ngày trước những lời kia làm ra tác dụng, hoặc là bởi vì Cố Tuyền tự mình dạy bảo lên Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn thái độ cũng là càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Đây là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Hắn bắt đầu ở quần thần trước mặt tán dương lên Lý Thừa Càn, mặc dù không tính quá mức thường xuyên, nhưng cũng muốn so trước đó tốt hơn nhiều. Thậm chí, hắn còn đề cao Đông Cung đãi ngộ. Đối với quần thần mà nói, loại này tín hiệu thật sự là quá rõ ràng một chút. Mặc dù đại đa số người cũng không biết Lý Thế Dân tại sao lại có như thế chuyển biến, nhưng hắn những cái kia tâm phúc nhóm thế nhưng là hết sức rõ ràng ở trong đó liên quan, đều là đối với cái này câm như hến. Ai dám nghị luận? Lại không bàn luận này vốn chính là Lý Thế Dân cùng Cố thị cấm kỵ, việc quan hệ nền tảng quốc gia chi tranh. Đối với bọn hắn loại này đi đến hôm nay bước này người mà nói, tùy tiện động một bước đều có thể là vực sâu vạn trượng. Cũng chỉ có Cố Tuyền có thể ngay tại lúc này cải biến Lý Thế Dân ý nghĩ. Toàn bộ đại đường triều đình tập tục vậy mà liền tại loại tình huống này dần dần an định xuống tới. Lý Thái Sắc thực còn muốn dãy rủa, nhưng cũng tiếc chính là hắn đã lôi kéo không đến quần thần. Không nói đến Lý Thế Dân những cái kia tâm phúc, ngay cả những đại thần khác đang nhìn Lý Thế Dân có rõ ràng thái độ chuyển biến về sau cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Lý Thế Dân sát thực nhân tử, nhưng hậu thế chi quân cầm quyền về sau sẽ như thế nào ai có thể biết. Chương 163, Cố Tuyền Hoang 2, chương 163, Cố Tuyền Hoang 2, mặc dù Lý Thế Dân vẫn là mười phần yêu thích Lý Thái, nhưng về mặt thân phận chênh lệch chính là như vậy, Lý Thế Dân không cần che giấu đối Lý Thái yêu thích, chỉ cần không nặng bên này nhẹ bên kia quá mức coi nhẹ Lý Thừa Càn, vậy liền đầy đủ. Đại đường lại chỉ còn chưa tới thời khắc đều sẽ xảy ra đảng tranh tình trạng. Cố Dịch cũng tương tự chú ý tới điểm này, bất quá nhưng cũng chưa quá mức để ý bất luận là ai kế thừa hoàng vị. Đối với Cố Thị mà nói về thực đều như thế. Trước mắt Cố Thị là không ai có thể động, chỉ cần Cố Thị cũng không phạm phải sai lầm lớn, dù là liền xem như hoàng đế muốn động Cố Thị đều cần đau đầu. Cố Thị đã hoàn toàn tại toàn bộ Cửu Châu cắm rễ, cũng không là dĩ vãng từ trên xuống dưới, mà là một chút xíu từ tầng dưới chót nhất chậm chậm lan tràn lên phía trên. Hắn thấy, dù là lần này tại Cố Tuyền ảnh hưởng phía dưới, hoàng vị kế thừa sẽ xuất hiện biến động, nhưng Lý Đường Huyền Vũ môn kế thừa pháp vẫn là không cách nào tránh khỏi. Làm Lý Thế Dân năm đó tại Huyền Vũ môn bước ra một bước kia thời điểm, tất cả liền cũng không còn cách nào thay đổi. Hắn chân chính chú ý vẫn là Tây Bực cùng Tạo Thuyền. Lý Thế Dân đối với cái này đã mười phần để ý, nhưng hai chuyện này tiến triển lại vẫn là mười phần chậm chạp, thậm chí muốn so Cố Dịch trong tưởng tượng còn muốn chậm hơn một chút. Không nói đến Tây Bực vấn đề, liền chỉ nói lần này muốn kiến tạo thuyền lớn, liên quan đến toàn bộ kỹ thuật mới có rất nhiều. Có thể nói là đem toàn bộ thiên hạ có thể sử dụng kỹ thuật tất cả đều hấp thu mà đến rồi, bao quát dầu cây chậu bị kín, hàng tre trúc buồm xương chờ kỹ thuật, lượng công việc cực kỳ khổng lồ. Mỗi một bước đều cần từ từ sẽ đến, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nọc sức, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Cái này đã định trước cần rất nhiều thời gian. Lý Thế Dân khi thì liền sẽ cùng Cố Tuyền nói đến đây sự tình, kỳ vọng lấy một ngày kia có thể cùng đám người cùng nhau nhìn thấy thuyền lớn vào biển. Nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, Cố Tuyền thân thể vấn đề cuối cùng là dần dần hiện ra. Trinh quán 16 năm, 2 tháng binh thần. Thái cực điện. Ba một tiếng. Lý Thế Dân trong tay tấu chương đột nhiên liền rơi vào trên long án, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Thiết Tam, run giọng nói rằng, ngươi nói cái gì? Bệ hạ, công tử hắn muốn không được. Thiết Tam quỳ trên mặt đất, đầy mắt đỏ bừng. Hắn bây giờ cũng đã không còn trẻ nữa, thân hình cũng không tiếp tục phục lúc trước cường tráng, gầy không ít. Vừa dứt lời, Lý Thế Dân cơ hồ trong nháy mắt liền đứng lên, thẳng đến thái cực ngoài điện mà đi. Chuẩn bị liễn. Nhanh. Lý Thế Dân thanh âm nội vàng trong nháy mắt vang lên, mặc dù nội quan nhóm đã phản ứng cực nhanh, nhưng hắn cũng rốt cuộc không chờ được, trực tiếp cứ như vậy hướng phía ngoài cung chạy tới. Đây là lần thứ nhất hắn dạng này mất đi phân tốc. Ngay cả ngày xưa Huyền Vũ môn thời điểm, hắn cũng không từng dạng này hoàn qua, nhưng lúc này hắn là thật có chút luống cuống. Hàn phong gào thét, từng mảnh đông tuyết theo gió mà rơi, từng mảnh trắng loãng, từng mảnh lạnh buốt, nhiễm tại đế vương vội vàng buôn tẩu long bào bên trên, cũng rơi vào hắn dần dần lộ ra tái nhợt thái dương. Lý Thế Dân không lo được dáng vẻ, không lo được lạnh thấu xương, thậm chí không lo được kia tượng trưng cho quyền lực trí cao mũ miệng Chu Anh tại trong gió tuyết cuồng loạn phiêu đãng, chỉ là từng bước một bước qua tích ngọc cung nói, long văn gấm dày đạp nát quỳnh ngọc, bộ bộ kinh tâm. Cái này một bức để cho người ta khiếp sợ hình tượng. Cũng tốt vào lúc này cung nội cũng không có những đại thần khác, chỉ là có một ít hầu hạ nội quan hộ vệ. Nhưng dù là ngay cả bọn hắn đều là mười phần chấn kinh. Vậy hạ đây là thế nào? Quan quân hầu phủ khoảng cách hoàng cung cũng không tính xa, Lý Uyên ngày xưa cho Cố thị phong quan thời điểm cũng đã có lòng bắt trước đại hán, mà tự Lý Thế Dân kế thừa vị trí về sau, lại thêm Cố Tuyền bị bệnh, hắn càng là lại làm một chút điều chỉnh, làm cho cả quán quân hầu phủ gần sát hoàn thành, để bày tỏ ân sủng. Nhưng hắn cũng là chạy thật lâu, từ đầu tới đuôi cũng không từng dừng bước lại. Hắn không dám dừng lại hạ. Sau lưng có nội quan thị vệ vội vàng đuổi theo, lại bị hắn nghiêm nghị đuổi, chỉ cùng Tiết Tam hai người, một đầu đâm vào gió tuyết đầy trời, hướng phía quán quân hầu phủ phương hướng chạy gấp mà đi. Giữa thiên địa một mảnh hỗn độn tuyết trắng. Không biết là phong tuyết mơ hồ ánh mắt, vẫn là tâm cảnh cho phép, kia từ trước đến nay khí phái lừng lẫy quán quân hầu phủ, giờ phút này lại mênh mông tuyết màn bên trong lộ ra mấy phần tiêu điều thê lương. Môn đình trước trống vắng không người, liền phòng thủ thị vệ cũng không thấy tăm hơi, càng không cái gì môn khách qua lại. Đây vốn là Cố thị nhất tộc hạch tâm chỗ, tiếp giáp hoàn thành, bình thường ai sẽ vô sự đến đây quấy nhiễu. Phần này khác thường tĩnh mịch, nặng nề đặt ở trong lòng, so kia gào thét hàn phong càng làm cho người ta ngạt thở. Lý Thế Dân thậm chí đều nghe được từng tiếng nước nợ thanh âm đang từ quán quân hầu phủ bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài truyền đến. Một máy mắt, hắn đột nhiên liền dừng bước, đứng ở đại môn trước đó, tựa hồ là có chút e ngại đồng dạng, thân thể không bị khống chế lung lay, đúng là một cái lão đảo, cơ hồ đứng thẳng không được. Thiết Tam tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn hơi nghiêng cánh tay. Lý Thế Dân lại đột nhiên thoáng dây rủa, lắc đầu hất ra Thiết Tam tay, hít sâu một hơi về sau liền trực tiếp bước vào phủ đệ. Không cần chỉ dẫn, hắn sớm đã xe nhẹ đường quen. Ven đường, Cố thị hộ vệ, tử đệ, đen nghịt quỳ lấy đất, mặt hướng lấy kia phiến cửa phòng đóng chặt. Lý Thế Dân biểu lộ càng thêm khó coi. Hắn không nhìn tất cả mọi người, thẳng đến căn phòng kia mà đi, mới vừa tiến vào gian phòng liền đội vàng để cho người ta đóng cửa, không cần thiết muốn để hàn khí thổi tới. Bên trong căn phòng không khí dường như đông lại khối chỉ, so bên ngoài gào thét phong tuyết càng làm cho người ta ngạt thở. Chỉ có Cố thị trực hệ tử đệ, bao quát Cố Tư loại này cũng tương tự đã có tuổi huynh đệ đang trong phòng. Cố Tuyền khí tức đã như nến tàn trong gió, yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, lại không phát cảm giác Lý Thế Dân xâm nhập. Hắn toàn bộ khí lực dường như đều ngưng tụ ở đầu lưỡi, đang nước quang hướng quay trung quanh tại trước giường tộc nhân bản giao sau cùng nhắc nhở. Cùng nó nói là bản giao, không bằng nói là hao hết sinh mệnh cuối cùng một tia hỏa tinh khẩn cầu. Sau khi ta chết, hắn khó khăn thở hào hẹn, mỗi một chữ đều giống như từ lồng ngực chỗ sâu đè ép đi ra, nhớ lấy. Chớ nhường bệ hạ đem ta táng nhập cự lộc Cố thị chi danh. Bạn không thể bởi vì ta mà hủy lấy vác tổ tiên uy danh thanh niên kia yếu ớt dây tóc, nhưng từng chữ như lao. Cái nào Cố thị tử đệ không muốn táng nhập cự lộc? Cũng chỉ có Cố Tuyền. Không phải không muốn, mà là không thể. Hắn không muốn để cho gia tộc bởi vì chính mình trên lưng bất kỳ phong hiểm. Đây chính là Cố Tuyền bướng mình. Nếu bệ hạ chiều cố, nhưng cầu chôn ở Cửu Tông Sơn, Hoàng Lăng phía dưới là bệ hạ. Trấn thủ Hoàng Lăng hư nhược tiếng nói vang lên lần nữa, giống như một cây gai đồng dạng trong nháy mắt vào lập tức Lý Thế Dân trong lòng. Một cái mắt, Lý Thế Dân hốc mắt đống nhiên xích hồng. Hắn mới bước cướp được trước giường, cơ hồ là nửa quỳ xuống dưới, một thanh nắm lấy Cố Tuyền tiểu tụy lạnh buốt tay, thanh âm mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy cùng kinh hoàng, cấp bách cắt ngang Cố Tuyền di ngôn, từ bên Ngươi đây cũng là tội gì? Chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn bứt bỏ chấm mà đi sao? Tích tích nước mắt không ngừng rơi xuống. Lý Thế Dân lúc này đã hoàn toàn không có một cái đế vương phong thái, tựa như là lúc trước đối mặt trưởng tôn hoàng hậu sắp mất đi lúc như vậy luống cuống, thậm chí so lúc ấy còn muốn càng thêm thất thố. Vậy bệ hạ, Cố Tuyền cuối cùng là nhận ra Lý Thế Dân, thanh âm bỗng nhiên liền cất cao rất nhiều, trên mặt lại nở một nụ cười, có thể ở trước khi chết nhìn thấy bệ hạ, thần thỏa mãn vậy. Từ Uyên, chớ nói mê sảng. Lý Thế Dân khóc lắc đầu, mong muốn gọi ý sư là Cố Tuyền kéo dài tính mạng. Nhưng Cố Tuyền lại đột nhiên cầm ngược Lý Thế Dân tay, cả người hô hấp càng thêm thô trọng, "Vậy bệ hạ, không cần, lại nghe thần nói." Thanh âm của hắn dần dần rõ ràng, nhưng lại cũng không người vì thế cảm thấy cao hứng, đều biết đây là hồi quang phản chiếu. Lý Thế Dân biểu lộ cứng đờ, cố nén nước mắt nhìn xem Cố Tuyền gật đầu. Thái tử sự tình, vậy hạ phải nhớ cho kỹ a. Cố Tuyền trước tiên liền nói đến Lý Thừa Càn, cũng như lúc trước trưởng tôn hoàng hậu. Mãnh liệt bi ý càng thêm nồng đậm, nhường Lý Thế Dân khó mà khống chế, thân thể của hắn thậm chí đều đang hơi phát run. Bệ hạ, trước mắt đại đường đã mất cần đại động, vạn thế sự nghiệp to lớn không phải nhất thời có thể thành. Bệ hạ nhớ lấy muốn chờ Tây vực sự tình đại định, kia nắm chặt tay dần dần bắt đầu run rẩy, khí lực đang nhanh chóng trôi qua, nhưng Cố Tuyền trong mắt quang lại là càng thêm sáng tỏ. Ngay tại cuối cùng, hắn mang theo một loại gần như cầu khẩn quyết tuyệt, đem câu kia quanh quẩn trong lòng, đến chết mới thôi chấp niệm, nặng nề mà, rõ ràng, lần nữa truy nhập đế vương trái tim, cầu bệ hạ đồng ý thần là bệ hạ bảo vệ hoàng lăng. Hắn thật chặt dẫn Lý Thế Dân, liền hô hấp đều ngừng lại, không muốn nuốt xuống cái này một ngụm cuối cùng khí. Lý Thế Dân hai mắt càng thêm mông lung, nhìn trước mắt đã hoàn toàn đi đến tuyệt lộ Cố Tuyền, hắn cuối cùng là không đành lòng nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, kia nắm chặt tay hắn tiểu tụy bàn tay cuối cùng là hoàn toàn đã mất đi tất cả khí lực. Từ bên, theo Lý Thế Dân một tiếng kêu khóc đống nhiên vang lên. Toàn bộ Cố thị bi thương thanh âm trong nháy mắt đạt tới cực điểm, mà ngoài cửa Tiết Tam cùng hai cái thở nhỏ đối tiếp Cố Tuyền hộ vệ, tại thời khắc này lập tức đi ra khỏi phòng. Bệ hạ, công tử đã đi, đường hoàng truyền xa. Cầu bệ hạ ân chuẩn, đồng ý chúng ta theo công tử vĩnh thế bảo vệ hoàng lăng. Lời còn chưa dứt, căn bản không cho bất luận kẻ nào ngăn cản hoặc thời gian phản ứng. Vừa dứt lời bọn hắn liền rút ra bên hông sớm đã chuẩn bị xong dao găm, lập tức liền hướng phía cổ của mình xóa đi. Cố thị tử chết, hộ vệ theo chết. Kỳ thật Cố thị cũng sớm đã tại cấm chỉ chuyện như vậy, nhưng loại hành vi này là căn bản không có khả năng ngăn cản lại được. Dù là coi như có thể trước mặt đem bọn hắn ngăn lại, bọn hắn cũng biết tuyệt thực theo chết, hoặc là nghĩ hết biện pháp gì trùng phó hoàng tuyển. Đây là cổ xưa nhất trung thành, bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm. Bọn hắn không nguyện ý thở nhỏ đi theo công tử tại trên hoàng tuyển lộ cô độc mà đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lý Thế Dân cho đến qua sau một hồi lâu cái này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, từng tiếng kêu khóc thanh âm không ngừng vang lên, nhưng lại cũng không gây nên người nào chú ý, trong cung tin tức cũng sớm đã bị phong tỏa. Đây là Lý Thế Dân tại Cố Tuyền vừa mới lúc trở lại liền ra lệnh, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người biết. Nhìn xem kia đầy trời phong tuyết, cùng khắp nơi trên đất Cố thị tử đệ, Lý Thế Dân trong lòng bi thương tại thời khắc này đạt tới cực điểm. Cố Tuyền loại này công văn chi thần bỏ mình, vậy mà lộ ra như thế hàn huyên. Năm đó từng màn cảnh tượng không ngừng từ trong óc hiện hiện, cuối cùng như ngừng lại Cố Tuyền cắt mặt ngáy mắt. Nương theo lấy từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, Lý Thế Dân cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài. Đây chính là Cố thị tử đệ mị lực. Hắn cũng không lại làm những gì, chỉ là tại trở lại hoàng cung thời điểm lập tức liền hạ một đạo thánh chỉ. Bãi chiều 15 ngày. Đồng thời tại Cửu Tông Sơn chân núi chỗ tu kiến mới lăng mộ. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, biết cũng sẽ không nghị luận việc này, chỉ là sẽ tiến đến yên lặng thăm viếng. Làm Lý Thừa Càn biết việc này thời điểm cũng tương tự rất kích động, mong muốn lập tức tiến về quán quân hầu phủ, bất quá Lý Thế Dân lại ngăn cản hắn. Hắn không thể cô phụ Cố Tuyền nhắc nhở. Chỉ là tại chính thức hạ táng thời điểm, mới khiến cho Lý Thừa Càn tiến đến tế bái. Mà Lý Thừa Càn cũng là tại tòa này cũng không xa hoa lăng mộ trước, vì dòng ra 3 ngày. Trinh quán 16 năm, 2 tháng binh thần. Ngày hôm đó tuyết lớn. Bên trên chợ chiếu đình chỉ hướng tham gia 15 ngày, trung ngoại ngạc nhiên. Phục sát tại Cửu Tông Sơn chiêu lăng phía dưới biệt doanh huyền cùng, trăm liêu chớ hiểu ý nghĩa. Hoặc âm tuân tại tư đồ trưởng Tôn Vô Kỵ, ti không phòng huyền linh chờ nguyên tử huyền cũ, đều câm như hến, giữ kín như bưng. Vô Kỵ, huyền linh chờ xoáy xuất tôn thất cẩn thận, bị lễ kiển tế tại mới lăng. Cùng biếm, hoàng thái tử thừa càn suy điệt tiền đủ, nằm khóc tại tử cung trước, 3 ngày sơ khai bắt đầu. Đường sách. Thái Tông bản kỷ chương 164, Lăng Yên các chương 164, Lăng Yên các vô hình vẻ lo lắng bao phủ tại toàn bộ đại đường phía trên. Cố Tuyền hoang. Mặc dù tại mặt ngoài phía trên cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến đại đường cái gì, nhưng kỳ thực ảnh hưởng cực lớn. Đồng dạng, cũng bao gồm Cố thị. Cố Tuyền khắp cả Cố thị thế hệ này, người bên trong thân phận như minh như cha. Cố Dục du lịch thiên hạ thời điểm, vẫn luôn là Cố Tuyền tại khiêng Cố thị chiếu cố bọn hắn đối với Cố Tuyền tình cảm đồng dạng nồng hậu dày đặc. Còn không có mấy ngày nữa, Cố Tư cũng là hoang thế. Một thời đại ngay tại theo bánh xe lịch sử mà dần dần chạy tới. Lý Thế Dân đối với cái này cũng là vạn phần bi thống. Hắn muốn định cho Cố Tư định thụy, nhưng Cố Tư tại Lâm Trung trước đó cũng là mọi loại bàn giao tuyệt không thể cho mình định thụy. Hắn cảm thấy công lao của mình không đủ. Bất luận là đối với toàn bộ Cố thị cũng tốt, hoặc là đối với toàn bộ thiên hạ cũng được. Đối với cái này, Lý Thế Dân cũng là mọi loại bất đắc dĩ. Tây vực, dùng ngựa sừng sững tại trong báo cát, Cố Ngạn hạ lệnh tam quân chỉnh đốn, cố nén lật canh ngược biển cổ họng, không để cho mình tại tam quân trước mặt hò khan đi ra. Theo đại đường chính sách dần dần tại Tây vực trải rộng ra, toàn bộ Tây vực lần nữa nên đón tạo phản thủy triều, Cố Ngạn chỉ có thể xuất quân bình định. Cũng chỉ có chân chính đi tới một ngày này, nhận lấy ngày xưa Cố Tuyền trong tay gánh nặng về sau, Cố Ngạn khả năng hoàn toàn lý giải Cố Tuyền trên người gánh đến cùng nặng bao nhiêu. Kỳ thật bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao Lý Thế Dân lại đi Tây vực đưa tới rất nhiều quan biên, có thể gánh vác hắn gánh nặng. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Cố Ngạn cũng đã nếu không gánh được. Thân thể của hắn cũng không còn trẻ nữa. Nhất là toàn bộ sinh hoạt tại loại này dưới áp lực mạnh, còn có liên tục chinh chiến, thời thời khắc khắc đều đang tiêu hao lấy một người trong ngoài. Cũng không phải là Cố Dịch không muốn cứu, Cố Tuyền lần nữa vì hắn mang đến 15 vạn thành tựu điểm, còn bao gồm một cái mang theo hiệu quả đặc thù thành tựu thủ hộ giả. Hắn bây giờ không hề thiếu thành tựu điểm. Nhưng làm sao Cố Ngạn đây là mắc phải cùng Cố Tuyền đồng dạng triệu chứng, hắn không có rút đến đạo cụ cũng là bất lực, chỉ có thể nhìn thế hệ này người sau cùng kết thúc. Dù là thân thể đã đến trình độ này, Cố Ngạn cũng không hề rời đi Tây vực ý nghĩ, cho đến đi trở về hành dinh bên trong, Cố Ngạn lúc này mới cuối cùng là nhịn không được ho ra. "Thúc phụ, huynh trưởng." Mắt thấy Cố Ngạn vậy mà phun ra máu tươi, một đám Cố thị tử đệ biểu lộ không khỏi đều là đại biến. Nhưng Cố Ngạn lại trực tiếp quát tay áo, nhường đám người yên tĩnh trở lại, "Đào Hoại Quốc, nghỉ theo quốc nhất định có mật thám tìm hiểu tin tức của ta, tuyệt không thể để bọn hắn biết ta bệnh." Hắn cũng không phải là để phòng Đường Quân. Đây đều là thuộc về đại đường trọng yếu nhất tinh huyện, có thể coi là bách chiến chi sư, hắn không cần có này phòng bị. Cố Ngạn chân chính lo lắng chính là những cái kia tiểu quốc mật thám. Tên tuổi của hắn quá vang dội, Cố Tuyền làm hết thảy đều thêm nữa tại trên người hắn, hắn nhất định phải lợi dụng được phần này danh vọng, khả năng nhanh chóng nhất bình định tất cả phản loạn. Cố Ngạn mục tiêu của chuyến này chính là ở vào khăn mét người Bắc Bộ A lại thung lũng một vùng tiểu quốc, vị trí chỗ con đường tơ lụa Tây vực Nam đạo đầu tây, khoảng cách đại đường khoảng cách có chút xa xôi. Cũng chính bởi vì vậy, trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực dưới, đại đường chính sách vừa mới bắt đầu ở nơi này thi triển. Không có cách nào, bất luận là Cố Tuyền cũng tốt, hoặc là Cố Ngạn cũng được, toàn bộ Cố thị cùng đại đường đều tại vì thế làm lấy các loại cố gắng. Tốc độ như thế đã coi như là một cái kỳ tích. Đây là nguyên một đám chí sĩ dùng máu tươi chảy đi ra con đường, không nói đến những cái kia tử trận tướng sĩ, đại đường thần tử chết tại Tây vực người liền không dưới 20, thậm chí còn có gần 10 cái Cố thị tử đệ. Cố Tuyền nói không sai, có đến không hết người khó mà còn sống trở lại Ngọc Môn Văn. Cố Ngạn lại làm sao có thể rời đi? Hắn không ngừng thở hổn hển, cả người trên mặt cũng không có cái gì buồn vui. Toàn bộ trong chướng hoàn toàn yên tĩnh. Cố Tuyền hoang thế tin tức đã bị đưa tới, lại thêm Cố Ngạn thân thể càng ngày càng kém, tâm tình của mọi người tự nhiên không cao. Cho đến qua sau một hồi lâu, Cố Ngạn lúc này mới trước tiên mở miệng bắt đầu thương thảo chiến thuật. Cố Dịch đã đem Lạc Thư Hiệp luật khí dung nhập vào Cố Ngạn thể nội. Hắn thuộc tính mặc dù không đạt được đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng đối phó với một chút Tây vực tiểu quốc không phải vấn đề nan giải gì. Trình đốn một ngày, lần nữa xuất phát. Bây giờ Cố thị đã nắm giữ toàn bộ Tây vực cực kỳ kỹ càng phong thủy đồ, đối phó một chút tiểu quốc đương nhiên không phải vấn đề gì. Nhưng trong đó chỗ tốn hao tâm huyết như cũng không ít. Mấu chốt nhất là, dù là liền xem như có thể bình định, cũng không có nghĩa là tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Đại Đường mong muốn nhường Tây vực hoàn toàn dung nhập Cửu Châu. Đến tiếp sau bất luận là uy hiếp hoặc là nghi ngờ nhân, đều cần Cố Ngạn đến quan tâm, dù sao trên danh nghĩa hắn mới là bây giờ đại đường tại Tây vực cao cấp nhất quan viên. Tại loại tình huống này, Cố Ngạn thân thể tự nhiên mà vậy cũng là càng thêm nhận lấy ảnh hưởng. Huynh trưởng, hồi chiều a. Một đám Cố thị tử đệ tất cả đều tại thuyết phục lấy Cố Ngạn. Cố Ngạn cũng không đi quản tiểu bối, chỉ là nhìn về phía bây giờ chỉ còn lại có mấy người cùng thế hệ huynh đệ, cười cười nói, đổi lại là các ngươi sẽ trở về đi. Ngữ khí của hắn mười phần nhẹ nhõm, nhưng trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn không có cách nào trả lời, bởi vì bọn hắn cũng xưa nay đều nghĩ qua trở về. Thấy mọi người trầm mặc, Cố Ngạn lần nữa cười cười, chợt nhìn về phía kia đầy trời đầy sao, cảm thán nói, đại huynh đời này đều hiến tặng cho Cố thị. Ta cái này được lợi người, vô luận như thế nào cũng không thể ném đi đại huynh mặt mũi không phải. Các ngươi yên tâm, ta là không có việc gì. Khắp trời đầy sao phía dưới, nước mắt tại chưa phát giác ở giữa liền từ khóe mắt của hắn bên trong tuột xuống. Nhìn xem yên lặng rơi lệ Cố Ngạn, một đám Cố thị tử đệ đồng dạng cũng là trầm mặc rơi lệ, một chút tiểu bối nhìn xem một màn này, ánh mắt sáng ngời cũng là càng thêm phức tạp. Tự thân dạy dỗ từ đầu đến cuối đều là tốt nhất phương thức giáo dục. Cho dù Cố Ngạn bỏ mình, loại này truyền thừa cũng từ đầu đến cuối sẽ không đoạn. Cố thị đem cày tới mảnh đất này, cho đến nó hoàn toàn dung nhập vào Cửu Châu bên trong. Trường An, bất luận là lý thế dân bộ hạ cũ cũng tốt, hoặc là triều đình quần thần cũng được, tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng tuế nguyện vô tình. Lý thế dân giả, năm đó trên chiến trường lưu lại chứng bệnh dần dần ở trên người hắn hiện ra, đồng thời nguyên một đám theo hắn mà khởi sự thần tử cũng là lần lượt qua đời. Một cố khó nén nặng nề cảm giác bao phủ tại toàn bộ đại đường miếu đường bên trong. Lý thế dân cũng biến thành càng thêm trầm mặc, không còn giống năm đó như vậy ý chí chiến đấu sục sôi. Thời gian trung quy là sẽ mang đi tất cả, khiến cho một đời người mới thay người cũ. Thái cực điện đang nghị luận xong triều chính về sau, Lý thế dân một lần nữa nhớ lại năm đó đủ loại. Có lẽ người chính là như vậy, chỉ cần đạt tới nhất định tuổi tác về sau, liền sẽ bắt đầu hoài niệm quá khứ. Lý thế dân đồng dạng cũng là như thế. Hắn cùng người khác thần nhớ lại năm đó đủ loại, nâng lên Cố Tuyền, nâng lên cùng mọi người quá trình quen biết, bao quát quyết nghị tạo phản thời điểm các loại, thậm chí đều nâng lên Lý Kiến Thành. Hốc mắt của hắn càng nói càng đỏ, đến cuối cùng thậm chí đều rơi xuống nước mắt. Kỳ thật Cố Dịch đã từng còn cảm thán qua, Lý thế dân thay đổi, không giống như là nguyên bản lịch sử ghi chép bên trong như vậy dễ dàng rơi lệ. Nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn loại này đa sầu đa cảm tính cách cũng là dần dần thể hiện ra ngoài. Cô độc, cái này tựa hồ là mỗi một cái có kinh thiên vĩ địa chi năng đế vương, cuối cùng đều cần phải đối mặt gặp trắc trở. Quân thần cũng là cảm khái và phần. Lúc này, Lý thế dân tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền đứng lên, chấm muốn xây một tòa lầu các, đem chư vị đối chấm, đối ta đại đường có công người tất cả đều cùng phụng trong đó, cùng chấm cùng hưởng hậu thế tế tự. Đột nhiên quyết định không khỏi làm cho tất cả mọi người sững sờ, nhưng sau đó chính là nhao nhao ánh mắt sáng lên. Lại có ai không muốn hưởng thụ người hậu thế tế tự đâu? Trinh quán một khi, dù là liền xem như hết hạn hôm nay mới thôi, cái này một khi đồng dạng đều là xưa nay chưa từng có. Bọn hắn những này thần tử cũng đã định trước sẽ bị lịch sử ghi khắc. Bệ hạ thánh minh, như lúc này các thiên hạ sĩ tử chắc chắn cảm thán bệ hạ nạp mới chi tâm. Bệ hạ thánh minh. Chỉ một thoáng, từng tiếng tiếng la trong nháy mắt liền vang lên. Tất cả mọi người đồng ý việc này. Lý thế dân cũng không phải là cái sẽ do dự người, lúc này liền định ra việc này, làm cho người tại hoàng thành cung thái cực nội tu xây lầu cát, càng là vì đó đặt tên Lang Yên Cát. Toàn bộ triều đình đều chú ý tới việc này, tất cả mọi người khát vọng có thể trúng tuyển trong cát. Loại này thành tựu đối với bọn hắn mà nói là trước nay chưa từng có, thậm chí đều vượt qua người đọc sách từ xưa đến nay cái kia truyền sử sách mộng tưởng. Khả năng nhập này các người cũng chỉ có Lý Thế Dân có thể quyết định. Lý Thế Dân hiển nhiên 10 phần quan tâm việc này, hắn đem triều chính giao cho Lý Thừa Cản, mà chính hắn thì là chăm chú suy tư lên. Mặc dù hồi ức công thần, nhưng tự nhiên cũng không chỉ là hồi ức công thần. Một cái hoàng đế bất kỳ sở tác sở vi đều cần đi cân nhắc chính trị công dụng, chớ nói chi là Lý Thế Dân dạng này anh minh hoàng đế. Toàn bộ triều đình ánh mắt đều đặt ở Lang Yên Các phía trên. Tất cả mọi người đang mong đợi cho đến mấy ngày sau, Lý Thế Dân lúc này mới cuối cùng xác định nhân tuyển. Chung 27 vị công thần. Mục tiêu không chỉ là chỉ có Trinh Quán một khi, còn bao gồm Võ Đức Hướng, đồng thời thế lực khắp nơi đều ở trong đó. Quan Lũng tập đoàn, Sơn Đông Hào Kiệt, Giang Nam sĩ tộc, ngoại thích cùng tổn thất. Kỳ thật đối với danh sách này, quân thần mặc dù 10 phần chờ mong nhưng trong lòng cũng sớm đã có suy đoán, dù sao đại đường mới kiến quốc bao lâu, có người nào lập xuống bao nhiêu công lao, bao quát cùng Lý Thế Dân thân sơ xa gần thật sự là quá tốt phán đoán. Nhưng khi gặp được danh sách này thời điểm, tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc. Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung, Đỗ Như Hối chờ những này thần tử liền không cần nhiều lời, ngay cả Ngụy Trinh chờ thần tử vậy mà cũng ở trong đó. Cái này còn không phải mấu chốt. Chân chính nhường quần thần khiếp sợ là Lý Thế Dân vậy mà vì thế đại tự. Đồng thời, đứng hàng đứng đầu bảng người lại là Cố Tuyển. Cái tên này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện tại trong triều đình, khi nhìn đến cái bài danh này thời điểm đám người tất nhiên là kinh ngạc. Cố Tuyển công lao sát thực rất lớn, nhưng đối với quần thần mà nói, lại cũng không cảm thấy hắn có thể xếp tới cái này Lang Yên Các vị thứ nhất. Dù sao theo bọn hắn nghĩ Cố Tuyển chết quá sớm. Khắp cả Trinh Quán thịnh thế cũng không có cái gì công văn có thể nói, thậm chí đều có người đi tìm tới Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người, mong muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ gián luôn. Nhưng không có chút nào bất kỳ ngoại lệ, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người đều là từ chối. Lại không bàn luận Cố Tuyển công văn đến cùng như thế nào. Liên lấy Cố Tuyển tính tình mà nói, bọn hắn đều là mặc cảm. Cắt mặt có thể chịu được. Nhưng Cố Tuyển kia từ bỏ cả một đời công văn danh vọng cử động, là bọn hắn vạn vạn đều không làm được. Cố Ngạn cùng Cố Tư cũng tương tự ở trong đó. Cố Ngạn liền không cần nhiều lời, hắn là chân chính thừa kế Cố Tuyển công văn danh vọng vang vọng thiên hạ. Dù là chính là đem hắn đặt vào thứ nhất quần thần cũng sẽ không nhiều lời. Mà Cố Tư đối với toàn bộ đại đường mà nói đồng dạng cũng là công hơn lớn lao. Tại cái này khiến vô số người suy đoán chính trị ý vị trong danh sách, ba người bọn họ giống như thanh lưu, để cho người ta tự nhiên mà vậy chỉ chú ý tới lâu này hạch tâm. Tin tức không ngừng truyền ra. Tại văn hóa thịnh hành ngay lúc này, Lý Thế Dân hành động này trong nháy mắt liền đưa tới náo động. Thánh Thiên Tử, cái danh xưng này đã trở thành thiên hạ bách tính chung nhận thức. Không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn, Lý Thế Dân hành động này tất nhiên là nhường thiên hạ sĩ tử càng thêm hướng tới triều đình. Bởi vì cái gọi là minh quân hiền thần, đối với kia từng cái lòng mang chí khí sĩ tử mà nói, ai lại không muốn tại đường kim thánh thiên tử dưới trướng vi thần đâu. Bây giờ Cửu Châu đã hoàn toàn tới văn hóa đồng bộ phát triển thời điểm, nhất là tại Cố thị thành lập Vân Tiểu Các về sau, loại này tập tục càng là thịnh hành. Từng mảnh ca tụng Lý Thế Dân thi từ ca phú từ các nơi truyền ra, từ triều đình cho tới dân gian, đều là cảm nhận đức. Toàn bộ đại đường lần nữa nên đón một hồi triều dâng. Nhưng ở cái này mặt ngoài triều dâng phía dưới, Lý Thế Dân lại chỉ cảm thấy càng thêm cô độc. Lang Yên Các, Lý Thế Dân lẻ loi một mình chậm rãi đi vào trong các, xuyên qua một vài bức chân dung, cũng vì trong đó đã qua đời người nhóm lửa hướng đến. Ân Khai Sơn, Khuất Bộ Thông, Trương Công Cẩn, Đô Như Hối, Tần Thúc Bảo. Lý Thế Dân không có chút nào qua loa. Ở trên hương đồng thời, thậm chí còn có thể nói ra bọn hắn lập dưới công vân, vì sao mà qua đời. Nước mắt sớm đã tại chưa phát giác ở giữa chảy ra. Cho đến cuối cùng, hắn đi vào Lang Yên Các bên trong chỗ sâu nhất, nơi đó treo Cố Tuyển chân dung. Từ bên, Lý Thế Dân nhóm lửa hướng đến, lại không để ý dáng vẻ, trực tiếp ngồi ở chân dung bên cạnh, y hệt năm đó Cố Tuyển lúc còn sống hai người ngồi đối diện chuyện phiếm bộ dáng. Chắc cũng giả. Hắn bình tĩnh nói, trong giọng nói nghe không ra một tia đối tử vong e ngại, chờ lấy chấm a, sợ là không có bao nhiêu thời gian. Ánh mắt nhìn về phía người trong bức họa, hắn bùi ngùi thở dài, thời gian trôi mau, cố nhân lần lượt tàn lụi. Chấm tịch mình a. Dừng lại một lát, trong thanh âm lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định, nhưng ngươi yên tâm. Chấm trong lòng chí khí, chưa hề dập tắt. Rất nhiều người coi là chấm giả, nên hành quân lặng lẽ. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia thấy rõ tình đời sắc bén, nhưng chấm chỉ là đang chờ. Chờ Tây vực bình định, chờ thuyền lớn xây thành. Cố công năm đó lời nói chấm một ngày không dám quên mất. Là quân giả, khó khăn nhất là giữ vững sơ tâm. Chấm bây giờ rất tán thành. Người cứ yên tâm, dù là chấm cái này một khi không thể hoàn toàn đi đến phía trước con đường, nhưng chấm cũng là năng lực hậu nhân đạp phá vũ bùn, đi ra một bước này. Chấm bây giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người lại an tâm. Cho dù chấm cái này một khi chưa thể đi tận con đường phía trước thanh em hắn đột nhiên chấm hậu, mang theo phá núi mở đường quyết tuyệt, cũng nhất định phải vì hậu nhân ra sức đạp mở cái này vũ bùn, đi ra một bước này. Lý Thế Dân cứ như vậy đối với chân dung, đem triều đình hỗn loạn, trong lòng ngực đổi núi, thậm chí đối thái tử Lý Thừa Cản suy nghĩ, đều chậm rãi nói đến. Cố Tuyển di trạch, chung quy là dần dần tan rã trong lòng của hắn đối thái tử khúc mắc. Tuy không thân cận chi ý, nhưng cũng thêm mấy phần tán thành. Từ bên cứ yên tâm hắn đối với chân dung, như là lập xuống lời thề, chấm sẽ không hồ đồ. Cho đến dọn đến chạy hết, cho tàn hơi ấm, Lý Thế Dân mới chậm rãi đứng dậy. Lẻ loi một mình, đi ra khỏi cái này thờ phụng công thần chân dung lăng khói gắt cao, không có vào ngoài điện sắc trời bên trong. Chương 165, Cấu ngạn hoang thế, Liêu Đông cục biến, 1, chương 165, Cấu ngạn hoang thế, Liêu Đông cục biến, 1, đây là một cái tràn đầy sầu não thời đại. Không có bất kỳ người nào có thể địch nổi thời gian, cuối cùng là sẽ theo bánh xe lịch sử mà dần dần mất đi. Trinh quán 18 năm, Ngụy Trinh hoang thế. Cái này bây giờ trong triều có phần bị Lý Thế Dân trọng dụng, lại kinh nghiệm 10 phần truyền kỳ đại thần cũng là ngã xuống thời gian thấm thoát phía dưới. Tại Ngụy Trinh mà nói, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Có thể ở đã xảy ra nhiều như vậy về sau giữ được tính mạng, sau lại cùng Lý Thế Dân cộng đồng rèn đúc phương này thịnh thế, chúng tuyển lang liên cát. Chuyện này đối với hắn mà nói liền đã đủ rồi. Bất quá hắn xác thực có nguyện vọng, hắn muốn táng nhập cự lộc. Khả năng này là mỗi một cái Hà bác sĩ nhân đời này lớn nhất chí hướng. Táng nhập cự lộc không chỉ có thể cho bọn hắn mang đến vô thượng quang bình, thậm chí ngay cả toàn cả gia tộc đều sẽ càng thêm chịu bách tính kinh yêu. Đối với cái này, Cố thị cũng không cự tuyệt. Toàn bộ triều đình hiển thị rõ điều hưu. Cùng năm cuối năm, Cấu ngạn tại Tây vực hoang thế. Việc này cho toàn bộ đại đường mang tới ảnh hưởng, viễn siêu Cố Tư cùng Ngụy Trinh bọn người. Đây chính là ở bề ngoài thái phó. Bất luận là tại toàn bộ Cửu Châu, hoặc là đối với tứ phương Man Di uy hiếp, Cấu ngạn đều là cực kỳ mấu chốt. Thiên hạ chung buồn. Mặc dù so với Cố Khang Cố Hy mấy đại tổ tiên mà nói, thế hệ này Cố thị đám tử đệ tựa hồ cũng là bên ngoài, nhưng cũng là đồng dạng ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Mà Cấu ngạn nguyện vọng cũng tương tự rất đơn giản, cái kia chính là đem hắn táng nhập Tây vực liền có thể. Đồng thời, hắn không hy vọng Lý Thế Dân vì hắn lập vị. Dựa theo Cấu ngạn tới nói, chính là hắn không xứng nắm giữ cái này thủy hảo. Tại sinh tiền hắn đã thừa kế quá nhiều chỗ tốt, không thể tại tử vong về sau như cũ như thế, đây là hắn đời này đối Lý Thế Dân duy nhất thỉnh cầu. Cấu ngạn loại hành vi này nhường Lý Thế Dân càng thêm bi thống. Có lẽ thật là bởi vì tuổi tác hơi lớn, Cố Tuyền Cấu ngạn cái này hai huynh đệ ở giữa tình cảm nhường hắn có chút không hiểu mất mát. Đồng dạng, hắn cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù thế nhân đều biết hắn là một cái giỏi về đạo mới, đồng thời đối thần tử cực kỳ tốt hoàng đế. Nhưng Cố thị tử đệ trung quy là cùng cái khác tử đệ khác biệt. Đối với một cái hoàng đế mà nói, Cố thị tử đệ trời sinh liền sẽ để bọn hắn càng thêm yên tâm, đây mới là từng đời này Cố thị tử đệ lưu lại hạ trọng yếu nhất đồ vật. Triều thần lần lượt qua đời. Dường như ngay cả Trường An thành mặt trời lặn, đều nói thịnh thế hoa trường cuối cùng rồi sẽ chết đi số mệnh. Bất quá theo thời gian không ngừng trôi đi, hoàn toàn mới thời đại cuối cùng cũng là sẽ đến lần nữa. Cố ngạn bỏ mình đúng là cho đại đường mang đến 10 phần lớn ảnh hưởng. Không nói đến địa phương khác, liền lấy Tây vực mà nói. Làm Cố ngạn trôi này treo tại bọn hắn trên đầu lưỡi dao ngã xuống về sau, Tây vực các hạng chế độ áp dụng quả nhiên là gặp vấn đề. Đầu tiên, chính là lần nữa phản loạn. Mặc dù Cố thị tử đệ bên trong lại còn có không ít người đều lưu tại Tây vực, nhưng không có người sẽ tin tưởng Cố thị người người như long. Theo Cố ngạn bỏ mình, cuối cùng sẽ có người lựa chọn ngay tại lúc này đứng ra, hoặc là vì lợi ích, hoặc là vì trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Mặc dù loại trình độ này phản loạn, tất nhiên là sẽ không cho trước mắt đại đường tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này tứ phương thế lực ngay tại một chút xíu đến sò xét đại đường, tham dò đầu này phương Đông cự long là có hay không giả dặn không bay lên được. Bất quá Lý Thế Dân nhưng lại không để ý những này. Tại trước mắt đại đường mà nói, đây hết thảy cuối cùng là tiểu đả tiểu nháo, còn chưa đủ lấy gây nên chú ý của hắn. Tứ phương thế lực mặc dù tại một chút xíu thăm dò, nhưng chung quy là không có can đảm trực tiếp cùng đại đường khai chiến. Đại đường trước mắt quốc lực vẫn như cũ là bọn hắn theo không kịp, lại như cũ đang kéo dài hướng lên. Nhưng đối với một cái vương triều mà nói, có thể đánh vỡ bình tĩnh, không chỉ có riêng chỉ là đến từ vương triều nội bộ. Trinh quán 19 năm, tháng 4, Thái Cực Điện. Quân thân tề tụ, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Tân La sứ giả quỳ gối trong điện, hướng phía Lý Thế Dân khóc lóc kể lể, tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ, không thể địch nổi thiên khả hãn. Ta đại biểu chúng ta Tân La vương hướng đại đường xin giúp đỡ. Cao Câu Ly liên hợp bách tế ngay tại tiến công ta Tân La, như đại đường thiên mệnh lại không giúp ta Tân La lúc có vong quốc chi hiểm à? Chúng ta Tân La đối đại đường chưa bao giờ có tâm hắn, cung phụng chưa hề thiếu qua. Còn mời đại đường hoàng đế bệ hạ niệm tình ta Tân La chi trùng, xuất binh giúp ta Tân La. Tiêu khóc thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Cái này Tân La sứ giả cảm xúc càng thêm kích động, không chờ Lý Thế Dân mở miệng liền nói đến Liêu Đông thế cục. Bây giờ Liêu Đông nửa đường đúng là không yên ổn. Cao Câu Ly, Tân La, bách tế tam phương thế lực chân bạc vẫn luôn duy trì lấy yếu ớt cân bằng, mà ba người cũng đồng dạng hướng đại đường xưng thần. Kỳ thật tại Cấu ngạn chưa chết trước đó, toàn bộ Liêu Đông bán đảo là đối lập cân bằng. Bởi vì loại sự tình này vốn là thuộc về trong chính trị an ý, Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không khoan dung đại đường tứ phương có không xác định uy hiếp, Liêu Đông bán đảo tam phương thế chân bạc đồng dạng cũng là cái này tam phương vì tự vệ thủ đoạn. Mặc dù những năm gần đây quy mô nhỏ mà sát không ngừng, nhưng là ai cũng không dám làm ra thống nhất sự tình. Cao Câu Ly vương đối với Cố thị có cực sâu e ngại. Nhưng ngay tại Trinh quán 16 năm thời điểm, Cao Câu Ly đã xảy ra một trận chỉ biến, quyền thần nguyên cái Tô Văn giết chóc Vinh lưu lại vương cùng quý tộc hơn trăm người, lập cao dấu là quốc vương bù nhìn, tự nhiệm Mạc Ly Chi, nắm giữ quân chính đại quyền. Lúc trước Lý Thế Dân thậm chí còn khiển trách qua Huyền cái Tô Văn, mà nhận lầm thái độ đồng dạng cũng là 10 phần kiêm tốn. Nhưng theo Cấu ngạn bỏ mình, hắn cuối cùng là lần nữa bước ra một bước này. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không thèm để ý đại đường. Hắn là cảm thấy Lý Thế Dân đã giả, hắn không tin Lý Thế Dân sẽ vì một cái bên ngoài phiên lần nữa đại động can qua. Trong mắt hắn, Lý Thế Dân là một cái 10 phần để ý hậu thế chi danh hoàng đế. Bây giờ Trinh quán thịnh thế đã đủ rồi. Nếu là lại dày vò lời nói, lấy tuổi của hắn nếu là chết ở trên chiến trường, cuối cùng xem như một cái chỗ bẩn, hắn không tin Lý Thế Dân sẽ độc thủ. Lúc này mới tại toàn bộ Liêu Đông bán đảo hoàn toàn mở ra chiến. Nhìn xem trong điện Tân La sứ giả, quần thần không khỏi đều là nhíu mày. đánh trận động binh vẫn như cũng là bọn hắn không nguyện ý đối mặt sự tình, chớ nói chi là vẫn là vì bên ngoài phiên. Nhưng Lý Thế Dân biểu lộ lại là lập tức nghiêm túc. Hừ, cái này bên cái Tô Văn đem chấm xem như cái gì, đem ta đại đường lại làm thành cái gì? Không chờ quần thần mở miệng, Lý Thế Dân rõ ràng mang theo tức giận thanh âm lập tức liền vang lên. Quần thần lập tức liền đoán được Lý Thế Dân tâm tư. Nếu là đổi lại cái khác hoàng đế lời nói, tới loại thời điểm này cũng chỉ có một chút có đảm lượng nhân tài sẽ mở miệng, nhưng bây giờ đại đường thì hoàn toàn khác biệt. Vậy hạ bất giận, không được lô mãng quyết định a. Hoàng môn thị lang Trử Toại Lương lập tức đứng dậy, hướng phía Lý Thế Dân chắp tay nói rằng. Gần như đồng thời ở giữa, quần thần lần lượt đứng dậy. Trung thư lệnh Mã Chu cực kỳ trịnh trọng nói, ta đại đường thiên binh xuất trình, tất nhiên là muốn hỏi thanh minh do, bạn không thể bởi vì một nước chi ngôn mà làm ra phán đoán. Thần tán thành, còn mời bệ hạ bất giận. Chương 165, Cấu Ngạn Hoang Thế, Liêu Đông Cục Biến 2. Chương 165, Cấu Ngạn Hoang Thế, Liêu Đông Cục Biến 2. Từng tiếng tiếng la trong nháy mắt vang lên, đại đường trước mắt chính trị tập tục chính là như thế. Dù là đã rõ ràng cảm thấy Lý Thế Dân đang tức giận, nhưng quần thần cũng là có can đảm tiến hành quyết can. Chư quân ha có thể nói như thế, kia cao câu ly đối với đại đường chi trùng, há có thể hơn được ta Tân La. Tân La sứ giả lập tức cũng có chút luống cuống, nhưng Lý Thế Dân biểu lộ nhưng vẫn là hòa hoãn hạ xuống dưới. Hắn trầm ngâm một lát, chợt lúc này mới đứng dậy, Tân La Vương bị mệnh quốc gia, không thể không cứu. Chuyển chỉ, lại phái sứ giả đi Liêu Đông, truyền chấm thánh chỉ, nhất định phải nhường cao câu ly cùng Bách Tế lập tức lui binh. Lui binh. Lý Thế Dân cũng không hoàn toàn nghe quần thần đề nghị. Nguyên nhân gì hắn cũng không thèm để ý, nhưng hắn không thể cho phép cao câu ly có thống nhất Liêu Đông bán đảo cơ hội. Đối với đại đường mà nói đây mới là mấu chốt nhất. Nghe vậy, quần thần tất nhiên là không lời nào để nói. Mà Tân La sứ giả cũng là lập tức liền lộ ra vẻ cảm kích, không ngừng hướng phía Lý Thế Dân thăm viếng. Liêu Đông, Bình Nhưỡng Thành. Từ năm đó Cao Câu Ly trưởng thọ vương đem đô thành từ quốc nội thành rời đến Bình Nhưỡng Thành sau, Bình Nhưỡng Thành liền hoàn toàn trở thành Cao Câu Ly hệ tâm. Bây giờ Cao Câu Ly cầm quyền người tự nhiên vẫn là Uyên cái Tô Văn. Mặc dù lúc trước hắn tại mặt ngoài phía trên hướng đại đường nhận lầm, nhưng người loại sinh vật này từ trước đến nay chính là như thế, hắn lại làm sao có thể đem quyền lực trong tay còn trở về? Hắn không có gì phải sợ. Mặc dù toàn bộ Cao Câu Ly tại hướng đại đường túi đầu xương thần, nhưng làm sao đại đường ngoài tầm tay với? Năm đó Cố Sâm đánh vào quốc nội thành kỳ thật cũng đã 10 phần bất phàm, mà bây giờ Bình Nhưỡng Thành đối với đại đường càng thêm xa xôi, cái này cho Uyên cái Tô Văn lòng tin tuyệt đối. Kỳ thật Cố Dịch cũng không phải là không có nghĩ tới có thể hay không chiếm cứ toàn bộ Liêu Đông bán đảo, đồng thời đem cái này một mảnh thổ địa hoàn toàn dung nhập Cửu Châu. Dù sao cái này một mảnh thổ địa thực sự rất thích hợp trồng trọt, nhưng ở cẩn thận suy nghĩ sâu xa về sau, hắn liền từ bỏ quyết định này. Trừ phi hắn ngày xưa sở định dưới trên biển con đường tơ lụa có thể hoàn toàn đi thông, nếu không cái này chung quy là không thực tế. Đây chính là hàng hải tầm quan trọng. Nếu có thể có ổn định hàng hải kỹ thuật, Cửu Châu chi quốc liền có thể từ trên biển trực tiếp đổ bộ Liêu Đông bán đảo giải đất Bình Nguyên, có thể giảm bớt quá nhiều gánh chịu. Nếu không lời nói, dù là coi như trong thời gian ngắn có thể chiếm cứ Liêu Đông, nhưng trong đó chỗ nỗ lực nhân mã thuế ruộng như cũ khó có thể tưởng tượng, là đủ đem bất kỳ một cái nào phong kiến vương triều kéo sụp đổ. Hết thảy đều chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lúc này, trong vương thành, Uyên cái Tô Văn cùng một đám tâm phúc nhìn xem trong đường tràn đầy kiêu căng đường làm, biểu lộ hết sức đặc sắc. Những người khác cũng là còn tốt, nhưng Uyên cái Tô Văn trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý, hắn vốn là một cái 10 phần táo bạo người, nếu không phải như vậy cũng sẽ không làm đến giết chóc Cao Câu Ly vương sự tình. Bây giờ Cửu Châu văn hóa ảnh hưởng viễn siêu nguyên bản lịch sử, dù là liền xem như tại Cao Câu Ly nội bộ, việc này đều có cực lớn tranh luận. Uyên cái Tô Văn trong 2 năm qua vẫn luôn áp dụng lấy phong tỏa trấn áp đến hạn chế việc này lên men, nhưng hiệu quả lại vẫn là rất kém cỏi. Lựa chọn tiến công Tân La, đồng dạng cũng là ôm lấy ngoại bộ mâu thuẫn đến làm dịu nội bộ mâu thuẫn tâm tư. Biện pháp này đối với bất kỳ một cái nào người cầm quyền mà nói đều là vô cùng tốt dùng thủ đoạn. Uyên cái Tô Văn, ngươi có biết tội của ngươi không? Chờ tụng xong Lý Thế Dân thánh chỉ, họ tướng Lý Huyền Thượng nhìn về phía Uyên cái Tô Văn, đưa khí vạn phần nghiêm túc. Uyên cái Tô Văn tay cơ hồ trong nháy mắt liền nắm lên, nhưng hắn vẫn là duy trì lý trí tại hít một hơi thật sâu về sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy hướng phía họ tướng Lý Huyền Thượng chắp tay nói rằng, thiên sứ ở trên, tội thần đã biết sai. Còn mời thiên sứ trở về đại đường bẩm báo thiên khả hãn. Còn chưa chờ hắn nói xong, họ tướng Lý Huyền Thượng liền lập tức nhíu mày cắt ngang hắn, đã biết sai, còn không lập tức hạ lệnh lui binh. Thái độ của hắn 10 phần cường ngạnh, cũng không phải là bành trướng, mà là đại đường cho hắn loại này lực lượng, trong đó còn có đại đường chính trị tập tục ảnh hưởng. Nghe vậy, Uyên cái Tô Văn trong ánh mắt sát ý lại hiện lộ. Nhìn trước mắt họ tướng Lý Huyền Thượng, Uyên cái Tô Văn trầm ngâm một chút, chợt lại bỗng nhiên đứng lên, lắc đầu nói, còn mời thiên sứ hồi bẩm, ta Cao Câu Ly không thể lui binh. Ừm, họ tướng Lý Huyền Thượng lập tức nhíu mày. Uyên cái Tô Văn cũng không đợi hắn nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng lần nữa, Liêu Đông bản kỳ tử đất phong, thuộc về Cao Câu Ly. Chúng ta tuy là đại đường phiên thuộc, nhưng đại đường lại há có thể can thiệp ta thu phục cửu thổ. Nét mặt của hắn 10 phần kiên định, mảy may đều không ẩn giấu trong ánh mắt sát ý một mấy mắt, họ tướng Lý Huyền Thượng liền ngây ngẩn. Nhưng hắn lại cũng không sợ hãi. Tương phản, Uyên cái Tô Văn thái độ này càng là trực tiếp đưa tới phẫn nộ của hắn. Hắn vừa muốn mở miệng, nhưng Uyên cái Tô Văn lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp quát tay áo liền để cho người ta đem nó cưỡng ép mang theo xuống dưới. Trong điện bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Nhìn trước mắt một màn này, ngay cả Uyên cái Tô Văn những cái kia tâm phúc nhóm, trên đầu cũng không khỏi đến chảy ra mồ hôi lạnh. Đây là muốn cùng đại đường công nhiên tạo phản sao? Đại đường quá mạnh, lại thêm còn có Cố thị trợ giúp, bọn hắn lại há có thể không khẩn trương đâu. lớn Mạc Ly Chi, ngài đây là? Lập tức liền có người đứng lên, thanh âm có chút run rẩy, muốn cùng đại đường khai chiến. Khó tới không thể. Uyên gái Tô Văn lập tức nhìn về phía bọn hắn, cười lạnh một tiếng, đại đường thái phó Cấu Ngạn đã chết, ta cũng không tin những người khác còn có thể chấn được Tây Bực. Đến mức kia cái gì cái gọi là thiên khả hãn, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, trong ánh mắt hiển thị rõ điên cuồng, các ngươi lại ngẫm lại, hắn bây giờ đã lớn bao nhiêu tuổi rồi? Đây là một cái không cần nghĩ vấn đề. Dù là nghĩ không ra Lý Thế Dân cụ thể tuổi tác, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra hắn tuyệt đối đã không trẻ. Cho dù kia tất cả nghe đồn là thật, lại có thể thế nào? Tới hắn thanh này tuổi tác, cánh tay còn có thể sắn đến mở cường cung sao? Nói xong lời cuối cùng, Uyên gái Tô Văn khỏe miệng kéo ra một vệ khinh thường cười lạnh, chậm rãi lắc đầu. Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch, dưới thềm chúng tướng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Uyên gái Tô Văn lời nói như là kim nhọn đồng dạng tinh chuẩn đâm rách trong lòng bọn họ cuối cùng một tia do dự. Đúng vậy à, kia Lý Thế Dân chắc hẳn sớm đã là dần dần ra đi, không còn năm đó chi dũng. Lợi ích từ trước đến nay là lòng người chỗ sâu hung manh nhất ma quỷ. Bây giờ cao câu ly cách cục, tại Uyên gái Tô Văn cầm quyền sau sớm đã long trời lở đất. Hắn làm theo Cửu Châu chế độ, tự phong Mạc Ly Chi nắm toàn bộ quân chính, vị cực nhân vương phía trên, hắn thiết lập trạng chủ quản hạt tứ phương thành trì, chỉ đối với hắn một người cúi đầu nghe lệnh. Cái này bàn tay sắt chế độ đã đem toàn bộ quốc gia rèn đúc thành một khung chỉ vì chinh phạt mà thành băng lãnh chiến xa. Mỗi một cái bánh răng chuyển động đều khát vọng nghiền nát mới cương thổ, cướp lấy vô tận tài phú cùng quyền hành. Tất cả mọi người nghĩ đến tiếp tục công chiếm thành trì, từ đó thu hoạch được ích lợi thật lớn. Bây giờ nghe được bên cái Tô Văn nói như vậy, bọn hắn lại há có thể không tâm động đâu? Ngắn ngủi trong nháy mắt, trong lòng mọi người liền đã có đáp án. Giờ phút này, Uyên gái Tô Văn kia khinh miệt lời nói, không khắc đốt lên ngoài nổ. Hấp dẫn cực lớn tại mỗi một người tướng lãnh trong lòng ầm vang nổ tung, tham lam trong nháy mắt thôn vệ tất cả lo lắng. Đáp án đã ở giữa điện quang hỏa thạch tin dấu nhập mỗi người đáy mắt. Sau một khắc, bang, bang lang, từng tiếng chói hai kim loại ma sát xé rách tiếng lặng, sáng như tuyết lưới đao như rắn độc ra khỏi vỏ, chiếu đến khiêu động ánh đến, tại cung điện ở giữa mở ra một mảnh sừng sững hàn quang. Diệt Tân La, Diệt Tân La, Diệt Tân La. Từng tiếng hò hét trong nháy mắt vang lên, trong điện sát ý như rồi, lưới đao chỉ chính là quyết tuyệt, trận chiến này đã mất cứu vãn. Chương 166, Lý Thế Dân tức giận, thân trinh. Chương 166, Lý Thế Dân tức giận, thân trinh. Trường An. Vô hình túc sát chi khí tràn ngập tại toàn bộ trên triều đình, nghe họ tướng Lý Huyền Thượng báo cáo tại Bình Nhưỡng thành xảy ra sự tình, đám quần thần biểu lộ hoàn toàn cũng thay đổi. Có người phẫn nộ, có người lắc đầu, vẻ mặt khác nhau. Phanh một tiếng, Lý Thế Dân đột nhiên vỗ một cái trước người đại án, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Lớn mật. Nay tặc quả thật là cảm thấy chấm không có can đảm diệt hắn cao câu ly. Vẫn là nói, hắn đem chấm xem như Tùy Dương đế loại kia hoàng đế, cảm thấy ta đại đường coi như lộng binh, cũng tuyệt không có khả năng diệt hắn. Hắn đã thật lâu đều không có dạng này phẫn nộ qua. Tự đại đường quốc lực càng ngày càng mạnh, tứ phương thiên quốc quan thiên khả hãn danh hào về sau, Lý Thế Dân tâm khí cũng tại chưa phát giác ở giữa đã xảy ra cải biến. Người từ trước đến nay chính là như vậy. Uyên gái Tô Văn hành động này nhường Lý Thế Dân cảm nhận được trước nay chưa từng có miệt thị. Hắn lại há có thể không giận. Trong điện yên tĩnh, quần thần biểu lộ đại biến. Mặc dù dáng ngôn chi khí vẫn như cũ, nhưng tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn cũng là không còn dám quên. Ngay lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ liền lập tức đứng lên, hướng phía Lý Thế Dân chắp tay nói rằng, thần thỉnh bệ hạ xuất binh, lấy chấn ta đại đường quốc uy. Vừa dứt tiếng, quần thần liên tiếp mà lên. Từng tiếng leng keng vang vọng toàn bộ thái cực điện. Xưa kia Tùy Dương đế ba chinh liêu đông mà thiên hạ bằng, không phải binh bất lợi, chính là thất đạo không người giúp vậy. Nay bệ hạ nhận cao tổ gì cháy mạnh, nắm thiên khả hãn chi uy, nếu không phục liêu đông cũ cường, tuyết ta Cửu Châu xỉ nhục, thì giới Cửu tuyển dùng cái gì thấy văn hoàng. Tạ chuyện nói, đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh này cảnh cáo miếu khởi binh thời điểm. Tắc thí quân, tu kỳ chủ, nay đồng trọng thư cái gọi là xuân thu đại nghĩa chỗ bất dung. Lễ ký trở, thần thí quân, phàm tại quan người giết không tha, nay cao câu ly đi quá giới hạn nhân luân, như tung hoành hành, thì tứ di ai phục tôn vương hóa. Xưa kia đủ hoàng công phạt sở, trách bao mau không bảo. Vậy hạ hôm nay thế thiên đi trù, càng cháy mạnh tại hoàng công. Tân La làm nắm thần tiết, đâm máu và nước mắt cầu viện, này quan trọng cái gọi là tổn bóng kế tuyệt, bá giả chi trách. Tư Mã Phán nói, giết người ăn nhân, giết chi thế nhưng. Công quốc, yêu dân, công chi thế nhưng. Nay cao câu ly ngược Tân La chi dân, đoạn chiều cống con đường, vậy hạ nếu không trừng chi, thì Tây Bực, Nam Hải chư phiên, ai dám nắm mệnh tại đường. Nay cao câu ly ủng tinh giáp nhị mười vạn, theo liêu đông địa thế thuận lợi chi địa, này giả nghị bàn luận hung nô thiên hạ chi thế phương treo ngược. Hán thư cảnh nói, không cấp di địch, Trung Quốc không thể an gối. Nay nếu không phá vỡ kỳ phòng, chờ liên một quyết, kết bách tế, thì ưu yến chi địa vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vậy hạ làm hiệu Hán võ đoán hung nô cánh tay phải chiêu liệt bình tứ phương cử chỉ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Từng tiếng lời nói như sấm bên hai. Đây chính là bây giờ đại đường. Làm đại sự đã không cách nào thay đổi thời điểm, quần thần liền sẽ vô cùng thống nhất, trong tích tắc cũng đã là Lý Thế Dân liệt kê ra xuất binh lý do. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này càng là không còn như dĩ vãng như vậy điệu thấp, chờ đám người vừa dứt lời, liền âm vang mở miệng, bốn tội ngập trời, thần nhân có phẫn. Dựa đục, trung nghịch, hồ minh, an bên cạnh, trận chiến này không phải là hiếu chiến, quả thật phụng thiên đạo lấy phạt vô đạo, đi nhân thuật lấy trường thương sinh. Năm mươi bệ hạ, phát lục sư, định liêu đông, mở vạn thế thái bình chi cơ. Vừa dứt lời, trưởng tôn Vô Kỵ lập tức liền quỳ xuống, mà trong điện quần thần cũng là lập tức lễ bái, phục bái núi thở, chúng thần xin chiến. Bệ hạ thiên uy chỗ hướng, tất nhiên khắc số bắt. Lý Thế Dân nhìn xem quần thần, trong ánh mắt sắc mặt giận dữ cuối cùng là dần dần lui xuống, nhưng cho người cảm giác lại vẫn là như vậy dọa người. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng là chậm rãi mở miệng, truyền chấm thánh chỉ, điều quan trung phủ binh, 16 vệ cấm quân, cùng Hà Đông Chư Châu quân coi giữ. Chấm, muốn thân chinh. Thân chinh. Thật đơn giản hai chữ trong nháy mắt như là chấn lôi đồng dạng tại quần thần bên thai nổ tung. Biểu tình của tất cả mọi người đều là nhao nhao biến đổi, bản năng liền ngẩng đầu nhìn về phía đã sinh ra không ít tóc trắng Lý Thế Dân, trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều ngây ngẩn. Ai cũng không ngờ rằng Lý Thế Dân sẽ làm ra loại này quyết định. Mặc dù toàn bộ thiên hạ đều biết, Lý Thế Dân tài năng quân sự là người bên ngoài không cách nào so sánh. Nhưng Lý Thế Dân tuổi tác đã cao a. Hơn nữa hắn nhưng là hoàng đế. Quân thần lại làm sao có thể nghĩ đến Lý Thế Dân sẽ quyết định thân chinh. Trong nháy mắt, quân thần lập tức liền muốn mở miệng khuyên can. Không nói đến Tùy Dương đế thân chinh sự tình bày ở phía trước, lấy Lý Thế Dân tuổi như vậy, lần nữa tiến về chiến trường, hơn nữa còn là hưng sư động chúng như vậy viễn trình. Phàm là nếu là xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, rất có thể liền sẽ dẫn đến toàn bộ đại đường lâm vào nội loạn. Bọn hắn vô luận như thế nào đều nhất định muốn khuyên can. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, Lý Thế Dân cũng đã nhận ra tâm tư của bọn hắn, cười nhạt một cái nói, thế nào? Chẳng lẽ lại khanh chờ cũng cảm thấy chấm giả, rốt cuộc cầm không nổi năm đó cung tên. Ngữ khí của hắn vẫn là bình tĩnh như vậy, nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, liền nhường quần thần tất cả đều đem lời nói nuốt trở vào. Lý Thế Dân thái độ đã biểu lộ, bọn hắn không có cách nào lại khuyên. Dù là chính là muốn thuyết phục cũng không thể ở thời điểm này khuyên, dù sao Lý Thế Dân liền loại lời này đều đã nói ra, lại muốn giáng ngôn sẽ phải trên lưng miệt thị thiên tử tội danh. Tin tức giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cửu Châu chấn động. Đối với thiên tử muốn viễn chinh cao câu ly sự tình, tự nhiên mà vậy liền nhường rất nhiều người đều nhớ tới năm đó một chút chuyện cũ. Tất cả mọi người tin tưởng, mặc dù tùy triều diệt vong nguyên nhân có rất nhiều, nhưng viễn chinh cao câu ly hai lần đều là đại bại tuyệt đối được xưng tụng là trong đó mấu chốt nhất nhân tố một trong. Bây giờ lại muốn viễn chinh cao câu ly cuối cùng là sẽ cho người trong lòng suy nghĩ nhiều. Nhưng loại ý nghĩ này cuối cùng vẫn là không thể dẫn phát cái gì. Đại đường quá mạnh. Văn hóa đồng bột phát triển liền đã định trước sẽ để cho Cửu Châu bách tính nắm giữ mạnh hơn lòng tự tin, bọn hắn tin tưởng triều đình cũng tin tưởng Lý Thế Dân. Dù là Lý Thế Dân bây giờ đã già rồi, từng trang sách liên quan tới Viễn Trinh đại tác lần lượt xuất thế, đều là bị thu nhận tại Vân Tiểu các bên trong. Toàn bộ thiên hạ đều tại bầu không khí như thế này phía dưới phát sinh biến hóa. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng tự mình động bình, nhưng Lý Thế Dân năng lực lại vẫn là không thay đổi chút nào. Ngay tại thiên hạ nghị luận ầm ĩ lúc, hắn đã thông qua Liêu Đông Phong Thủy Đồ chế định ra kỹ càng kế hoạch. Chuyến này cộng đồng chia làm Tam Lộ đại quân, Phổ Thông đại quân, từ chính hắn xuất lĩnh, cùng Trung ương cấm quân, Quan Lũng phủ binh, Hà Nam, Hà Bắc phủ binh, Uy Thuận Viên binh chung 10 vạn, trải qua U Châu nhập Liêu Tây hành lang. Bắc Lộ đại quân mấy vạn từ trước kiệm, Lý Đạo Tông các tướng lãnh xuất lĩnh, kinh doanh châu hướng Liêu Đông thành phương hướng đẩy vào, chính là cánh kiểm chế quân. Cái này hai đường đại quân cũng không phải là mấu chốt, trong đó hạch tâm chính là hải quân. Không sai, chính là hải quân. Lý Thế Dân sớm cũng đã bắt đầu vì hậu thế trên biển con đường tơ lụa tiến hành dự định, huấn luyện binh mã. Mặc dù nhân số cũng không tính nhiều, nhưng cũng hoàn toàn thích ứng gần biển mấy liệt. Đồng thời Lý Thế Dân còn điều thủy quân, đem nó tổng biên là một đường, từ Trương Lượng đồng thống soái, từ Đông Lai vượt biển tập kích Ti Cát Thành. Mục tiêu chiến lược chính là tiền hậu giáp kích. Cuối cùng nhưng cùng lục quân, hội sư tại Bình Ngưỡng Thanh Hạ. Đây là một cái 10 phần mạo hiểm cử động. Mặc dù những năm gần đây tứ phương sứ giả càng ngày càng nhiều, lại thêm Lý Thế Dân bắt đầu kiến tạo lên thuyền lớn, nhường quân thần đối với biển cả cũng sẽ không tiếp tục là trước kia như vậy e ngại, ngược lại là có chút mơ hồ chờ mong. Nhưng cử động lần này vẫn là làm cho tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Không có cách nào, đây chính là thời đại hạn chế. Mặc dù đồng dạng là gần biển đi thuyền, nhưng trong đó không xác định nhân tố cũng tương tự có rất nhiều, phàm là xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn những này nhân mã liền căn bản không có nửa điểm sống sót cơ hội. Nhưng Lý Thế Dân cái này cũng không phải là đã mất đi lý trí. Đầu tiên mà nói, từ Đông Lai vượt biển trực tiếp đổi bộ đường thuyền đã 10 phần rõ ràng, bây giờ Đông Lai trong dân chúng đều có thể thừa dịp sóng gió hơi kém lúc tiến về. Đi tới đi lui vẫn chưa tới 200 dặm. Thứ hai, chính là từ năm đó quyết nghị kiến tạo thuyền lớn thời điểm, hắn liền đã bắt đầu lục tục cải tiến chiến thuyền, cũng tăng thêm khảo thí. Chỉ cần có thể nắm lấy thời cơ, nguy hiểm trong đó cũng sẽ không quá lớn. Lý Thế Dân là cái đảm lượng cực lớn người. Từ đường biển đi tới Liêu Đông bán đảo có thể cho toàn bộ đại đường tiết kiệm ra vô số thuế ruộng, đồng thời từ chiến thuật góc độ bên trên mà nói, đây cũng là hoàn toàn dọn sạch Liêu Đông tốt nhất chiến thuật. Hắn loại này có can đảm tại hồ lao quan trước xuất lĩnh như vậy chút nhân mã thủ thành người, há lại sẽ do dự. Cố Dịch cũng tương tự đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng đối với một trận cũng tương tự rất chờ mong. Tại nguyên bản trong lịch sử, mặc dù Lý Thế Dân đánh thắng một trận, nhưng cũng là chưa thể tận toàn công, cuối cùng hoàn toàn diện cao câu ly vẫn là đường cao tông lý trì thời kỳ. Trong đó các loại nhân tố có rất nhiều. Lý Thế Dân tại lúc ấy đồng dạng cũng là vận dụng thủy quân, chỉ có điều trong đó khác biệt là thủy quân e ngại biển cả, các loại trong sử sách đều rõ ràng ghi lại lên thuyền thời điểm, các tướng sĩ sẽ cảm thấy e ngại. Mặc dù cuối cùng đổ bộ thành công, nhưng cũng rất lớn trình độ ảnh hưởng đến đường quân sức chiến đấu. Lại thêm lương thảo đường tiếp tế thực sự quá dài, cùng mùa đông sắp tới, cuối cùng mới không thể không lui binh. Nhưng bây giờ thì lại khác, đại đường hàng hải nghiệp đã bắt đầu có nảy sinh, cái này muốn vượt xa khỏi nguyên bản lịch sử. Cái này có thể nhường đại đường đường tiếp tế rút ngắn rất nhiều. Đến lúc đó không chỉ có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc, còn có thể nói cho người thiên hạ trên biển mậu dịch khả thi. Đây tuyệt đối là một cái mấu chốt tiết điểm. Toàn bộ triều đình, tứ phương vận động, Cố thị đám tử đệ cũng tương tự sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại bây giờ thiên hạ, đối với hàng hải nghiệp nhất là hướng tới gia tộc tuyệt đối là cố thị, mỗi một cái cố thị tử đệ đối với một trận đều kích động. Đời thứ 19 tử đệ đã lần lượt xuất thế. Lần này đại chiến, đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói đều là một cái cơ hội. Đương nhiên, tự là không thể nào tất cả mọi người đi mạo hiểm. Dù là chính là muốn tham chiến cũng là đi theo chủ soái, cuối cùng chỉ có Cố Tĩnh lựa chọn theo hải quân xuất trình. Kỳ thật theo lý mà nói không phải là hắn. Hắn nhưng là Cố Tuyền trưởng tử. Không chỉ là Cố thị trong tộc trưởng bối không muốn bằng lòng, ngay cả Lý Thế Dân cũng không nguyện ý nhường Cố Tĩnh tiến đến mạo hiểm. Hắn sớm đã nhìn ra Cố Tĩnh tài năng. Đây là hắn mong muốn lưu cho đại đường hậu thế chi quân. Nhưng Cố Tĩnh thái độ lại là 10 phần kiên quyết, tự mình đi gặp Lý Thế Dân, hướng hắn nói ra năm đó hắn cùng Cố Tuyền phối hợp sự tình. Hắn không muốn ném Cố Tuyền mặt. Cho dù là chân chính muốn thừa kế Cố thị, tại đại đường miếu đường phía trên, hắn cũng nghĩ chính mình lập xuống công vân. Hắn không muốn làm cây không gốc dễ. Chỉ có chính mình lập xuống công vân, mới có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Lý Thế Dân trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Trinh quán 20 năm, tháng riêng. Là đêm, Đại Minh Cung. Ánh trăng như tẩy, quần tinh sáng chói. Trong điện dưới ánh đến, tỏa ra Lý Thừa Cản chậm rãi đi vào thân ảnh. Vừa mới nhập điện, hắn liền túi đầu tiến nhanh tới, đến ngự tọa phía dưới, thật sâu bái chào, nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Trống trải trong cung điện, duy dư hai cha con, tính đến có thể nghe thấy đến tâm đôm đốp lay động. Lý Thế Dân ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng tại đứa con trai này trên thân, từ đỉnh đầu đến dưới chân, cuối cùng, kia ánh mắt nặng nề mà rơi vào Lý Thừa Cản hơi cả thọ trên đùi. Hoàng đế nhắm lại mắt, hầu kết khẽ nhúc đích, dường như nuốt xuống cái gì. Lại trầm mặc một lát, hắn trầm giọng mở miệng, "Thừa Cản, chấm muốn ngự giá thân trinh. Chờ chấm rời kinh, giám quốc quyền lực, chấm sẽ giao cho tay ngươi." Giám quốc quyền lực, cái này tuyệt không phải ngày xưa tham nghị triều chính có thể so sánh. Lúc trước Lý Thế Dân mặc dù đồng ý hắn chấp chính, cũng chỉ khiến cho xử trí một chút mặt việc nhỏ. Mà giám quốc, Lý Thừa Cản trong mắt đột nhiên lóe ra một tia tinh quang, lồng ngực thật sâu chập trùng, cưỡng chế trong lòng cuộn cuộn. Hắn không chút do dự quỳ gối hạ bái, bởi vì đủ tật nguyên cớ, động tác lộ ra phá lệ gian nan lảo đảo. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng long ân. Hắn ổn định thân hình, thanh âm mang theo tận lực áp chế bình ổn, nhưng lại lộ ra âm vang, nhi thần định không phụ phụ hoàng trọng thác. Tất nhiên như phụ hoàng tại triều đồng dạng, sớm đêm cần cù, quản lý quốc sự, chậm đợi phụ hoàng khải hoàn. Lý Thế Dân ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Hắn nhìn chăm chú dưới thềm cái này từng ký thác kỳ vọng trưởng tử, thật lâu, mới lần nữa đánh vỡ yên lặng, chuyến này chính là viễn chinh. Như, hắn dừng lại, dường như liền hắn loại này đế vương cũng khó có thể tùy tiện phun ra cái chữ kia mắt. Nhưng do dự chốc lát sau, hắn cuối cùng là rồi nói tiếp, như chấm. Có gì bất chắc, ngươi làm lập tức kế vị, dẹp an thiên hạ xã tắc. Mặc dù Lý Thế Dân trong lòng tự có phần thắng, nhưng tuế nguyệt không tha người, thân mạo hiểm, hắn không thể không là cái này vạn dặm giang sơn, lưu lại sách lược bài toàn. Nơi tiếng nói ngừng lại, Lý Thừa Cản thân hình bị chấn, đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hình như có ngạc nhiên mừng rỡ lại có ngoài ý muốn, cực kỳ phức tạp. Nhưng cuối cùng là hội tụ thành một câu, phụ hoàng ổn thỏa thắng ngay từ trận đầu, đại thắng mà về. Lý Thế Dân vẫn luôn đang nhìn Lý Thừa Cản, thấy rõ ràng Lý Thừa Cản trong ánh mắt phức tạp. Hắn khe khẽ thở dài, trong lòng không tự chủ được liền nghĩ đến mình cùng Lý Uyên, không hiểu chua xót cảm giác trong nháy mắt liền dâng lên. Nhưng hắn cuối cùng là không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền khoát tay áo ra hiệu Lý Thừa Cản ra ngoài. Lý Thừa Cản lần nữa hành lễ chợt mới đứng dậy. Động tác của hắn vẫn là rất chậm. Lý Thế Dân cứ như vậy ngồi tại nguyên địa nhìn xem hắn, trên mặt không vui không buồn. Lớn như vậy địa đường, giờ phút này duy dư hắn một người. Trinh quán 20 năm xuân tháng riêng, cao ly mạc ly chi suối đóng Tô Văn thí quân, bạo ngực dân, uy hiếp bước tân là, tuyệt chiều cống con đường. Quân thân rắn nói, xưa kia tùy dương ba phạt liêu đông mà thiên hạ lật úp, không phải vũ khí không duệ, thực thất đạo không người rút nguyên cớ. Nay bệ hạ thiệu cao tổ chi hồng cháy mạnh, nhận thiên khả hãm chi vi linh, liêu đông cho nên nhượng chưa hồi phục, hữu thế sỉ nhục chưa tuyết, dùng cái gì yết hiến lăng mà hoàn thành công. Theo xuân thu đại nghĩa, thí quân tù chủ, tội ác tại trời. Lễ ký có hấn, tại quan người giết không tha. Tung mà không lấy, dùng cái gì nhiếp tứ di mà tôn vương hóa. Thân là báo nguy, tôn vong kế tuyệt, chính là vương bá chi trách vậy. Phục có lời người nói, cao ly ủng tinh binh 200.000, theo liêu đông địa thế thuận lợi chi địa, bên ngoài kết một quyết, bách tế, thế như treo ngược. Xưa kia giảng nghị bàn luận hung nô chi hoạn, vị thiên hạ chi thế phương bệnh lớn trọng. Hán thư cũng nói, không cấp di địch, Trung Quốc không thể an bối. Làm hiệu hán võ đoán hung nô cánh tay phải chiêu liệt định tứ phương cử chỉ động, một lần hành động dẹp yên, vĩnh tuyệt xâm phạm biên giới. Đế sâu nhưng nghị, liền chiếu thân trinh. Đường sách. Thái Tông bản kỷ chương 167, Liêu Đông chi chiến, phá thành lên đường chương 167, Liêu Đông chi chiến, phá thành lên đường trình quán 20 năm, 2 tháng. Đại quân xuất phát, thiên hạ chấn động. Đã cách nhiều năm thời gian đại đường cuối cùng là lần nữa phát động một trận cỡ lớn chiến tranh, không chỉ đối với đại đường nội bộ xem như đại sự, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Tứ phương tiên quốc lại có cái nào không muốn biết đại đường thực lực đâu? Một trận chiến này chính là chứng minh tốt nhất. Toàn bộ thiên hạ đều bắt đầu chuyển động. Trận chiến này viễn chinh cao câu ly hàm nghĩa cũng sớm đã không phải đơn thuần bình định. Tại Lý Thế Dân hịch văn ảnh hưởng phía dưới, uyên cái Tô Văn đủ loại cử động cũng sớm đã rời bỏ Cửu Châu văn hóa, trở thành người người có thể chu diệt đối tượng. Nhất là còn muốn dựa đủ. Văn hóa đối với một người ảnh hưởng là rất lớn. Tại bây giờ Cửu Châu văn hóa có thụ tôn sùng đương đại, Dương Quảng năm đó hai lần viễn chinh đại bại đã trở thành toàn bộ Cửu Châu xỉ nhục. Trận chiến này chính là dựa đủ, chu ác. Ngay cả Lý Thế Dân cũng không từng ngờ tới trận chiến này ý nghĩa ảnh hưởng vậy mà lại sâu xa như vậy. Theo từng trang sách tác phẩm xuất sắc liên tiếp xuất thế, toàn bộ Cửu Châu văn hóa chi phong đúng là càng thêm hưng thịnh, phát triển tốc độ càng là muốn viễn siêu trước kia. Chỉ cần một trận có thể đánh thắng, loại tốc độ này sẽ càng thêm cấp tốc. Thiên hạ vì thế mà choáng váng. Cố Dịch tất nhiên là đang chú ý Cố Tĩnh, mặc dù hắn thấy, lần này đổ bộ sự tình tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hắn kỳ thật cũng là có một ít không hiểu lo lắng. Đây chính là liên quan đến lấy toàn bộ Cửu Châu phát triển cùng Cố thị hạn mức cao nhất đại sự. Hắn há có thể không chú ý. Cố thị đường tuyệt đối sẽ không bèn bèn chỉ cực hạn tại Cửu Châu bên trong, mà là toàn bộ thế giới, cái này đồng dạng cũng là mười phần mấu chốt. Đến mức đại đường triều đình nội bộ, Cố Dịch nhưng lại không chút nào để ý, kỳ thật hắn hiện tại cũng làm không rõ Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản hai cha con này quan hệ trong đó sẽ thế nào phát triển. Hai cha con này quan hệ trong đó mười phần đặc thù, thậm chí cùng các triều đại đổi thay hoàng đế thái tử ở giữa đều là khác biệt. Lý Thừa Cản sắc thực thay đổi, cũng không có như cùng nguyên bản trong lịch sử đồng dạng như thế mất tinh thần, ngược lại là cực kỳ giống Lý Thế Dân. Thủ đoạn không kém, văn trị võ công mặc dù không sánh bằng Lý Thế Dân, nhưng cũng có thể là nhất quốc chi quân. Nhưng Cố Dịch lại có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Thừa Cản tính cách bên trong có một chút cực đoan, đây là hắn đủ tật mang đến cho hắn ảnh hưởng. Chẳng qua là vẫn luôn tại khắc chế. Hắn đủ tật không chỉ là Lý Thế Dân trong lòng ưu cục, đồng dạng cũng là hắn. Đối với hắn loại thân phận này người mà nói, cái này đủ tật là không thể nào đơn giản như vậy bước đi khảm, không người có thể cải biến chính hắn nội tâm ý nghĩ. Đông Lai, vị trí ở vào bây giờ Sơn Đông khói Đài Lai Châu thị, Bắc Lâm Mộc Hải, vị trí cực kỳ mấu chốt. Nơi đây tới gần Liêu Đông bán đảo cùng Mỹ quốc, đại đường muốn phát triển trên biển con đường tơ lụa, nơi đây cùng lĩnh nam đều là không thể tha qua nơi mấu chốt. Nghe đồn Tần Thủy Hoàng doanh chính, Hán Vũ đế Lưu Triệt từng tuần du Đông Lai, tìm kiếm trường sinh bất lao chi thuật, cũng chính bởi vì vậy, khiến nơi đây truyền thuyết vô số. Lý Thế Dân vì một trận thật chuẩn bị rất nhiều. Dòng dã 500 chiếc chiến thuyền, lương thảo gần 30 vạn đánh. Nhất định phải chuẩn bị nhiều như vậy, lần này viễn chinh kỳ thật hải quân mới là áp lực lớn nhất. Không nói đến muốn làm cho tất cả mọi người vượt qua đối với biển cả e ngại. Dù là coi như có thể thành công đổ bộ, đến lúc đó những người này cũng biết hoàn toàn trở thành một mình, chỉ có thể một mạch liều chết cùng chủ soái hội hợp mới tính thành công. Không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cố Tĩnh trong quân đội chức vị chính là phó tổng quản. Vừa mới nhập quân liền có thể thu hoạch được chức này vị, tự nhiên là đã nói rõ Lý Thế Dân đối với nó coi trọng. Lại thêm hắn dòng họ cùng Cố Tuyển trưởng tử thân phận, chúng tướng sĩ tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, chẳng qua là trong lòng có chút xem thường mà thôi. Loại này xem thường cũng rất đơn thuần. Chỉ là cảm thấy Cố Tĩnh loại này tiểu ba nhi là không đủ để chỉ huy cái gì đại chiến. Bến cảng trước, nhìn xem phiêu đãng tại trong biển rộng từng tòa thuyền lớn, Cố Tĩnh biểu lộ cũng là cực kỳ nghiêm túc. Hắn lại há có thể hoàn toàn không sợ đâu. Cố Tĩnh cái này đã coi như là tốt, đối mặt kia mênh mông vô bờ biển cả, không ít tướng sĩ đều đứng tại trên bờ không dám lên thuyền, dù chỉ là chuyển lương thảo cũng không dám. Lúc này, nghị sự tiếng trống vang lên. Cố Tĩnh vội vàng hoàn hồn, hướng phía đại doanh đi tới. Mấy bạn người xuất chinh cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể cấp tốc quyết định, nhất là lần này chính là từ biển đổ bộ, càng là cần tốn hao thời gian, tướng phụ cận có kinh nghiệm cá hộ tìm hiểu tin tức. Đi vào chủ trướng, Cố Tĩnh lập tức liền hướng phía tổng chỉ huy sứ Trương Lượng chắp tay. Bái kiến tướng quân. Trương Lượng nhẹ gật đầu, nhìn xem Cố Tĩnh biểu lộ không thể nín được cười cười nói, không hổ là đại tướng quân trưởng tử, tưởng tượng năm đó ta đã từng theo đại tướng quân chém giết qua. Hắn hơi xúc động, Cố Tĩnh đúng là cùng Cố Tuyền rất giống. Bất luận là tướng mạo vẫn là tính cách, nguyên một đám tướng lĩnh lần lượt chạy đến, Trương Lượng biểu lộ cũng là cấp tốc nghiêm túc, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, hắn khoát tay áo để cho người ta mang đến phủ cận cá hộ. Chư vị, chuyến này chi gian ta liền không nói nhiều. Bệ hạ từng liên tục căn dặn, vạn sự đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Những này chính là phụ cận cá hộ, lại nghe một chút kinh nghiệm của bọn hắn. Nói, Trương Lượng trực tiếp hỏi lên những cái kia cá hộ. Những này cá hộ ven biển mà sống, đối với gần biển sự tình tất nhiên là mười phần có kinh nghiệm, mặc dù là có chút khẩn trương, nhưng nói đến nhưng cũng là đạo lý rõ ràng. Tướng quân, muốn ra biển nhất định phải chọn tốt thời gian. Không phải cái này trên biển sóng gió ai thế nhưng là sẽ ăn người. Một đám cá hộ ngươi một lời ta một câu, càng nói càng là tự tại. Không chỉ là liên quan tới gần biển, thậm chí ngay cả viễn hải đều có, những người này hoặc là bằng hữu hoặc là trưởng bối trong nhà cuối cùng sẽ có người bởi vì ngoại ý muốn bị thổi hướng biển sâu, ngay cả Liêu Đông bán đảo cũng không tính là lạ lắm. Dựa theo bọn hắn tới nói, tiến về Liêu Đông bán đảo tốt nhất thời gian chính là tháng 4, bởi vì khi đó quát là đông nam gió, theo cơn gió hướng chỉ cần 5 ngày liền có thể trực tiếp đến Liêu Đông. Nửa đường thậm chí còn có hai cái hòn đảo có thể dùng tới sửa làm. Chúng tướng sĩ nghe được đều 10 phần chăm chú, một bên căn cứ chúng cá hộ môn lời nói, vừa hướng chiếu bản đồ hàng hải. Tất nhiên là có xuất nhập. Cái niên đại này bản đồ hàng hải là không thể nào làm được hoàn toàn chính xác. Cho đến lúc chạm vạng tối tại xác định tất cả sau, Trương Lượng này mới khiến những này cá hộ rời đi, cũng bắt đầu thảo luận lên chiến thuật. Kỳ thật cũng không có cái gì chiến thuật có thể nói. Chuyến này chính là tập kích bất ngờ, đồng thời còn cần chủ soái phối hợp, chỉ cần có thể thành công đổ bộ về sau trùng sát liền có thể. Nhưng tất cả mọi người vẫn là 10 phần cẩn thận, không có ai biết chuyến này ra biển về sau đến cùng sẽ xảy ra cái gì. Mặc dù đều không có ở ngoài mặt hiện lộ rõ ràng đi ra, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, dù là liền xem như Trương Lượng đối với chuyến này cũng tràn đầy thất vọng. Tù Châu, cùng hải quân hoàn toàn khác biệt, lục quân hành quân tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Cái này đồng dạng cũng là chiến thuật. Lục quân là muốn hấp dẫn tất cả hỏa lực, tại công thành nổ trại sẽ mở Liêu Đông phòng tuyến đồng thời, còn cần là toàn bộ hải quân sáng tạo cơ hội. Tuy là thân chinh, nhưng Lý Thế Dân dù sao cũng là hoàng đế, cũng sẽ không tùy hứng tới cùng trước kia như vậy nhiều lần trùng sát phía trước. hắn chỉ là chủ tính trung đại cục. Mà chính diện công thành sự tình thì giao cho Anh Quốc công Lý Tích Cao Câu Ly, tất nhiên là cũng sớm đã có đề phòng, mặc dù Uyên cái Tô Văn lại thế nào lời thề son sắt, nhưng hắn cũng không phải người ngu, làm sao có thể hoàn toàn xác định đại đường sẽ không động binh. Bây giờ hắn sớm đã tại toàn bộ Liêu Đông bày ra đề phòng, chiến thuật vẫn là như là năm đó Cao Câu Ly Anh Dương Vương Cao Nguyên lúc cho áp dụng phương lược. Vườn không nhà trống, lợi dụng cứ điểm cố thủ. Đại đường thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đại đường có thể khiêng lớn như thế tiêu hao một mực cùng hắn dông dài. Đây đúng là một cái rất tốt chiến thuật, Cao Câu Ly dựa vào núi tạo thành thành trại 10 phần khó công. Nhưng hắn nhưng cũng trung quy là khinh thường Lý Thế Dân, đem nó xem như Dương Quảng như vậy hoàng đế. Hắn sớm đã phái ra hành quân gấp dẫn đầu mà đi, cũng không cho bọn họ bất kỳ mục tiêu, chỉ là nhường Lý Tích mình phán đoán, không cần có bất kỳ lo lắng. Đây chính là Lý Thế Dân khác biệt. Hắn hết sức rõ ràng một cái thống soái muốn cân nhắc chính là đại cục, mà không phải cẩn thận tới mỗi một người tướng lanh trên thân, tùy tiện can thiệp cưỡng ép định ra mục tiêu lời nói, chỉ có thể ảnh hưởng đến các tướng sĩ đối với thế cục phán đoán. Hắn chỉ cần nói cho các tướng sĩ mục tiêu liền có thể. Mà lần này mục tiêu chính là sẽ mở Cao Câu Ly tại Liêu Đông phòng tuyến, nhường đại quân có thể xâm nhập Liêu Đông. Ở trong đó mặc dù nhìn như chỉ là một chút khác biệt mà thôi, nhưng đối một trận chân chính đại chiến mà nói, lại là cực kỳ mấu chốt. Lý Tích không phải thường nhân, từ đầu nhập vào Lý Đường về sau, Lý Tích trải qua đại chiến số đều đến không hết. Loại tướng lãnh này đối với thế cục phán đoán cũng là 10 phần tinh chuẩn. Hai tháng mạt, đại chiến chính thức gõ vang. Cao Câu Ly phòng tuyến cực kỳ nghiêm mật, không chỉ lợi dụng Liêu nước đạo này thiên nhiên phòng tuyến, đồng thời còn tại từng cái yếu đạo phía trên đúc lên sân thành, trong đó còn có chứa đựng lương thực cùng nguồn nước, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu là cường công lời nói, không nói đến ở trong đó phải bỏ ra lớn cỡ nào thường vòng cùng bổ cấp vấn đề, chân chính nan đề vẫn là thời gian, Liêu Đông mùa đông cũng không phải tốt như vậy chịu. Đây là đường quân nhất định phải đối mặt vấn đề. Mà Lý Tích đối sách cũng là 10 phần tinh liệu, hắn xuất quân ám độ Liêu sông, sau đó gióng trống thua chiêng lừa dối công phòng tuyến trọng trấn Hoài Viễn trấn, dẫn tới tứ phương ghé mắt. Nhưng kỳ thực chủ lực lao thẳng tới Huyền Thố thành. Hắn cũng không trực tiếp tiến công Liêu Đông thành, Cao Câu Ly ở đây an bài quân coi giữ rất nhiều, không có khả năng tùy tiện đánh hạ. Đồng thời Lý Tích dạng cũng dùng nhanh chóng xen kẽ đấu pháp, mục đích đúng là nhiễu loạn quân địch tầm mắt. Toàn bộ Liêu Đông, thế cục trong nháy mắt quỷ quật lên. Tại Cao Câu Ly loại này lấy thủ làm chủ chiến thuật bên trong, nhanh chóng xen kẽ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới quân địch phán đoán, nhường địch quân từng cái quân coi giữ sinh ra khắp nơi đều có đường quân ảo giác. Song phương đại chiến dây lắt lên. Kỳ thật Huyền Thố thành là thông hướng Cao Câu Ly nội địa giao thông yếu đạo, tuy trọng yếu tính không bằng Liêu Đông thành, nhưng cũng là Cao Câu Ly phòng tuyến bên trong bảo vệ Liêu Đông địa khu mấu chốt thành trì. Đây là đường quân duy nhất lựa chọn. Vô luận như thế nào Lý Tích nhất định phải xé mở một đầu lỗ hổng, nhường đại quân có thể thuận lợi xâm nhập Liêu Đông, mà không phải từng bước một công thành đổ trại. Chỉ cần đại quân có thể thuận lợi xâm nhập Liêu Đông, công phá Liêu Đông thành liền không phải việc khó. Từng tiếng kêu giết thanh âm nổi lên bốn phía. Đường quân cái này chiến thuật có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi Cao Câu Ly dự liệu. Cho dù là cho tới bây giờ, loại này lớn quanh có chiến thuật rất nhiều chi tiết như cũng không phải những này văn hóa nội tình nông cạn quốc gia có thể hoàn toàn lĩnh ngộ minh bạch. Bọn hắn căn bản là nghĩ không ra Lý Tích như thế mạo hiểm, mà liền tại không có chút nào phòng bị phía dưới, toàn bộ Huyền Thố thành cũng là bị Lý Tích nhanh công phá. Thứ phương kinh động, làm nhận được tin tức thời điểm Yên cái Tô Văn cũng là tức giận. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ Huyền Thố thành. Liêu Đông phòng tuyến là hắn đối phó đại đường tốt nhất thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng từ bỏ. Đến mức cùng đại đường mạnh mẽ liều quốc lực, Yên cái Tô Văn còn không có nổi điên tới trình độ này. Hắn ngay lúc này triệu tập Tân Thành, đóng lưu thành các vùng trú quân phản công Huyền Thố thành. Kỳ thật chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội, chỉ cần có thể tại đường quân chủ lực chưa từng chạy đến trực tiếp đem Lý Tích binh mã toàn bộ nuốt vào, vậy đối với sĩ khí tăng lên là khó có thể tưởng tượng. Có thể loại cơ hội này há lại sẽ đơn giản như vậy. Toàn bộ Liêu Đông một mảnh loạn sự tình. Lý Tích vẹn vẹn giữ vững Huyền Thố thành, cùng lúc đường quân Bắc Lộ đại quân cùng Lý Thế Dân tự mình dẫn chủ soái cũng là không ngừng phát lực. Mà liên tại loại tình huống này, Cao Câu Ly căn bản cũng không khả năng thu hồi Huyền Thố thành, đành phải co vào phòng tuyến. Đây là tất nhiên kết quả. Cao Câu Ly loại này phòng tuyến yêu cầu chính là không thể xuất hiện sai lầm, chỉ cần một phương xuất hiện sai lầm liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, lại thêm bên cái Tô Văn còn điều động Huyền Thố thành trung quanh thành trì chú quân. Tại chưa thể thu hồi Huyền Thố thành tình huống phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể co vào phòng tuyến. Không phải cũng chỉ có thể đem nhân mã đều đưa cho đường quân. Sơn trại xác thực khó mà công phá, có thể đường quân căn bản không cần đi công, chỉ cần đem những người này vây chết, liền là đủ đem bọn hắn mà chết. Dù là lại thế nào không cam lòng nguyên cái Tô Văn cũng chỉ có thể lựa chọn co vào phòng tuyến tập trung binh lực thủ vệ Liêu Đông thành, Bạch Nham thành chờ hạch tâm thành trì. Toàn bộ Liêu Đông môn hộ mở rộng. Tại đường quân chủ lực uy hiếp phía dưới, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phương bắc. Mà nhưng vào lúc này, hải quân cuối cùng là lên đường. Đông Lai. Ô, 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 trầm thấp mà hùng hồn tiếng kèn lệnh bỗng nhiên xé rách sương sớm, đây là lên đường hiệu lệnh. Trong chốc lát, bến cảng dường như từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trên bờ, tiễn đưa quân dân mím hơi ngưng thần, con mắt chăm chú đi theo mỗi một mặt dâng lên buồm lớn cùng trên thuyền các tướng sĩ. Mặc dù đã đặc huấn hơn tháng, nhưng tới bây giờ sẽ phải lên đường tình trạng chúng tướng sĩ trên mặt vẫn là không tự chủ được có chút thấp thỏm, nhưng lại vẫn là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Không biết bao nhiêu đám sĩ tử ngay tại bên bờ ghi chép cái này chắc chắn ghi vào sử sách một màn, hoặc vẽ tranh, hoặc ngâm thơ làm phú. Theo trận trận gió biển thổi qua, cánh buồm chống đầy khí lưu, hạm đội bắt đầu động. Cố Tính cũng là đứng tại chỉ huy lâu thuyền phía trên, nhìn xem kia càng ngày càng xa bên bờ, yên lặng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lại sau một lúc lâu, hắn lúc này mới đi trở về trong thuyền yên lặng lao lên chính mình sử dụng trường thương. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén. Cố Tĩnh biết tại trong quân doanh không có công hơn là không thể nào nhường các tướng sĩ tin phục, cho nên hắn đang thương lượng chiến thuật thời điểm từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng. Bất quá hắn lại nhắc lên một cái trọng yếu hơn đề nghị. Cái kia chính là giết. Man Di sợ uy mà không có đức, có nhỏ lễ mà không đại nghĩa, điểm này hắn mười phần tán thành. Đã là một mình đổ bộ, vậy liền muốn bắt lại tất cả cơ hội giết ra uy danh, không chỉ phải nhanh chiếm lĩnh thành trì, đồng dạng còn cần để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Chương 168, đạp phá Liêu Đông, nghe Cố Thị mà biến sắc, 1, chương 168, đạp phá Liêu Đông, nghe Cố Thị mà biến sắc, 1, dòng dã 500 chiếc hạm thuyền vượt biển mà đi, cảnh tượng tất nhiên là mười phần hùng vĩ. Mặc dù dựa theo cá hộ lời giải thích mà nói, chỉ cần tất cả thuận lợi dựa theo gió biển mà đi, nhiều nhất 5 ngày liền sẽ đến Liêu Đông, nhưng đại quân vẫn là trọn vẹn hao tốn 7 ngày. Tự là không thể nào hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Không nói đến đội tàu dày đặc trình độ trọng tải chở vốn là cùng thuyền đánh cá khác biệt, cho dù có ngư dân kinh nghiệm, sức gió cũng là trong đó không thể hoàn toàn tính ra nhân tố. Làm lại một lần nữa chân đạp lục địa thời điểm tất cả mọi người đều có lấy một loại không thực tế cảm giác. Ngay cả Cố Tĩnh cũng đều là như thế. Mặt biển sóng lớn cuộn trào, làm cho tất cả mọi người kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng tới lúc này cũng đã không có đường lui, dù là các tướng sĩ sức chiến đấu đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng, nhưng bọn hắn cũng là không thể có chỗ dừng lại. Mặc dù không đến mức trực tiếp xuất binh, nhưng các loại quân giới lương thảo cũng muốn cấp tốc dàn xếp lại. Không có thời gian trì hoãn. Hải quân chuyến này coi trọng nhất chính là xuất kỳ chế thắng. Căn bản là không khả năng sẽ có người nghĩ đến đại đường có thể đưa tới dòng dã 4 vạn người vượt biển mà đi. Bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội xé rách địch quân nội bộ, đứng vững gót chân. Cuối cùng lại cùng chủ lực hội hợp. Dù là các tướng sĩ sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng cũng căn bản không có khả năng dạng này đợi chút nữa. Nguyên một đám thám tử lập tức liền bị phái ra. Mà thừa dịp các tướng sĩ vận chuyển quân giới đồng thời, Trương Lượng đã phái người triệu chư tướng nghị sự. Kỳ thật cũng không có gì tốt nghị. Có thể từ đường biển xuất kích người đều là chiến trường lão tướng, cũng chỉ có Cố Tĩnh cái này một cái xem như mới vào chiến trường lăng đầu thanh. Lại có ai có thể không rõ trước mắt trạng thái? Chỉ cần xác định người ở chỗ nào, sau đó căn cứ địa thế trực tiếp khai chiến. Đây cũng là duy nhất có thể cấp tốc đứng vững gót chân phương pháp. Thám mã tụ tập thẳng đến tứ phương mà đi. Những này thám tử đều là trải qua một chút huấn luyện đặc thù, tìm hiểu một chút tin tức tất nhiên là không đáng nói, rất nhanh liền trực tiếp mang tin tức trở về. Mặc dù cùng dự tính đổ bộ vị trí có một chút sai lầm nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn vị trí chính là Liêu Đông bán đảo đầu Nam Bình Nguyên, chỉ là khoảng cách trọng trấn Ti Sa thành có hơn 100 dặm lộ trình. Không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn, đại quân lập tức xuất phát. Toàn bộ Liêu Đông có thể nói là một hồi gió tanh mưa máu. Cao Câu Ly cùng Tân La binh mã cũng sớm đã bị điều trở về, tới trước mắt thế cục này, bọn hắn nhất định phải ngăn trở Lý Thế Dân chính diện chủ soái, tuyệt đối không thể cho Lý Thế Dân bất kỳ cơ hội nào. Ánh mắt mọi người đều dừng lại tại Cao Câu Ly Liêu Đông phòng tuyến phía trên. Cùng lúc, Bách Đế cùng Tân La cũng là lần lượt động binh, đem toàn bộ Liêu Đông hoàn toàn biến thành một mảnh máu tanh cối xay thịt. Các phương đều tại giao chiến. Máu tanh nhất tất nhiên là phương Bắc phòng tuyến, Đường quân cùng Cao Câu Ly đại quân đã hoàn toàn tới chính diện công sát thời điểm. Cũng chỉ có chính diện công sát, Lý Thế Dân tất nhiên là muốn vì quân Hán sáng tạo cơ hội, dù là không biết rõ hải quân lúc này tình trạng như thế nào, nhưng hắn cũng đồng dạng đối với mình dưới trướng tướng sĩ có lòng tin tuyệt đối. Đây chính là Lý Thế Dân tự tin. Cố Dịch cũng tương tự đang chú ý toàn bộ chiến trường, mặc dù tất cả nhìn như cùng nguyên bản lịch sử biến hóa không lớn, nhưng hắn lại có thể nhìn ra đã hoàn toàn khác biệt. Hải quân chính là trong đó biến số lớn nhất. Tại nguyên bản trong lịch sử, hải quân công dụng chính là phối hợp lục quân đồng thời đảm nhiệm lương thảo vận chuyển. Nhưng bây giờ hải quân đã trở thành quân chủ lực. Lục quân mặc dù nhìn như hung mãnh nhưng kỳ thực chính là đang vì hải quân sáng tạo cơ hội, mặc dù hải quân thống soái vẫn như cũng là chất lượng, nhưng Cố Tĩnh chính là biến số lớn nhất. Hắn đã sớm đem Lạc Thư Hiệp luật khí dung nhập vào Cố Tĩnh thể nội. Mặc dù không đến mức trực tiếp để Cố Tĩnh lên đỉnh tiêm hàng ngũ, nhưng ở trước mắt thời đại này đối phó Cao Câu Ly tuyệt đối là dư xài. Đến mức Cố Tĩnh trong quân đội ảnh hưởng, hắn cũng không lo lắng. Cố thị cái danh hiệu này trời sinh chỗ cố đặc tính còn tại đó, đây là Cố thị mấy trăm năm qua chỗ kinh doanh đi ra nội tình. Chỉ cần Cố Tĩnh lập xuống công lao, liền cấp tốc sẽ bị người tiếp nhận. Nếu là liền công lao đều không lập được, kia chỉ có thể nói là chính mình không được, Cố Dịch cũng biết lập tức từ bỏ Cố Tĩnh. Một trận lực ảnh hưởng có thể quá lớn, chỉ cần có thể thành công diệt đi Cao Câu Ly, kia toàn bộ Cửu Châu trong tương lai đều sẽ cấp tốc coi trọng hơn hải quân. Đây là vượt thời đại biến số. Ti Sa Thành. Nơi đây chính là Liêu Đông bán đảo phương Nam môn hộ, nhưng phòng bị lại cũng không tính sâu. Vẫn là câu nói kia, tại trước mắt thời đại này căn bản liền sẽ không có người nghĩ đến hải quân đổ bộ tiến công loại chiến thuật này. Làm đường quân giết ra thời điểm, toàn bộ trong thành quân coi giữ đều hoàn toàn động. Hoàn toàn cũng không nghĩ đến vì sao đường quân sẽ xuất hiện ở đây. Thậm chí rất nhiều người cũng không kịp thủ thành, đường quân cũng đã trực tiếp giết vào tới trong thành. Chanh! Chanh! Từng tiếng chém giết thanh âm khắp cả Ti Sa thành bên trong không ngừng vang lên, mặc dù đường quân sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, hoàn toàn không đạt được đỉnh phong. Nhưng trong thành quân coi giữ tại bối rối phía dưới, vẫn như cũng là ngăn không được đường quân thế công. Hơn nữa trang bị chênh lệch thực sự quá lớn. Bây giờ Cao Câu Ly ngay cả làm bằng sắt khôi giáp cũng còn chưa từng toàn bộ phổ cập, thậm chí đều có tướng sĩ còn mặc mỏng thiết giáp cùng giáp ra. Liên xem như thiết giáp cũng tương tự áp dụng lấy 10 phần truyền thống công nghệ, phòng hộ diện tích che phủ tích cùng tính linh hoạt đều kém đường quân sáng dược hải. Bao quát binh khí đồng dạng cũng là như thế. Căn bản cũng không khả năng tại loại tình huống này giữ vững thành trì. Vẹn vẹn một trận chiến, đường quân liền chém giết gần vạn người, đoạt hơn 10 vạn gánh lương thảo, hoàn toàn phá vỡ Liêu Đông bán đảo phương Nam môn hộ. Cố Tĩnh tại một trận bên trong không thể bảo là bất dũng mãnh, hắn không chỉ cái thứ nhất xuất quân giết vào trong thành, chạm địch đồng dạng cũng là vô số. Ngay cả Cố Dịch đều hơi kinh ngạc. Mặc dù trước kia Cố thị đám tử đệ trên chiến trường đồng dạng cũng là mười phần dũng mãnh, nhưng đây là lần thứ nhất hắn có loại này kinh ngạc cảm giác. Cố Tĩnh sát tính quá mạnh. Bất luận quân địch ném không đầu hàng, chỉ cần đi vào tới công kích của hắn khoảng cách bên trong, hắn liền sẽ không chút lưu tình. Kẻ này mặc dù nhìn tính cách bình ổn, nhưng đối bất cứ địch nhân nào đều mười phần tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống như là lịch đại Cố thị tử đệ như vậy. Cố Dịch cũng không biết đây đối với Cố thị mà nói có tính không là chuyện tốt, bất quá nhưng cũng chưa can thiệp quá nhiều, hắn cũng không cảm thấy Cố thị lại bởi vì một người mà mất khống chế. Tin tức không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Liêu Đông chấn động. Làm nghe nói đi xa thành vậy mà ném đi về sau, tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên đều là không thể nào. Bình Nương thành bên trong, Uyên gái Tô Văn mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, thậm chí đều đã có chút đã mất đi lý trí. Đường Quân là từ đâu tới? Hắn khó mà tin được. Đường Quân chủ lực rõ ràng đều tại phương Bắc, cái này phương Nam tại sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện? Chúng tướng sĩ đồng dạng đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ lại cái này đại đường hoàng đế, quả thật là có thiên binh tương trợ đi? Có người không tự chủ được nói ra câu nói này. Một cái mắt, càng làm cho toàn bộ trong điện bầu không khí lần nữa ngưng trọng mấy phần. Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông. Tại bây giờ thời đại này, mấy bạn người vượt qua biển cả loại sự tình này căn bản cũng không có người cảm tưởng. Thiên binh. Nguyên cái Tô Văn lập tức liền nhìn xem hướng về phía kia mở miệng người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp rút đao tiến lên. Ở đằng kia người một mặt ánh mắt kinh hãi phía dưới, trực tiếp liền đâm mặc vào bộ ngực của hắn. Cái gì thiên binh? Nếu là quả thật có thiên binh, hắn cần gì phải tự mình xuất quân mà đến? Đám người kinh hãi. Nguyên cái Tô Văn tràn đầy sát ý ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, để bọn hắn không tự chủ được liền run rẩy lên. Hắn nhất định phải ổn định quân tâm. Trước mắt chiến trường vốn là đã 10 phần khẩn trương, nếu là quân tâm lại xuất hiện vấn đề, vậy hắn coi như thật muốn thất bại thảm hại. Truyền lệnh, lập tức phái binh đoạt lại Ti Sa thành. Cấm chỉ tam quân nghị luận việc này. Hừ, mặc kệ bọn hắn là từ đâu tới, ta đều muốn diệt bọn hắn, áp chế một chút đường quân nhuệ khí. Nguyên cái Tô Văn một bên hạ lệnh, một bên trực tiếp đem trường kiếm từ người kia trong lồng ngực rút ra, nhìn xem kia đầy đất máu tươi, mọi người đều là yên lặng cúi đầu, không còn dám nhiều lời một câu. Cùng lúc đó, Liêu Đông thành, Lý Thế Dân đồng dạng cũng là thu vào tin tức, trên mặt lúc này liền lộ ra nụ cười. Không hổ là ta đại đường tiên binh. Hắn không nhịn được tán dương. Nghe vậy, chúng thần cũng là lập tức liền lộ ra nụ cười, nhao nhao phá lên cười, cùng Cao Câu Ly trong vương thành bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Cho đến sau một lát, đám người lúc này mới lại ngươi một lời ta một câu lần lượt mở miệng. Đều là đề nghị Lý Thế Dân triển khai chính diện tiến công. Dựa theo nguyên kế hoạch nhường Cao Câu Ly tại Nam Bắc hai phe đồng thời cảm nhận được áp lực, cùng hải quân cộng đồng hội sư phá Bình Nguyên thành. Nghe lời của mọi người, Lý Thế Dân cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Thứ phương vận động. Theo Ti Sa thành tin tức không ngừng truyền ra, càng là trầm trọng hơn toàn bộ Liêu Đông bán đảo loại này nghiêm trọng thế cục. Ti Sa thành bên trong, Trương Lượng tự là không thể nào một mực dừng lại trong thành, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đã phái binh liên tiếp công chiếm xung quanh vài tòa thành nhỏ. Mà sau đó, hắn tựa như cùng nguyên bản trong lịch sử làm ra an bài, muốn tấn công Kiến An thành, đồng thời chia binh tiến về Liêu nước, uy hiếp phương Bắc Cao Câu Ly chủ lực. Kỳ thật cái này chiến thuật cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu vấn đề chính là Trương Lượng ý nghĩ này vẫn là duy trì lấy lục quân làm chủ, hải quân làm phụ đấu pháp, đem toàn bộ hải quân đều đặt ở phụ trợ vị trí bên trên. Thành hay bại, đều muốn nhìn lục quân kết quả. Mà cũng không ra Cố Dịch dự liệu, ngay tại loại tình huống này, Cố Tĩnh cuối cùng là mở miệng nghị luận lên chiến thuật sự tình. Chương 168, đạp phá Liêu Đông, nghe Cố Thị mà biến sắc, 2, chương 168, đạp phá Liêu Đông, nghe Cố Thị mà biến sắc, 2, Ti Sa thành. Tướng quân, vạn không thể như thế hành quân. Quân ta chính là kỳ binh, là cắm vào quân địch phía sau một cây gai, nếu là như vậy, chắc chắn mất đi tiên cơ. Cố Tĩnh một mặt vẻ trịnh trọng, hướng phía Trương Lượng chắp tay nói rằng, mặc dù mới trải qua ngắn ngủi mấy trận đại chiến, nhưng bây giờ đã sẽ không có người đi khinh thường Cố Tĩnh. Trong quân doanh chính là đơn giản như vậy, không có cái gì ngươi lừa ta gạt, chớ nói chi là Cố Tĩnh còn họ Cố. Nghe vậy, mọi người đều là bản năng cau lại lông mày, lộ ra vẻ không hiểu, ngay cả Trương Lượng đồng dạng đều là như thế. Hắn nhìn xem Cố Tĩnh hỏi, An Chi có gì thao lược? Hắn cũng không cảm thấy chiến thuật của mình có vấn đề gì, đây tuyệt đối là ổn thỏa nhất đấu pháp. Cố Tĩnh cũng không có bất kỳ nói nhảm, đi thẳng tới phong thủy đồ trước, nghiêm túc nói, chư vị lại nhìn, bây giờ bệ hạ binh phong đã chống đỡ An Thị thành, Cao Ly chắc chắn lúc này bộ hạ trọng binh đề phòng. Chiến dịch này tuyệt không phải tùy tiện có thể phá chi, nếu ta quân nếu là quả thật lấy Ti Sa thành làm cơ sở, khoảng cách chiến trường xa xôi không nói đến, cũng là không thể vì bệ hạ chia sẻ áp lực. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, hắn ngựa khí có chút dừng lại chợt chỉ hướng trên bản đồ Âu Quốc thành, tiếp tục nói, nơi đây bị Cao Ly xưng là Liêu Đông tiếng nói con mắt. Quả thật Liêu Đông long hầu. Ta nếu là một đao nãng đi vào, đến lúc đó Đông Lâm Mã Tí Thủy, lâu thuyền ngược dòng lưu 3 ngày chống đỡ bình ngưỡng, đi Tây Phương An Thị 200 dặm, tinh kỵ một ngày đêm có thể đoạn Dương Vạn Xuân lương đạo. Chính là tương trợ bệ hạ chi yếu. Xưa kia hắn võ phạt vệ thị, tuân trệ đang bởi vậy nói toạc ra vệ thị. Bây giờ chính là lúc mấu chốt, quân ta lại há có thể từ bỏ như thế yếu điểm. Đương kim kế sách, ứng suất toàn quân chi lực, thừa dịp quân địch chưa từng phát giác thời điểm, tiến công Âu Cốt. Ngữ khí của hắn 10 phần trịnh trọng. Chúng tướng sĩ chăm chú nhìn chằm chằm phong thủy đồ, nhao nhao đều lộ ra vẻ chấn kinh, ngay cả Trương Lượng cũng đều là như thế. Đây chính là hai người ở giữa chênh lệch. cũng không phải là năng lực bên trên khác biệt, mà là đối với hải quân định vị khác biệt. Cố Tĩnh cũng không phải là chỉ muốn đánh phụ trợ, mà là chân chính dựa vào đường biển đồng tiến, song phương đều là chủ công làm lấy cân nhắc. Diệu kế a. Trương Kim Dựng nên cắt ra miệng nói khen, kế này có thể thực hiện. Chúng tướng sĩ cũng là nhao nhao gật đầu. Đều là trên chiến trường chém giết nhiều năm hán tử, dù là lại thế nào không hiểu thống soái cũng có thể nhìn ra địa thế mấu chốt. Trương Lượng cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng có lẽ thật là tuổi tác hơi lớn, tính cách của hắn có chút mềm yếu, không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Hắn trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng, như thế yếu địa, nhất định là phòng giữ sông nghiêm, nếu là chưa từng đánh hạ Ô Cốt, mà quân địch lại thu thi cát, phải làm như thế nào? Đang vì sao lục quân chính là hội sư thời điểm, vậy bọn hắn chính là một mình. Xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cũng rất có thể sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt, hắn là thật có chút do dự. Cố Tĩnh lập tức ngẩng đầu lên, cũng không đều là cái gì dư thừa nói nhảm, chỉ là hướng phía Trương Lượng chắp tay nói rằng, tướng quân yên tâm, nếu là quả thật xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mặt tướng chắc chắn báo cáo bệ hạ, gánh lại bại toàn trách. Hắn sớm đã nhìn ra Trương Lượng tính cách, sẽ không đi hướng hắn giải thích cái gì như thế nào kỳ binh. Như thế liền đã đủ rồi. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau Trương Lượng lập tức liền lần nữa lộ vẻ do dự. Mà còn lại tướng sĩ lúc này cũng là nhao nhao mở miệng, nhường Trương Lượng hạ chiếu. Đều là võ tướng, đều muốn lập công. Chỉ cần dựa theo Cố Tĩnh đấu pháp nếu là quả thật có thể đoạt lấy Ô Cốt, đây chính là đẩy trời công vân, lại có cái nào võ tướng sẽ cự tuyệt đâu. Đến mức nguy hiểm trong đó. Xem như võ tướng, như là như vậy chú ý trước chú ý sau vậy coi như thật sống vô dụng rồi. Trước mắt đại đường thế nhưng là thời kỳ đỉnh phong. Cũng không phải là tất cả mọi người là Trương Lượng. Trương Lượng trầm mặc thật lâu, ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Cố Tĩnh, cuối cùng là nhẹ gật đầu, có thể. Liền theo An Chi nói làm. Hắn kỳ thật cũng không được tuyển. Cố Tĩnh có thể họ Cố, phàm là nếu là hắn không dựa theo Cố Tĩnh nói tới làm. Đến lúc đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Lý Thế Dân có thể tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Hắn cũng chỉ có làm như vậy đi nhường Cố Tĩnh đi khiêng đây hết thảy. Việc này cấp tốc bị đã định. Trương Lượng mặc dù đáp ứng việc này, nhưng hắn nhưng cũng khác làm an bài, lưu lại 5000 người đến trấn thủ Ti Sa thành, đem còn lại người giao cho Cố Tĩnh. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy Cố Tĩnh chiến thuật sẽ thành công. Địa thế càng trọng yếu liền đại biểu phòng giữ càng nghiêm nghiêm, lại thêm Ô Cốt vẫn là sơn thành, nào có tốt như vậy đánh hạ. Cố Tĩnh cũng là chưa nói gì nhiều, trực tiếp xuất lĩnh lấy nhân mã còn lại thẳng đến Ô Cốt thành đánh tới. Ô Cốt thành ở vào Liêu Đông bán đảo Đông Bộ, dựa vào Phượng Hoàng Sơn cùng Cao Ly Sơn hình thành hai sơn kẹp một cốc ki hốt giác hình địa hình, vẹn vẹn phía nam khe núi là lối đi duy nhất. Nó địa thế cực kỳ trọng yếu, là liên tiếp Liêu Đông cùng Cao Câu Ly nội địa cổ họng tiết điểm. Cao Câu Ly ở đây phòng bị tất nhiên là cực mạnh. Không chỉ có 10000 quân coi giữ, trong đó còn có dấu cũng đủ lớn quân sử dụng nửa năm lương thảo, bao quát trong thành còn có một dòng suối nhỏ có thể làm nguồn nước, đầu tường còn có 3 tầng tiễn đài phối hợp phi thạch tác cự hình một nọ chờ lợi khí. Tại trước mắt thời đại này, mong muốn thành công đánh hạ tòa thành trì này độ khó là khó có thể tưởng tượng. Bất kỳ tập kích bất ngờ đều là người si nói ngọng. Hai bên núi cao vách núi sâu đạt hơn 50 mét, tuyệt không phải nhân lực có thể vượt qua. Muốn công phá thành này, chỉ có cường công. Đám người tự nhiên biết điểm này. Mặc dù chiến mã cũng sớm đã mang tin tức trở về, nhưng khi đại quân tự mình đến Ô Cốt thành thời điểm, nhìn xem kia trông không đến cuối núi cao, chúng tướng sĩ trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Này làm sao đánh? Đây là tất cả tướng lĩnh trong lòng không tự chủ được sinh ra vấn đề. Ngay cả Cố Tĩnh nội tâm đều là không khỏi run lên, cả biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. An Chi, chúng ta coi là thật muốn cường công sao? Tại mọi người kinh ngạc ở giữa, hành quân tổng quản Trình Danh Chấn không khỏi mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, chúng tướng sĩ đều là lập tức nhìn về phía Cố Tĩnh, không còn có trước đó cao hứng mừng. Bọn hắn đúng là mong muốn đánh trận lập công, nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi. Bây giờ bọn hắn chỉ có 3 vạn đại quân, mong muốn cường công loại này thành trì, hiển nhiên là có chút tại người si nói mộng. Không thể. Cố Tĩnh lập tức lắc đầu, thành này gây khó cho người ta lập phá. Nghe nói như thế, đám người chỉ cảm thấy an tâm một chút. Bọn hắn có thể sợ hãi Cố Tĩnh tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, chỉ muốn chính diện cường công. Thật là như thế nào? Thương Hà nhíu mày hỏi, nếu là tin tức truyền ra, quân địch chắc chắn tiến công Ti Cát, trợ giúp Ô Cốt, quân ta chỉ sợ khó mà an ổn. Hiển nhiên đã hắn đây là đã có lui quân chi ý cũng không phải là bởi vì sợ hãi, chỉ là bởi vì thế cục hôm nay bức bách. Chư vị tướng quân lại an tâm. Cố Tĩnh tất nhiên là minh bạch ý nghĩ trong lòng của mọi người, hít một hơi thật sâu nói, lại cho ta một chút thời gian, nhất định phá thành này. Đám người biểu lộ như cũng nghiêm túc, Cố Tĩnh còn chưa trưởng thành tới có thể làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn tin phục tình trạng. Nhưng nhìn Cố Tĩnh biểu lộ 10 phần nghiêm túc, bọn hắn do dự một chút sau cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu. Còn chưa tới kém nhất thời điểm bọn hắn cũng là có thể lựa chọn tin tưởng một chút Cố Tĩnh. Cố Tĩnh cũng không có bất kỳ nói nhảm, chỉ là hướng phía đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn, mà sau đó hắn liền xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng, thẳng đến cửa thành đánh tới. Siêu, siêu, siêu. Đạo đạo tiếng xe gió trong nháy mắt vang lên. Thành nội quân coi giữ dường như 10 phần e ngại đường quân, lập tức liền thả ra mũi tên. Cố Tĩnh tránh rất nhanh, đang dò xét xong quân địch tầm bắn về sau, hắn cái này mới ngừng lại được, trực tiếp hạ lệnh. Ở nơi này hạ trại. Hắn hết sức rõ ràng tình cảnh của mình còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người tin phục. Nguy hiểm sự tình cũng lựa chọn chính mình tới làm. Chúng tướng sĩ mặc dù nhìn ra Cố Tĩnh cử động, nhưng cũng không hiểu Cố Tĩnh trong đó thâm ý, bất quá nhưng vẫn là nhao nhao hạ lệnh hạ trại. Toàn bộ đường quân cứ như vậy ngay trước Ô Cốt thành quân coi giữ mặt. Khắp cả Ô Cốt thành lối ra duy nhất bên trên, đâm xuống đại doanh. Phá nó địa thế sát thực khó như lên trời. Nhưng lòng người khác biệt. Cố Dịch nhìn ra, Cố Tĩnh cử động lần này chính là muốn lợi dụng lòng người đến phá thành. Tại nguyên bản trong lịch sử Cao Câu Ly quân liền sợ Đường quân như hổ, chớ đừng nói chi là bây giờ. Đoạn lối ra duy nhất, tuyệt đối sẽ cho quân coi giữ mang đến rất lớn tinh thần áp lực. Nhưng Cố Dịch cũng bất giác đơn giản như vậy liền sẽ phá vỡ ố cốt, hắn đối với binh pháp chi đạo hiểu rõ xác thực quá nông cạn một chút, chỉ có thể yên lặng quan sát xuống dưới. Thứ phương trong núi đại thụ thành tốt nhất vật liệu xây dựng. Cố Tĩnh tựa hồ là muốn rông dài, làm cho người đâm xuống đại doanh cũng không phải là hành linh, mười phần nghiêm mật. Thủ tướng Cao Ô Chi tất nhiên là sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nhưng Cố Tĩnh hạ trại vị trí đã vượt ra khỏi bọn hắn tầm bắn, mà về phần phái binh ra ngoài cản trở. Vậy liền càng thêm không thể nào. Hắn không dám. Mặc dù hơn phân nửa sĩ tốt đều đang bận rộn tại đắp doanh, nhưng lại sao lại không có người để phòng đâu. Cao Ô Chi không nguyện ý lãng phí quân coi giữ binh lực. Hắn chưa hề nghĩ tới cùng Đường quân chính diện chém giết, bởi vì cái này căn bản là không có khả năng chiến thắng. Toàn bộ doanh trại vậy mà liền tại loại tình huống này đắp lên. Mà sau đó Cố Tĩnh cũng chưa nhường các tướng sĩ tiến công, cũng chưa đi làm cái gì, mà là ngược lại nhường các tướng sĩ lũy thế đại đất. Đem đại đường hoàng kỳ cùng Cố thị tinh kỳ cắm ở bên trên. Tinh kỳ theo gió phiêu lãng. Cái này đại đất vị trí cách ô cốt thành muốn thêm gần một chút, trong thành quân coi giữ có thể rõ ràng nhìn thấy kia hai mặt cờ sĩ, tùy theo mà đến chính là đường quân hò hét. Cố thị Cố An Chi nay xuất đại đường thiên binh tới đây, thấy ta đại đường hoàng kỳ cùng Cố thị tinh kỳ mà không người đầu hàng, phá thành thời điểm đều giết. Cố thị Cố An Chi nay xuất đại đường thiên binh tới đây, thấy ta đại đường hoàng kỳ cùng Cố thị tinh kỳ mà không người đầu hàng, phá thành thời điểm đều giết. Từng tiếng hò hét vờn quanh toàn bộ hẻm núi. Cố Tĩnh không có chút nào dự định công thành dấu hiệu, chính là nương tựa theo cái này một loạt thủ đoạn đến cho quân coi giữ sáng tạo tinh thần áp lực. Hắn sát thực thành công. Khi thấy Cố thị tinh kỳ nháy mắt, ô cốt thành bên trong quân coi giữ cơ hồ trong nháy mắt liền loạn cả lên. Là Cố thị tới. Lại là Cố thị làm sao lại xuất hiện ở đây? Cố thị cái kia thái phó không phải đã chết rồi sao? Từng tiếng tràn đầy sợ hãi thanh âm ở trong thành không ngừng băng lên, Cố thị tại Cao Câu Ly bên trong truyền thuyết cũng không phải số ít, thậm chí là nhiều nhất một trong những quốc gia. Bởi vì bọn hắn đã thua ở Cố thị trong tay quá nhiều lần. Nhiều đời người ảnh hưởng phía dưới, các loại truyền thuyết có thể nói là thâm căn cố đế. Cơ hồ tất cả mọi người nghe Cố thị mà biến sắc. Mặc dù tại Cao Ô Chi áp chế dưới, trong thành quân coi giữ cũng không xuất hiện đại loạn, nhưng này loại áp lực vô hình vẫn như cũng là bao phủ tại toàn bộ Ô Cốt thành bên trên. Trọng yếu nhất là, bọn hắn cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn liên. Đường quân đại doanh, An Chi đây là muốn lấy lòng người phá thành. Tới bây giờ tình trạng này, chúng tướng tất nhiên là nhìn ra Cố Tĩnh dự định. Cố Tĩnh cũng không có trô dầu diếm, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu. Thấy thế, chúng tướng sĩ biểu lộ khác nhau, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thường Hà không khỏi nói rằng, lấy trong thành chi tượng, lòng người sợ là cũng là khó phá. Nói thật ra, bọn hắn có chút thất vọng. Vốn cho rằng Cố Tĩnh sẽ có thủ đoạn gì, lại không ngờ tới cũng chỉ là như thế. Lòng người hoặc là có thể phá ô cốt, có thể nhất định sẽ cần rất nhiều thời gian. Bọn hắn tình cảnh hiện tại có thể cũng không thể thời gian dài tiêu hao xuống dưới, Cao Câu Ly khẳng định lại phái quân đến đây. Chư vị yên tâm. Cố Tĩnh biểu lộ không thay đổi chút nào, cao giọng nói rằng, ta vì sao muốn ở chỗ này hạ trại? Nghe vậy, đám người sững sờ. Cố Tĩnh trực tiếp dẫn đầu đi ra chủ trướng, chật chỉ hướng bốn phía núi cao, nơi đây tuy khó lấy như ô cốt thành đồng dạng hoàn mỹ lợi dụng địa thế, nhưng cũng là có thể mượn địa thế mà làm. Thật đơn giản một câu, liền đã nói rõ tất cả. Cố Tĩnh phải dùng một cái tại binh pháp bên trong cực kỳ nổi danh cũng cực kỳ dùng tốt chiến thuật, lợi dụng địa thế, vây điểm đánh viện binh. Chương 169, phá ô cốt, Cố thị nhân đồ, 1, chương 169, phá ô cốt, Cố thị nhân đồ, 1, đơn thuần vây thành tự là không thể nào phá vỡ ô cốt. Cố Tĩnh chỉnh thể mạch suy nghĩ, chính là duy trì liên tục là trong thành quân coi giữ chế tạo khủng hoảng. Lợi dụng bọn hắn e ngại đường quân e ngại Cố thị điểm này, làm cho nội bộ bọn họ sinh loạn. Cao Câu Ly tuyệt đối sẽ đến gấp rút tiếp viện Ô Cốt, thậm chí lấy Ô Cốt thành tầm quan trọng, Cao Câu Ly thậm chí đều sẽ từ bỏ trực tiếp đoạt lại Ti Sa thành. Cố Tĩnh đây chính là đang đánh cược. Cực đường quân thực lực là đủ nghiền ép Cao Câu Ly quân. Cực đường quân có thể nhịn đến Ô Cốt thành bên trong quân coi giữ quân tâm hoàn toàn sụp đổ. Cử động lần này xác thực 10 phần mạo hiểm. Nhưng ở Cố Tĩnh xem ra, từ xưa đến nay không hiểu được mạo hiểm tướng lĩnh từ trước đến nay khó mà thành danh. Đánh trận loại sự tình này bắt chính là một cái đảm lượng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, vậy liền đáng giá đi cược. Toàn bộ Liêu Đông bán đảo lúc này đã hoàn toàn chia làm Nam Bắc hai tuyến. Mặc dù bên cái Tô Văn Thật muốn trực tiếp an hết tương đối hơi yếu phương Nam Đường quân, nhưng giờ này phút này hắn cũng căn bản điều không được quá nhiều binh mã. Thế cục quá nghiêm trọng. Đường quân đã tại toàn bộ Liêu Đông phòng tuyến đem bọn hắn gắt gao cắn. Hắn phàm là muốn hơi có chút động tác, rất có thể sẽ rút dây động rừng, dẫn đến toàn bộ Liêu Đông phòng tuyến tan tác. Bên cái Tô Văn không dám đi cược. Hắn chỉ muốn có thể tận khả năng ổn định thế cục, đợi đến Đường quân tự hành thối lui, không có khả năng vào lúc này phân ra quá nhiều nhân mã. Mà Cố Tĩnh cũng phán đoán không sai. Theo Ô Cốt thành bị vây sự tình không ngừng truyền ra, Uyên cái Tô Văn lập tức liền làm ra phản ứng, đội vàng sửa đổi chiếu lệnh nhường những cái kia vốn muốn tiến đến đoạt lại Ti Sa thành viện quân đi Ô Cốt. Liêu Đông chấn động, đến từ xung quanh binh mã, bao quát bách tế viện binh cấp tốc thẳng đến Ô Cốt thành mà đến. Nhưng vấn đề vẫn như cũng là vấn đề kia, Ô Cốt thành địa thế liền đã định trước nơi đây không chỉ sẽ ảnh hưởng tới đường quân, bao quát viện quân cũng chỉ có thông qua một cái phương hướng công khai đến. Sâu đạt mấy chục mét vách núi có thể ngăn cản tất cả. Những viện quân này chỉ có thể thông qua phương Nam cốc khẩu đến chính diện tiến công đường quân đại doanh. Cái này đã định trước vô cùng gian nan. Đường quân trang bị vốn cũng không phải là những này man di chi binh có thể so sánh, bây giờ đường quân càng là chiếm cứ có lợi địa thế, từ cao đánh thấp. Lại làm sao có thể bị những người này phá vỡ đại doanh? Đại chiến không ngừng. Ô Cốt Thành đường ra duy nhất đã hoàn toàn bị phá hỏng, chúng tướng sĩ đều là mười phần lo lắng Ô Cốt Thành bên trong quân coi giữ thừa dịp loại thời điểm này đến phối hợp cao câu ly viện binh tiền hậu giáp kích đường quân đại doanh. Nhưng Cố Tính lại vẫn là mười phần tỉnh táo, chỉ là phái ra một chút binh mã đến dự phòng điểm này. Cao Ô Chi không dám ra thành, hắn sợ hãi đây là đường quân nhu kế, đến ngụy trang viện quân dụ khiến cho hắn ra khỏi thành. Cố Tính đối với lòng người bên trên phán đoán tuyệt đối là lịch đại cố thị tử đệ bên trong chói mắt nhất tồn mới, ngay cả Cố Dịch đều không thể không thừa nhận điểm này. Mặc dù lịch đại cầm quyền cố thị tử đệ tới trình độ nhất định về so đối với lòng người bên trên tạo nghệ đồng dạng không kém, nhưng bọn hắn kia phần lớn là bởi vì kinh nghiệm cùng thời gian dài lịch duyệt, mà Cố Tính thì lại khác. Hắn chính là trời sinh chính trị người kế tục, là người tâm tính cực kỳ giống Cố Tuyển, cực kỳ thành thục có gan, nhưng lại lộ ra tàn nhẫn. Cùng loại người này làm địch nhân, chỉ cần bị hắn hơi hơi nắm lấy cơ hội, liền sẽ bị gắt gao nắm ở trong tay, địch đến chém tất cả, vô luận là có hay không đầu hàng. Tại đại quân đại doanh bên trong, Cố Tính nghiêm túc rời xuống mệnh lệnh. Nghe nói như thế, chúng tướng sĩ đều là ánh mắt sáng lên, mặc kệ ném không đầu hàng chém tất cả, cái này đối với bọn hắn có thể tất cả đều là chiến công a. Đại đường đối tứ phương chiến đấu kỳ thật vẫn luôn tại thu. Đây có lẽ là trở ngại cái gọi là thiên quốc mặt mũi, đối với đầu hàng người đều là tha tính mệnh. Nhưng bây giờ có thể hoàn toàn khác biệt, Cố Tính muốn hạ tử thủ. Cố Tính nhất định phải lợi dụng được Ô Cốt Thành bên trong quân coi giữ kiêng kỵ khoảng thời gian này, tận khả năng tiếp tục mở rộng bọn hắn e ngại. Hắn căn bản cũng không có thể sẽ lưu thủ. Toàn bộ gốc khẩu hoàn toàn trở thành một cái cối xay thịt, cao câu ly trang bị vốn là cùng đường quân coi chiến lệnh, tại loại địa thế này phía dưới liền căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn chiếm được tiện nghi. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn, chỉ có tử chiến. Đợi đến Ô Cốt Thành bên trong quân coi giữ ra khỏi thành, tiền hậu giáp kích tiến công đường doanh. Đại chiến nổi lên bốn phía, chống trận như sấm, làm vỡ nát cốc khẩu sương sớm. Cao câu ly binh sĩ giẫm lên đồng bạn thi thể, giơ cao ra thuẫn kết thành quy giáp trận, mũi tên đính tại gia châu bên trên phát ra trầm đục, lại không cách nào xuyên thấu đạo này di động tường thành. Cố Tính đứng ở đài quan sát bên trên, nhìn xem quân địch tới gần, cười lạnh một tiếng, đem cờ lệnh trong tay mạnh mẽ vung xuống. Xe bắn đá, thả. 300 bước bên ngoài, 12 chiếc xe bắn đá đồng thời phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. To bằng cái thớt đạn đá vạch phá bầu trời, tại cao câu ly trong trận nổ ra máu đỏ tươi sương mù. Hàng phía trước thuẫn binh trực tiếp bị nện thành thịt nát, vẩy ra xương vỡ như là như mưa to bắn về phía phía sau. Nhưng cao câu ly người đã sớm chuẩn bị, thủ thương binh sĩ bị đồng bạn kéo đến trận sau, lỗ hổng trong nháy mắt bị tân binh bổ sung, đạp trên đầy đất nội tạng tiếp tục công kích. Giết, giết, giết. Không có bất kỳ cái gì đường lui, dù là liền xem như phải dùng nhân mạng đi liều, cao câu ly quân đều nhất định muốn từ đầu đến cuối hướng về phía trước. Không thể nào để cho Ô Cốt Thành dạng này một mực bị vây xuống dưới. Thế cục cùng năm đó Dương Quảng Viễn chinh cao câu ly hoàn toàn khác biệt, lúc đầu cao câu ly quân liền e ngại đường quân như hổ, lại thêm Vương Bắc đường quân đã khiến cho cao câu ly nắm chặt Liêu Đông phòng tuyến. Tại loại tình huống này bị vây lại, thu không đến bất luận cái gì tin tức, đều không cần muốn liền có thể nghĩ đến trong thành quân coi giữ đến cùng là sẽ có cỡ nào khủng hoảng. Ô Cốt Thành xác thực có thể thủ, nhưng lòng người là không thể nào một mực thủ vững đi xuống. Dù là không thể đuổi đi đường quân, bọn hắn cũng nhất định phải nhường thành nội quân coi giữ biết cao câu ly bây giờ còn chưa không có chiến bại, cũng không từ bỏ bọn hắn. Cùng lúc đó, Ô Cốt Thành bên trong, nghe ngoài thành trận kia trận tiếng la cùng tiếng kêu thảm thiết, Cao Ô Chi lúc này biểu lộ cũng là mọi loại nghiêm túc. Trang chủ, đây chính là viện quân. Bên cạnh hắn một đám tướng lĩnh lúc này cũng là biểu lộ phức tạp, không khỏi mở miệng hỏi. Cao Ô Chi cũng không trả lời. Hắn trả lời thế nào? Kỳ thật hắn cũng làm không rõ lúc này ngoài thành tình huống. Mặc dù Cao Ô Chi rất muốn nhận định đây chính là viện quân, có thể hắn cũng không dám tùy tiện động. Phàm là muốn lên đường quân hợp lý, hắn coi như thật không có đường quay về, thành phá đi lúc tất nhiên sẽ là hắn bỏ mình ngay. Coi như Lý Thế Dân có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn, nhưng lấy bên cái Tô Văn tính tình hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định phải bình tĩnh. Mắt thấy Cao Ô Chi cũng không nói chuyện, chúng tướng sĩ chỉ cảm thấy bất an trong lòng càng thêm nồng đậm. Trang chủ, nếu quả thật là viện quân đến, đây là cơ hội trời cho. Dù cho không thể tận diệt đường khấu, cũng làm đạn phá doanh trại bộ đội, áp chế nhuệ khí. Trang chủ minh giám, mời nhanh phát binh. Phát binh. Nếu như là đường quân quỷ kế, phải làm như thế nào? Thống binh người chính là Cố thị người, các ngươi hẳn là quên Cố thị năm đó chi xảo trá ư? Trong trướng chư tướng nghị luận ầm ĩ, hoặc phấn khởi, hoặc do dự. Một cỗ cháy bỏng không an chi khí tràn ngập ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Cao Ô Chi đức sắc mặt ngưng trọng như sắt, mắt thấy chúng tướng thần thái mãnh liệt, đột nhiên vô bàn đứng dậy, gào to nói, "Điểm binh!" Trong trướng thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người tụ tập đầy đủ tại Cao Ô Chi đức trên mặt, có mặt lộ vẻ vui mừng người, cũng có liên tiếp lắc đầu người, nhưng không thể tận lên đại quân. Cao Ô Chi đức ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người, chợt chuyển hướng một tên tâm phúc phó tướng, nghiêm nghị nói, "Truyền ta tướng lệnh, lấy ngươi dẫn 2000 tinh kỵ, chạy nhanh tiếp ứng. Như coi tình có trá, hoặc thấy phong hỏa dị động, nhanh dẫn binh còn, không được sai sót. Nếu thật là việc quân, nhớ lấy muốn đánh tra rõ ràng ngoại giới chiến sự." Chương 169, phá Ô Cốt, Cố thị nhân đồ 2, chương 169, phá Ô Cốt, Cố thị nhân đồ 2, Cao Ô Chi chỉ có thể dạng này lựa chọn, cũng không có thể khiến cho toàn bộ Ô Cốt thành hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, cũng không thể bạch bạch bỏ lỡ rơi lần này cơ hội. Nghe nói như thế, chúng tướng sĩ nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Mà tướng quân kia cũng là cực khổ kỹ khóa lĩnh mệnh, chợt liền trực tiếp dẫn theo nhân mã giết ra ngoài. Ô theo Ô Cốt thành bên trong kèn lệnh thanh âm đột nhiên vang lên, một mảnh khắc chiến trường lần nữa được mở mang đi ra. Đường quân bị tiền hậu giáp kích, nhưng vẫn là không loạn chút nào, chính là tại mạnh mẽ ngăn cách hai phe nhân mã ở giữa giao lưu bất kỳ khả năng. Cố Tĩnh tự mình dẫn theo dưới trướng nhân mã trùng sát, nên chiến ô cốt thành bên trong quân coi giữ, không có bất kỳ cái gì nhân tử. Cái này một trận đại chiến mặc dù nhân số xa xa không kịp phương Bắc tiền tuyến, nhưng máu tanh trình độ lại đã hoàn toàn siêu việt kia mấy chục vạn người chiến trường. Song phương đều chỉ có tử chiến. Đường quân như thế, Cao Câu Ly Bách Tế liền liền quân cũng giống như thế. Cho dù là đối mặt với tiền hậu giáp kích, nhưng ở địa thế cùng trang bị trợ giúp phía dưới, mặc dù đường quân áp lực lớn, nhưng lại cũng là không có hoàn toàn sụp đổ. Cũng tốt tại lần này ra biển người đều là đường quân bên trong tinh nhuệ, bọn hắn sẽ không bởi vì nhận tiền hậu giáp kích mà nổ doanh. Mà ô cốt thành bên trong quân coi giữ đồng dạng cũng là cũng như thế. Dù là đã xác định phía ngoài là việc quân, bọn hắn đồng dạng cũng là không dám dốc toàn bộ lực lượng. Nói trắng ra là, Cao Chi sợ chết. Chỉ cần có thể giữ vững thành trì, dù là cuối cùng Cao Câu Ly thật chiến bại, vậy cũng không có hắn chuyện gì. Có thể phàm là như thật đã mất đi ô cốt thành cái này trọng trấn, hắn liền chỉ có một con đường chết. Đây chính là Cố Tĩnh lớn nhất lực lượng, hắn tin tưởng phán đoán của mình. Đường quân chỉ cần đối mặt một phương áp lực liền đầy đủ, hơn nữa loại áp lực này cũng chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Ô cốt thành bên trong quân coi giữ sẽ tuyệt vọng, viện quân cũng tương tự sẽ tuyệt vọng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trận này trận đại chiến kéo dài 10 ngày, song phương lưu ở nơi đây nhân mã vô số. Đường quân thương vong gần 3000 người, mà ô cốt thành bên trong quân coi giữ cũng đầy đủ thương vong hơn 2000 người, viện quân càng là tổn thương hơn bạn. Toàn bộ cốc khẩu đã hoàn toàn bị thi thể chỗ chống chất. Vô hình cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ tại toàn bộ viện quân cùng ô cốt thành bên trong. Tuyệt vọng, chính là tuyệt vọng. Bọn hắn không biết rõ như thế nào mới có thể phá vỡ bây giờ cục diện. Nhưng bất luận là đối với Cao Câu Ly từng cái chàng chủ cũng tốt, hoặc là Cao Ô Chi cũng được, bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ tiếp lấy cường công. Có thể bên cái Tô Văn mệnh lệnh còn tại đó. Tiếp xuống 10 ngày, bọn hắn bắt đầu nếm thử lên từng cái biện pháp. Tiến công Ti Sa thành, nhường Trương Lượng đưa tới cầu viện tin, nghĩ đến có thể phân tán đường quân binh lực. Nhưng Cố Tĩnh lại không nhìn thẳng Trương Lượng cầu viện, đồng thời công chúng tướng sĩ cũng hoàn toàn an định xuống tới. Vây đánh đường quân, mong muốn đoạn tuyệt đường quân lương đạo, bắt trước Cố Tĩnh nhằm vào ô cốt thành như vậy, từ bên ngoài cho đường quân nội bộ tạo áp lực. Có thể đường quân không phải Cao Ly quân. Tại đoạt hạ Ti Sa thành thời điểm, đường quân cũng đã đoạt lấy vô số lương thảo, trong thời gian ngắn căn bản cũng không thiếu lương thảo, mà hai bên thâm sơn càng là có thể cho đường quân mang đến vô số con mồi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể như thế, mạnh không công nổi cũng chỉ có thể cứ như vậy mang xuống. Bất quá đối với Cao Câu Ly mà nói dạng này cũng như vậy đủ rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể cắn chặt đường quân, không cho Cố Tĩnh ảnh hưởng đến phương Bắc chiến trường liền có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Thế Dân bây giờ cũng là đã tiến công tới An Thị thành hạng, cùng toàn bộ Cao Câu Ly quân rằng có xuống tới. Tại bây giờ Liêu Đông Tam Quốc bên trong, Cao Câu Ly thực lực sát thực không thẹn với mạnh nhất, cho dù là đối mặt với Đại Đường Thiên Minh, Nguyên Cái Tô Văn cũng là hoàn mỹ lợi dụng sớm đã tu kiến tốt phòng tuyến mà chống cự xuống dưới. Chỉ sợ bọn họ vẫn luôn ở thế yếu cũng căn bản không sợ. Liêu Đông mùa đông, tuyệt đối không phải Đường quân có thể ứng phó đi qua. Chỉ cần như thế mang xuống, Đường quân liền đã định trước cần rút quân. Tại nguyên bản trong lịch sử, Lý Thế Dân cũng chính bởi vì vậy, chưa thể lập xuống toàn công, đem việc này để lại cho hậu nhân, nhưng bây giờ tất nhiên là có biến động. Bất luận là Lý Thế Dân cũng tốt hoặc là Nguyên Cái Tô Văn cũng được, đều mười phần minh bạch, một trận hạch tâm đã chuyển rời đến Ô Cốt thành. Chỉ cần Đường quân có thể phá Ô Cốt, liền có thể trực tiếp phối hợp với Lý Thế Dân tan rã Cao Câu Ly Liêu Đông phòng tuyến. Một trận mặc dù nhìn như trước gia nhập căng thẳng, nhưng kỳ thực biến động như cũ cực lớn. Nguyên Cái Tô Văn không ngừng triệu tập nhân mã, mong muốn thừa cơ hội này trực tiếp vây chết Cố Tĩnh, nhưng Cố Tĩnh há lại sẽ không ngờ tới điểm này. Theo thời gian chậm rãi chạy tới, nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao. Hắn trực tiếp liền đem ánh mắt đặt ở Ô Cốt thành bên trong quân coi giữ duy nhất nguồn nước phía trên. Đầu độc. Cái này tại cổ đại chiến trường nghĩ đến đều là một cái mười phần hữu dụng thủ đoạn. Mặc dù tự Cố thị không ngừng phát triển y thuật, đem uống nước sôi cử chỉ tại toàn bộ Cửu Châu phổ cập ra về sau, loại hiện tượng này dần dần biến mất, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô dụng, chớ nói chi là Cao Câu Ly chữa bệnh kỹ thuật kém xa tít tắp Cửu Châu. Ô Cốt thành bên trong chỉ có một chỗ ổn định nguồn nước, là từ trên núi cao chảy xuống suối nước, đây đối với Đường quân mà nói, chính là cơ hội trời ban. Chỉ có điều, loại thủ đoạn này có chút tác động. Lấy cục thế trước mặt đến xem, chỉ cần xuất hiện ổ dịch, kia Ô Cốt thành dự định sẽ tử thương vô số. Nhưng bất luận là Cố Tĩnh cũng tốt hoặc là Đường quân cái khác các tướng sĩ cũng được, căn bản đều không để ý điểm này. Ở trong mắt những người khác xem ra, Nguyên Cái Tô Văn các loại cử động đã là xúc phạm tiên uy, mà dưới trướng hắn tướng sĩ tự nhiên cũng là đáng chết. Mà đối với Cố Tĩnh mà nói, vậy thì càng đơn giản hơn. Man di sợ uy mà không có đức. Bất luận là Cố Hy cũng tốt hoặc là Cố Sâm Cố Diệp mấy người cũng thôi, bọn hắn đã dẹp xong Man di quá nhiều lần, cho bọn hắn đầy đủ ân huệ. Nhưng bây giờ Cao Câu Ly lại còn sẽ xuất hiện việc này, liền là đủ nói rõ đây hết thảy. Hắn chuyến này chính là muốn lập uy. Cố Tĩnh sớm đã nghĩ đến đây hết thảy, vì sao muốn tại ngay từ đầu liền lập xuống Cố thị cùng Đại Đường tinh kỳ, cũng gọi hàng không người đầu hàng chém tất cả. Hắn không chỉ là muốn chấn nhiếp quân địch, mà là từ vừa mới bắt đầu liền dự định làm như vậy. Bây giờ Ô Cốt thành chiến sự dính đến toàn cục, hắn càng là không có nương tay chút nào. Thế cục đột biến. Cố Tĩnh mặc dù nhường các tướng sĩ tìm được mới nguồn nước, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn hắn đồng dạng là yêu cầu toàn quân nhất định phải uống nước sôi. Mặc dù cái này cũng tương tự tránh không được tật bệnh lan tràn, nhưng lại cũng là có tác dụng. Bất quá Ô Cốt thành bên trong thì không phải vậy. Theo cái thứ nhất bị bệnh người xuất hiện tại thành nội, ổ dịch không đủ nửa tháng biên cảnh lan tràn tại tòa này đã toàn phong bế thành nội. Cao Câu Ly chữa bệnh trình độ quá kém. Mặc dù bọn hắn cũng hiểu cách ly chi thuyết, có thể làm sao Ô Cốt thành đã trở thành quyết, mà vì thủ thành, bọn hắn lại không thể giết chết bị bệnh quân coi giữ. tuần hoàn ác tính phía dưới. Cuộc ôn dịch này trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ Âu Cốt thành bên trong. Mặt trời rực rỡ phía dưới, mỗi ngày liền đều có người chết đi, từng tiếng ho khan cùng kêu rên thanh âm vang vọng trong thành. Thậm chí ngay cả Cao Âu Chi chính mình cũng bệnh. Toàn bộ thành nội kêu rên không ngừng, cái gọi là vui căn bản cũng không có thể có thể giải quyết đi loại vấn đề này. Thậm chí tại thống khổ phía dưới đầu tường quân coi giữ cũng bắt đầu xuất hiện nhảy thành tự vận người. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ. Mà liên tại loại tình huống này, đường quân càng là gia tăng đề phòng. Cố Tĩnh cũng không lựa chọn công thành. Cũng không phải là e ngại ôn dịch, mặc dù chuyến này đường quân cũng không chuẩn bị chuyên môn khẩu trang, nhưng cũng là có thể dùng quần áo che chắn miệng mũi, sẽ không lập tức nhiễm lên ôn dịch, mà là không cần thiết. Làm bước ra một bước này thời điểm, Âu Cốt thành liền đã trở thành một tòa thành chết, dù là coi như hoàn toàn dẹp xong Âu Cốt, Cố Tĩnh cũng không thể lại nhường các tướng sĩ cắm rễ trong thành. Cố Tĩnh chuẩn bị chiến đấu, không chỉ là vì đề phòng những viện quân kia, cũng tương tự đang vì tiến về chiến trường tại làm lấy chuẩn bị. Gió nhẹ lướt qua, Cố thị tinh kỳ cùng đại đường cờ sĩ theo gió phiêu lãng. Mặc dù gọi lời nói sớm đã đình chỉ, nhưng kia từng cái bị bệnh quân coi giữ không tự chủ được vẫn là nhớ tới đường quân lúc ấy kêu những lời kia. Không người đầu hàng đều chết. Đây hết thảy bây giờ dường như đã một lời thành sấm. Tâm tình tuyệt vọng không ngừng đem tự thân, càng ngày càng nhiều tướng sĩ nhẫn nhịn không được ốm đau trả tấn, lựa chọn ở trên tường thành nhảy xuống. Thành nội, Cao Ochi đã ho ra máu tươi, nhưng hắn như cũ chưa từng từ bỏ cầu hy vọng sống sót. Hắn không muốn chết. Hắn mong muốn phái người đi tập kích, liền phái những cái kia bị bệnh tướng sĩ, dù là không thể phá ra cửa thành cũng nhất định phải nhường đường quân nhiễm lên tập bệnh. Có thể những người này tới bây giờ tình trạng này há lại sẽ lại nghe khiến. Không sai, bây giờ thành nội đã hoàn toàn không kiểm soát. Nhiễm bệnh các tướng sĩ không muốn chết, cận tồn một chút chưa từng lây nhiễm các tướng sĩ thậm chí ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, sợ hãi lây nhiễm. Không chỉ là tầng dưới chót nhất tướng sĩ, ngay cả những tướng quân kia đồng dạng cũng là như thế. Ngay tại loại tình huống này, Cao Ô Chi rốt cục từ bỏ. Hắn phái ra sứ giả, mong muốn hướng đường quân đầu hàng, chỉ muốn đường quân có thể cứu chính mình bảo trụ một cái mạng. Nhưng cái này cái gọi là sứ giả, ngay cả đường quân đại doanh còn không thể nào vào được. Còn chưa chờ tới gần cũng đã bị bắn giết, thi thể liền như thế đổ vào Âu Cốt thành trước thành. Bao quát những cái kia từ tự vận các tướng sĩ thi thể đồng dạng cũng là như thế. Loại này không chừa đường sống cử động kích thích tất cả mọi người. Toàn bộ Âu Cốt thành bên trong còn sót lại mấy ngàn người, tại loại tình huống này, cuối cùng là bắt đầu liều lĩnh từ bỏ thành trì, bắt đầu công kích. Dã thú đều có cầu sinh bản năng, huống chi là người. Nhưng cũng tiếc chính là hư nhược bọn hắn không đột phá nổi đường quân mũi tên, cũng xông vào không đi đường quân đại doanh. Âu Cốt thành hạ, đã không phải chiến trường, mà là nhân gian luyện ngục. Những cái kia từng liều mạng một lần thân ảnh, giờ phút này toàn bộ đổ dạng, đã từng biểu tượng hy vọng công kích con đường, bày khắp tuyệt vọng trung cuộc, thi thể tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, từ tường thành căn một mực lan tràn tới đường quân đại doanh trước mấy trăm bước khoảng cách. Bọn hắn phần lớn duy trì hướng về phía trước bổ nhào dáng vẻ, có trong tay còn nắm chặt sớm đã quyển lưỡi đao hoặc bẻ gây thấp kém binh khí, có phí công đưa cánh tay, dường như muốn tóm lấy cuối cùng một tia hư vô sinh lộ. Cao Ô Chi thi thể cũng tương tự ở trong đó. Hắn lúc này sớm đã khí tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Có lẽ hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Bất luận sinh tiền cỡ nào huy hoàng lúc này đều đã thành không. Một màn này, thậm chí ngay cả đường quân đều không đành lòng nhìn thẳng. Chương 169, phá Âu Cốt, Cố thị nhân đồ, 3, chương 169, phá Âu Cốt, Cố thị nhân đồ, 3, nhưng Cố Tĩnh lại vẫn là mười phần bình tĩnh, tại chúng tướng sĩ trước mặt lạnh nhạt nói rằng, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Những người này nếu là giết vào quân doanh, quân ta tướng sĩ, há lại sẽ có kết quả gì tốt. Bây giờ ngăn trở bọn hắn, cũng là chặn lại ôn dịch. Thật đơn giản một câu, liền nhanh chóng nhường đám người hòa hoãn rất nhiều. Cố Tĩnh xác thực nói không sai. Chiến tranh bên trong không cần có cái gì nhân tử. Lấy Liêu Đông bán đảo chữa bệnh trình độ mà nói, nếu là đem những người này tất cả đều thả ra, tuyệt đối sẽ cho bọn họ tạo thành thương vong nhiều hơn. Truyền ta tướng lĩnh, tam quân cần phải che khuất miệng mũi, mau chóng xuyên qua Âu Cốt. Cố Tĩnh lần nữa hạ lệnh. Hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa, nhất định phải lợi dụng tin tức còn chưa từng truyền đi thời gian, đến phóng xạ toàn bộ chiến trường. Cần phải thả cây đuốc. Thường Hà không khỏi hỏi. Cố Tĩnh lắc đầu, chợt quay đầu nhìn một chút phía sau. Dường như cách đại doanh liền thấy được những cái kia vây quanh bên ngoài cao câu ly bách tế luyện binh, cười nhạt một tiếng, lưu cho bọn hắn, cũng thuận tiện để bọn hắn biết, không người đầu hàng đều chết. Chúng tướng trầm mặc, chỉ sợ bọn họ so Cố Tĩnh chức quan cao hơn, nhưng tới bây giờ tình trạng này tất cả đều là không tự chủ được lấy Cố Tĩnh cầm đầu. Đại quân cấp tốc chỉnh bị. Cố Tĩnh cử động lần này đúng là có chút mạo hiểm, cho dù là che khuất miệng mũi, nhưng vi khuẩn loại vật này cũng là không thể nào hoàn toàn tránh khỏi, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Bây giờ đã là mùa hạ, lưu cho đại đường thời gian đã không nhiều lắm. Mặc dù bây giờ đại đường cũng không thiếu lương thảo, nhưng mong muốn trực tiếp lấy ra mấy chục vạn có thể dự phòng Liêu Đông giá lạnh áo đông, đồng dạng cũng là không thể nào. Nhất định phải tại mùa đông đến trước đó kết thúc chiến tranh. Màn đêm buông xuống, đường quân thừa dịp lúc ban đêm mà đi. Từng con chiến mã đạp trên dinh dính vết máu tiến lên, gót sắt vô tình nghiền nát những cái kia chưa hoàn toàn làm lạnh thi thể. Ngạc nhiên là những viện quân kia vậy mà không có phát hiện đường quân dị thường. Bọn hắn dường như sớm cũng đã bắt đầu bẻ nát, cũng chưa từng nghĩ tới đường quân có thể vượt qua Ô Cốt thành. Tại tin tức hoàn toàn bế tắc tình huống phía dưới, bọn hắn thậm chí cũng không biết Ô Cốt thành bên trong sớm đã ôn dịch lan tràn. Cho đến ngày thứ hai lúc chạm vào tối, thám mã về doanh, bọn hắn lúc này mới thu vào tin tức. Nghe tới đường quân đại doanh vậy mà dông thời điểm tất cả mọi người mộng. Toàn bộ viện quân cấp tốc liền có động tác, lần nữa thẳng hướng đường quân đại doanh, lại trải qua vài lần thăm dò về sau lúc này mới yên tâm xuyên qua đường quân đại doanh, thẳng đến Ô Cốt thành mà đi. Nhưng tùy theo mà đến, chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi một màn. Tại liệt nhật thiêu đốt phía dưới, dù là vẹn vẹn đi qua một ngày, khắp nơi trên đất thi hải từ lâu đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Nồng đậm tới làm cho người ngạt thở, buồn nôn mùi hôi như là thực chất chứng khí, tại sóng nhiệt bên trong bốc lên tràn ngập, xa xa liền đập vào mặt, cơ hồ muốn đem người hôn choáng. Cái mùi này hỗn hợp có máu tanh dị sắc vị, nội tạng vỡ tan sau ngọt ngào mùi tanh cùng một loại khó nói lên lời, đồ tê in mục nát hôi thối, tạo thành một loại như địa ngục khí tức. Mà Cố thị cùng đại đường tinh kỳ lại còn sừng sững ở đó thổ lũy phía trên, theo gió mà động. Cơ hồ trong nháy mắt liền có không ít người từ trên ngựa rơi xuống. Dù là chính là một đám tướng lĩnh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng không khỏi đến trắng bệnh, thân thể nhận không ngừng run rẩy. Những người này hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí đều quên đem tin tức đưa ra ngoài. Bọn hắn không dám cũng không muốn đánh nữa. An thị thành, Lý Thế Dân đã vây ở cái này đã nhiều ngày. Hắn sớm đã để cho người ta bao vây toàn bộ An thị thành, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì phá thành cơ hội, chỉ có thể lựa chọn vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Mà Huyên cái Tô Văn mặc dù biết rõ đây là kế sách nhưng cũng nhất định phải phái người thỉnh thoảng đi cứu, chỉ có dạng này mới có thể để cho thành nội các tướng sĩ hoàn toàn an tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thế Dân đúng là thu hoạch được lập tức mấy lần đại thắng, nhưng lại cũng là khó mà phá vỡ An thị thành. Cao Câu Ly phòng tuyến tại trước mắt loại này vẫn là lấy vũ khí lạnh làm chủ thời đại, chính là như thế khó mà công phá, trừ phi hoàn toàn không để ý nhân lực vật lực. Nhưng rất hiển nhiên, Lý Thế Dân là không thể nào sẽ làm ra loại này lựa chọn. Chúng tướng sĩ đều là minh bạch điểm này. Bất quá nhưng cũng không ai sẽ đi sách rút quân sự tỉnh, bởi vì Lý Thế Dân thái độ hết sức rõ ràng, hải quân chắc chắn đột phá Ô Cốt. Mặc dù bây giờ bởi vì những viện quân kia vây đánh quan hệ, bọn hắn cũng là sớm đã củng cố tính cắt đứt liên lạc. Nhưng Lý Thế Dân lại vẫn là mười phần kiên định. Hắn chính là đang chờ. Cắn chặt An thị thành chính là đang chờ Cố Tĩnh đột phá Ô Cốt, đến lúc đó cùng hắn cộng đồng xé mở Liêu Đông phòng tuyến. Tại loại tình huống này, tự thì sẽ không có người đi sở Lý Thế Dân lông mày. Nhưng này loại không khí khẩn trương nhưng vẫn là tại toàn bộ đường quân bên trong lan tràn. Cùng lúc đó, Bình Nhưỡng thành bên trong, cùng đường quân bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Theo thời gian không ngừng đem chạy tới, bây giờ Bình Nhưỡng thành bên trong sớm đã không giống đường quân vừa mới đánh tới Liêu Đông thời điểm như vậy nghiêm trọng. Đây cũng là bình thường. Đối với bọn hắn mà nói thời gian kéo càng lâu càng có lợi, đợi đến trời lạnh đường quân tất nhiên là sẽ chết ngồi. Đến mức những cái kia ném đi thành trì cũng căn bản không cần để ý đường quân thất bại tan tác mà quay trở về, đến lúc đó bọn hắn Cao Câu Ly tại Liêu Đông danh vọng tất nhiên là sẽ càng thêm ngập trời, lại đoạt lại chính là, thậm chí đều có người nghĩ đến tiến công Trung Nguyên sự tình. Dù sao bây giờ Liêu Đông theo bọn hắn nghĩ đã trở thành thế bất bại. Lúc này, hoàng cung bên trong, chúng tướng sĩ ngay tại theo Huyên cái Tô Văn uống rượu làm vui, tất nhiên là tránh không được một phen thổi phồng, dù là chiến sự tiền tuyến rõ ràng mười phần cháy bỏng, nhưng mọi người cũng là càng cười càng vui vẻ. Tới qua ba ly rượu lúc, càng là có người trực tiếp đề nghị nhường Huyên cái Tô Văn xưng đế. Hừ, cái gì cái gọi là tiên khả hãn, còn không phải bắt chúng ta không có chút nào biện pháp. Chờ quân địch triệt hồi, lấy đại mạc ly chi chi huy, làm xưng hoàng đế. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí trong nháy mắt liền đạt đến cao trào. Lại có ai sẽ cự tuyệt đâu? Không sai. Đại mạc ly chi liền nên xưng đế, trước diệt Tân La lại nuốt lấy Bắc đế, đến lúc đó chúng ta cũng chưa hẳn không thể vào chủ cựu châu A, ha ha ha. Đại mạc ly chi làm xưng hoàng đế. Mời đại mạc ly chi xưng đế. Từng tiếng hô hoán không ngừng vang lên, chúng tướng sĩ có thể nói là khí vũ hiên ngang. Cửu Châu văn hóa bọn hắn không phải lạ lắm. Nếu là Huyên cái Tô Văn xưng đế, mỗi một người bọn hắn đều có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Nhìn trước mắt đám người, Huyên cái Tô Văn lúc này cũng là đầy mặt đắc ý, bất quá hắn nhưng cũng chưa ngu xuẩn đến nước này, lúc này khoát tay nào nói, không cần nhiều lời. Chờ việc này kết thúc, trước tạm diệt Tân La bàn lại. Hắn cũng không trực tiếp cự tuyệt. Ai không muốn làm hoàng đế? Mặc dù hắn bây giờ tại toàn bộ Cao Câu Ly nội bộ cũng sớm đã thành hoàng đế, có thể cái này cũng chiếm cứ toàn bộ Cửu Châu có thể hoàn toàn khác biệt. Chúng tướng sĩ cũng đều là lão hồ ly. Mắt thấy bên cái Tô Văn cũng không cự tuyệt, lúc này ánh mắt sáng lên, càng thêm thổi phồng lên. Đại Mạc Ly Chi thật là thần như vậy, cùng trong truyền thuyết Thương Lang Trục Nhật Giả so sánh sợ là cũng không thua kém bao nhiêu. Không sai, cái gì Thương Lang Trục Nhật Giả, kia là không có gặp phải ta Đại Mạc Ly Chi. Trong điện bầu không khí càng thêm nồng đậm. Bên cái Tô Văn cười là càng ngày càng vui vẻ, đến cuối cùng hắn càng là trực tiếp phái người đi chào phúng Đường Quân. Thứ nhất có thể nhường dưới trướng đại quân càng thêm có sĩ khí. Thứ hai cũng có thể diệt một diệt quân địch khí thế, lại chọc tức một chút Lý Thế Dân. Chúng tướng càng thêm vui vẻ, tới bây giờ tình trạng này bọn hắn đã không có bất kỳ cảm giác nguy cơ, trong đầu chỉ còn lại có đối tương lai huyễn tưởng. Toàn bộ chiến trường phương Bắc càng thêm nghiêm trọng. Đối với Cao Câu Ly quân trả phúng, Lý Thế Dân thậm chí đều động muốn cường công An thị thành ý nghĩ. Cũng tốt tại trưởng tôn vô kỵ chuyến này đi theo tại bên cạnh, tại một đám tướng sĩ thuyết phục phía dưới, Lý Thế Dân lúc này mới nhịn được ý nghĩ này. Nhưng nguyên cái Tô Văn trả phúng vẫn còn cũng không đình chỉ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, song phương vây quanh toàn bộ An thị thành bắt đầu lôi kéo, nguyên cái Tô Văn thậm chí ngay cả viện binh đều không cần lại phái. Chỉ cần dựa vào cử động lần này liền có thể ổn định quân coi giữ sĩ khí. Tương phản, đường quân sĩ khí thì bắt đầu hơi có vẻ đê mê. Lý Thế Dân gặp cùng nguyên bản trong lịch sử giống nhau vấn đề, tại không thể cường công tình huống phía dưới, sĩ khí liền căn bản là không có cách tránh cho kéo dài suy yếu. Thậm chí đều đã bắt đầu có người nhắc lên lui binh sự tình. Đương nhiên, bọn hắn nói 10 phần biện chuyện, đem một trận xưng là đại thắng, liền lấy bọn hắn đoạt lấy thành trì cùng thu hoạch đến tiến hành thuyết phục. Kỳ thật đại đường xác thực có thể xưng là thắng. song phương thương vong chênh lệch cực lớn, lại còn đã công phá hơn 10 tòa thành trì, bất luận từ góc độ nào đến xem đều có thể là đại thắng. Nhưng đối với Lý Thế Dân mà nói, không có diệt đi Cao Câu Ly, thậm chí ngay cả Huyền Cái Tô Văn đều chưa bắt lại, lại làm sao có thể xưng là đại thắng đâu. Nhưng vì đại cục mà nói hắn cũng không thể không bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Là đêm, Đường Quân trong đại trướng, dưới ánh đến, Trưởng Tôn Vô Kỵ triệu tập nhập sổ. Vừa mới bước vào, liền thấy Lý Thế Dân sắc mặt trầm ngưng, ngồi ngay ngắn án sau. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng run lên, lúc này cúi đầu, nghiêm nghị hành lễ, "Vậy hạ, phu cơ, phu cận nói chuyện." Lý Thế Dân thanh âm nghe không ra gợn sóng, chỉ đưa tay ra hiệu hắn tiến lên, chờ Trưởng Tôn Vô Kỵ xu thế bước đến trước. Lý Thế Dân mắt sáng như đuốc, trực tiếp hỏi, "Rút quân sự tình, ngươi ý như thế nào?" Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn luôn không có đối với cái này tỏ thái độ, hắn hiện tại cách đối nhân xử thế là càng thêm lão đạo. Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ biểu lộ không khỏi biến đổi, lén lén nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, hắn thử thăm dò nói, "Liêu Đông nghèo nàn, quân ta tất nhiên là không thể chờ tới trời đông giá rét." Thời điểm Lý Thế Dân cũng không nhiều lời, chỉ là cả người ánh mắt càng thêm phức tạp. Trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới ung dung thở dài, xem ra chấm đúng là già. "Bệ hạ." Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng mở miệng, "Bệ hạ chỉ là nhân ái thiên hạ bách tính mà thôi, nếu không phải như vậy chỉ là Cao Ly há lại sẽ chống đỡ được ta Đại Đường Thiên Minh." Hắn nói đúng là lời nói thật, nhưng Lý Thế Dân lại là cười khổ lắc đầu. Hắn xác thực cảm giác được chính mình già yếu, lần xuất chinh này đối với hắn mà nói đúng là một cái đả kích rất lớn. Trong trướng trong nháy mắt lặng im. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không biết nên như thế nào trấn an Lý Thế Dân. Cứ như vậy trầm mặc thật lâu, Lý Thế Dân lúc này mới khoát tay áo ra hiệu Trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi. Nhưng vào thời khắc này, căn nhà đắc, tiếng vó ngựa dồn dập đống nhiên xé rách đêm tĩnh mịch. Theo sát phía sau, là một tiếng khàn giọng mà phấn khởi gào thét, từ xa mà đến gần, đụng vào đại doanh, "Ta chính là hành quân phó tổng quản Cố Tĩnh đi sứ. Nhanh báo bệ hạ, Ô Cốt đã phá. Quân ta lúc nào cũng có thể tự cánh đục xuyên trận địa địch." Tiếng gầm như kinh lôi nổ vang. Trưởng Tôn Vô Kỵ bước chân đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Lý Thế Dân. Án sau Lý Thế Dân sớm đã bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lại không nửa phần do dự, duy thừa lạnh thấu xương sắc ý, gào to như lao, "Triệu, nhanh gọi đến thấy." Chương 170, tứ ngược Liêu Đông, giết xuyên Cao Ly, 1, chương 170, tứ ngược Liêu Đông, giết xuyên Cao Ly, 1, màn đêm buông xuống, Lý Thế Dân kỹ càng hỏi rõ ràng Ô Cốt thành tình hình chiến đấu. Đối với Cố Tĩnh làm ra một hệ liệt tán bại, hắn cũng không nhiều lời. Mà tại xác định Cố Tĩnh phương vị về sau, hắn lúc này liền gọi đến trung tướng. "Này chiến dịch, Cố Tĩnh nhất định phải cùng Lý Thế Dân đánh tốt phối hợp, tiến tới xé mở toàn bộ Liêu Đông phòng tuyến. Đây cũng là Cố Tĩnh chưa từng trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Ô Cốt thành sự tình tự là không thể nào giấu giếm quá lâu, hắn đã đem hành quân tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhiều nhất 1-2 ngày liền cái Tô Văn liền chắc chắn nhận được tin tức. Lý Thế Dân nhất định phải làm ra kỹ càng quy hoạch đến phối hợp Cố Tĩnh." Chúng tướng sĩ theo thứ tự chạy đến, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lý Thế Dân là rốt cục có lui binh ý tứ, nhưng mới vừa tiến vào chủ trướng biên cảnh lập tức đã nhận ra không đúng. Bất luận là Lý Thế Dân cũng tốt, hoặc là Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng được, ánh mắt hai người đều có chút không đúng. Trong nháy mắt, chúng tướng sĩ nhóm đoán xảy ra điều gì. "Bệ hạ, thế nhưng là Ô Cốt chiến sự đã xong." Đã có tướng sĩ chờ không nổi trực tiếp hỏi lên. Mà Lý Thế Dân cũng là mảy may đều không giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang lên. Chúng tướng sĩ biểu lộ tại thời khắc này tất cả đều phát sáng lên. Tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn lại há có thể không biết do phá Ô Cốt thành đại biểu cho cái gì. Đường quân hoàn toàn xé mở Cao Câu Ly phòng tuyến cơ hội đã đến. Lý Thế Dân cũng không nóng nổi, mà là khoát tay áo nhường đám người yên lặng, cho đến tất cả tướng quân đều đến đông đủ về sau, hắn mới khiến cho người đem Ô Cốt thành chi chiến trải qua kỹ càng nói một lần. Chúng tướng sĩ biểu lộ càng thêm phức tạp. Nghe Cố Tĩnh làm ra đủ loại an bài, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng phức tạp. Cũng không phải là nói Cố Tĩnh năng lực đến cỡ nào bất phàm. Hắn trận chiến này sử dụng chiến thuật, đối với mọi người tại đây mà nói về thực cũng không thể nói quá mức cao minh, mà là đảm lượng của hắn cùng loại này đối mặt đại cục lúc bình tĩnh cùng tỉnh táo. Thăng thêm những này về sau, liền là đủ nhường đám người kinh hãi. Đây là xoáy tải, là đại đường tương lai kình thiên chi trụ. Căn bản cũng không có người sẽ đi hoài nghi điểm này. Sau một khắc, từng tiếng tán thưởng thanh âm cùng chúc mừng âm thanh liền lập tức vang lên. Cố An Chi không hổ là đại tướng quân chi tử, lúc có đại tướng quân chi phong. Thần chúc mừng bệ hạ, ta đại đường lại được xoáy tải. Lý Thế Dân trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, loại này phong hồi lộ chuyển cảm giác hắn lại há có thể không vui. Đám người nghị sự, kỳ thật cũng không cần nghị sự. Cục diện bây giờ, Lý Thế Dân chỉ cần làm từng bước mở ra bước kế tiếp liền đầy đủ. Mà xuống một bước là cái gì? Tất nhiên là chính diện công thành, đem Cao Câu Ly tinh nhuệ tất cả đều hấp dẫn tới, là Cố Tĩnh sáng tạo cơ hội. Quân thần cấp tốc đã định việc này. Ngay tại ngày kế tiếp, đường quân trận hình trong nháy mắt liền làm ra cải biến, tinh nhuệ giống chống thua trên toàn bộ gia doanh, không có chút nào bất kỳ trái lấp. Tin tức lập tức liền được đưa đi Bình Ngưỡng thành. Làm viên cái Tô Văn nghe được việc này thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phá lên cười. Lý Thế Dân đây là điên rồi. Hắn cái này đã là mất trí, sau trận chiến này đã định trước sẽ lui binh. Bây giờ hắn ngay cả hoàng đế đều đã không gọi. Liêu Đông địa lợi cho hắn rất mạnh tự tin, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Tại hắn một đám phân tích phía dưới, trung tướng cũng nhao nhao an tâm xuống tới. Lý Thế Dân hành động này xác thực cực kỳ giống giận dữ nội điên, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhầm lớn. Truyền ta chiếu lệnh, Nguyên cái Tô Văn lúc này hạ lệnh, lập tức triệu tập xung quanh đại quân nên chiến Lý Thế Dân, lấy Đường An thị thành quân coi giữ an tâm. Hắn nhất định phải phái ra một số nhân mã, bất luận là kiểm chế Đường quân cũng tốt, hoặc là nhường An thị thành quân coi giữ an tâm cũng được. Đây đều là hắn nhất định phải làm. đến mức ở trong đó có thể sẽ sinh ra thương vong, nguyên cái Tô Văn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thủ được Liêu Đông phòng tuyến. Kia từ đó về sau, toàn bộ Liêu Đông bán đảo liền là của hắn rồi. Đại chiến nổi lên bốn phía. Đường Tuấn Kiệt vây quanh toàn bộ An Thị thành hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Bọn hắn đã bao vây An Thị thành có một ít thời gian, thành nội quân coi giữ đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này, lại là hoàn toàn khác biệt. Lý Thế Dân không tiếp tục bày bất kỳ chủ nghĩa hình thức, ngay tại ngày đó trực tiếp liền mở ra công thành. Giết, giết, giết. Từng tiếng giống như lôi đình đồng dạng kêu giết thanh âm không ngừng sẽ vang lên, hoàn toàn kéo ra công thành mở màn. Quân coi giữ nhóm cấp tốc liền phát hiện dị thường. Đường quân cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn chính là một bộ cường công dạng như vậy. Mà cử động lần này càng làm cho Huyền cái Tô Văn càng thêm vững tin, Lý Thế Dân cái này nhất định là nổi điên. An Thị thành địa thế mặc dù không bằng Ô Cốt thành, nhưng cũng là dựa vào núi xây thành trì, căn bản cũng không có thể là dễ dàng như vậy phá vỡ. Lý Thế Dân đủ loại cử động nhìn đều là tại nổi điên. Hắn mảy may đều không thèm để ý, dù là coi như chính là An Thị thành ném đi cũng không đáng kể. Lý Thế Dân đã định trước sẽ vì này nỗ lực đầy đủ thương vong, không có khả năng lại tiếp tục đánh rơi xuống. Đương nhiên, hắn cũng nhất định phải phái người cứu viện. Có thể Cao Câu Ly quân cùng Đường quân trang bị kém cách liền đã định trước đây chính là tại tặng đầu người. Toàn bộ Liêu Đông ánh mắt sau toàn đều đặt ở An Thị thành phía trên. Mà liên tại loại tình huống này, Cố Tĩnh cuối cùng là động. Hắn cũng không trực tiếp lựa chọn tiến đến trợ giúp Lý Thế Dân, trên chiến trường thời di thế dịch, hắn không có khả năng một mực cứng nhắc dựa theo kế hoạch ban đầu đến hành động. Hắn đã bỏ đi Ô Cốt thành. Ô Cốt thành bên trong ôn dịch không ngừng, tuyệt không thể nhường đại quân đóng quân. Hắn trước mắt muốn làm chính là nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này, nhường dưới trướng Cố này kỵ binh phát huy tác dụng của hắn. Mà Cố Tĩnh mục tiêu đồng dạng vô cùng rõ ràng. Hắn đem dưới trướng đại quân chia làm 3 bộ. Trong đó một bộ, mục tiêu là phong tỏa Liêu Đông Định, đoạn An Thị thành tiếp tế. Bộ 2, đánh nghi binh đô thành, kiểm chế vịt lục sông quân coi giữ. Bộ 3 chủ lực từ hắn tự mình xuất lĩnh, mục tiêu chính là chính diện tiến công kiến An thành, chặt đứt Liêu Đông bán đảo sống lưng, đoạt kho lương. Chỉ cần công thành, liền có thể hoàn toàn xé mở toàn bộ Liêu Đông bán đảo. Đến lúc đó Bình Nhưỡng liền lại không dựa vào. Nếu là dưới tình huống bình thường, loại này kế sách là không thể nào thành công, bởi vì đại quân không có khả năng vượt qua Cao Câu Ly Liêu Đông phòng tuyến. Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại An Thị thành, Cố Tĩnh muốn chính là cái này thời cơ. Đại quân như hồng lưu giống như trào lên hướng về phía trước. Kiến An thành khác hẳn với Ô Cốt Sơn thành hoặc An Thị thành. Nó tường thành chỉ là đắp đất bao gạch, cũng không phải là nương tựa nơi hiểm yếu mà chúc, trong thành quân coi giữ bất quá chỉ là 5000. Làm Cố Tĩnh tự mình dẫn dưới trướng chủ lực như lôi đỉnh giống như tiếp cận lúc, thành nội quân coi giữ lại không có chút nào phòng bị. Ai có thể nghĩ tới Đường quân sẽ vượt qua Thiên Sơn vạn hiểm xuất hiện ngay ở chỗ này. Đường quân, là Cố thị cờ. Cố thị lại tới. Màu trốn a, khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn. Vẹn vẹn trông thấy kia trong gió liệp liệp phấp phới màu đen chú ý chữ tinh kỳ, quân coi giữ liền đã hồn phi phách tán, gần như tán loạn. Giết, một tên cũng không để lại. Cố Tĩnh thanh âm băng lãnh như sắt, trường thương trong tay chỉ phía xa phía trước, tựa như nhân gian sắt thần hạ xuống sắc lệnh. Hắn sai người lần nữa đem kia mặt Cố thị đại kỳ cắm sâu vào Kiến An thành dưới thổ địa. Sau đó, hắn tự mình dẫn cảm tử chi sĩ hóa thành sắc bén nhất mũi thương, lao thẳng tới cửa thành. Phanh, tiếng thứ nhất trầm muộn tiếng vang. Là to lớn xung đột nhau bị mười mấy tên mình trần tráng hán tôi động, lôi cuốn lấy thiên quân chi thế mạnh mẽ đâm vào nặng nề trên cửa thành. Cửa thành chấn động kịch liệt, trầm muộn hồi âm tại thành tường trên không quanh quẩn, mảnh gỗ vụn cùng bụi đất dì rào rơi xuống. Đứng vững, nhanh đứng bước cửa. Trên đầu thành truyền đến thủ tướng khàn giọng tuyệt vọng gầm rú, thưa thất mũi tên vô lực bắn về phía dưới thành xe đẩy đường quân, lại bị thuẫn trận tùy tiện rời ra.